Chương 382, bên trên hay là bên dưới? Chương 382, bên trên hay là bên dưới? Không thích hợp. Ở loại địa phương này, mỗi người đều đánh lên 12 phần tinh thần, loại trình độ này dị thường bọn hắn lập tức làm ra riêng phần mình phản ứng. Cơ hồ tất cả mọi người lựa chọn hướng phía trước thang lầu tiến lên, chuẩn bị lên tới lầu 2, chỉ có cả Lệ Mị sắc mặt một trận biến ảo, dự định quay người rời khỏi dãy cao ốc này. Bỏ mạng thời điểm, mỗi người đều đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Mặc dù bọn hắn mỗi người đều không sợ chết, nhưng cũng không ai muốn chết vô ích. Huống chi, cùng loại tạ mạ kỳ ý chỉ còn có không thể chết lý do. Nhưng mà, khi Tần Văn Ngọc bốn người riêng phần mình bọn tới đầu bậc thang lúc không ngờ phát hiện, xuất hiện tại phía trước bọn họ, lại có bốn đầu thang lầu. Không cần tách ra. Tạ mạ kỳ ý chỉ quát khẽ nói. Loại này thang lầu xuất hiện đơn giản chính là vì đem bọn hắn tận lực tách ra mà xuất hiện, đương nhiên không có khả năng làm thỏa mãn nó ý. Tần Văn Ngọc mấy người cũng là tương tự ý nghĩ, chọn chúng bên trái nhất đầu kia thang lầu, chạy trước tiên Tần Văn Ngọc dẫn đầu chạy đi lên. Mộ Si Dụ Kỳ Ý sẽ cùng Ý Bụ Kỳ Ủ gần theo sát phía sau. Thế nhưng là, làm bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới sự tình xuất hiện. Khi Tần Văn Ngọc cái thứ nhất đạp vào đầu kia thang lầu sau, đầu kia thang lầu cùng Tần Văn Ngọc thân ảnh, vậy mà liền dạng này đột nhiên biến mất. Thông hướng lầu 2 thang lầu cũng chỉ còn lại có 3 đầu, tựa như đầu thứ 4 căn bản không có xuất hiện qua một dạng. Phản ứng cực nhanh mấy người lập tức tỉnh ngộ lại, cái này 4 đầu thang lầu bọn hắn chỉ có thể một người tuyển chọn một đầu. Có lẽ trong đó một con đường sẽ là tình thế chắc chắn phải chết, nhưng đã đến so vận khí thời khắc. Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý xây là nhất không do dự người. Hắn cực nhanh lựa chọn Tần Văn Ngọc bên cạnh đầu kia thang lầu, bởi vì hắn rất rõ ràng những này thang lầu căn bản không có khác nhau chút nào, cùng nói là để bọn hắn lựa chọn thang lầu, không bằng nói là đang khảo nghiệm bọn hắn làm ra lựa chọn tốc độ. Mà chăng rằng cả đời luôn luôn cho là sớm nhất cùng trễ nhất đều là đường đến chỗ chết. Khi đầu thứ 2 thang lầu cũng biến mất sau, tình huống đã rất rõ lãng. Tạ Mạ Kỳ Ý Triệu cùng Ý Bù Kỳ Ủ gần riêng phần mình lựa chọn cuối cùng 2 đầu thang lầu, xuống tới, mà lúc này trần nhà cũng đã hạ xuống đến hơn 1 mét một chút. Quay đầu nhìn thoáng qua, các lệ mỹ nữ nhân kia đã xông ra cao ốc. Có lẽ lựa chọn của nàng mới là đúng. Tạ Mạ Kỳ Ý chưa nghĩ như vậy. Ý nghĩ của hắn còn chưa kết thúc, dưới chân thang lầu liền đột nhiên không còn. Phù phù, Tạ Mạ Kỳ Ý chia lộn nhào ném xuống đất. Cả người hắn rơi thất điên bắt đảo, nhưng đầu coi như thanh tỉnh. Hắn minh xác nhớ kỹ chính mình là ở trên thang lầu, nhưng bây giờ lại tại hướng xuống bằng. Vì cái gì? Trên đường đi, bậc thang đem hắn thân thể không ngừng chảy thương, toàn thân giống như là tan ra thành từng mảnh một dạng đau. Loại người bình thường này gần như sắp đứng không dậy nổi đau đớn, nhưng hắn lại có thể kiên trì xuống tới. Dù sao loại đau đớn này đối với hắn mà nói, là từ nhỏ liền thành thói quen sự tình. Quay cuồng đình chỉ, trước mắt một mảnh đen kịt, nhưng mà, khi Tạ Mạ Kỳ Ý chia lần nữa từ dưới đất bò dậy thời điểm, lại cảm giác mình giống tại đầm lầy một dạng trên địa phương. Đây không phải lầu 2. Nơi này căn bản cũng không có tia sáng. Chẳng lẽ nói, thoạt nhìn là ở trên lầu 2, nhưng thật ra là tại hạ lầu 2. Dãy cao ốc này trên dưới là điên đảo. Chính nghĩ như vậy, một cái gầy cao thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía trước trên trần nhà. Tia sáng lờ mờ, cơ hồ thấy không rõ, nhưng Tạ Mạ Kỳ Ý triệt nhưng từ nó hình dáng nhận ra ra hoặc kia. Hình tam giác đầu lâu, đây là cái kia người đầu dê. Hư hư thực thực Gasmo ở ma quỷ. Hắn hít một hơi lãnh khí, giảm thấp xuống bước chân chậm rãi hướng phương hướng ngược nhau bỏ đi. Tạm thời đến xem, cái kia người đầu dê không có phát hiện hắn. Nói cách khác, ở chỗ này nó không có khả năng thông qua một ít không cách nào giải thích năng lực đến bắt bọn hắn lại. Nó có thể dựa vào, có lẽ cũng là thị lực cùng tính lực. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói ngược lại là một tin tức tốt. Nghĩ như vậy, Tạ Mạ Kỳ Ý Triệt không chút do dự trốn vào một cái gian phòng bên trong. Nói là gian phòng, kỳ thật hắn căn bản không biết đây là vật gì. Chỗ không gian này căn bản không giống như là cao ốc bên ngoài như thế nhìn lầu 2, càng giống là lờ mờ ở bước dưới mặt đất lầu 2, dưới chân còn ướt sũng mềm nhũn, xúc cảm làm cho người buồn nôn. Mà Tần Văn Ngọc ba người cũng cùng Tạ Mạ Kỳ Ý Triệt gặp phải không sai biệt lắm. Bọn hắn gần như đồng thời phát hiện cái kia xuất hiện trên trần nhà người đầu dê. Khác nhau ở chỗ Tần Văn Ngọc bọn hắn không có té ngã, có lẽ Tạ Mạ Kỳ Ý Triệt không nên trở về đầu đi xem cả lệ mỉ cái nhìn kia, như thế hắn liền sẽ không đột nhiên chân trượt. Bất quá ai có thể nghĩ tới hướng lên thang lầu đống nhiên lại biến thành hướng phía dưới nữa nha. Hắn một cước đạp vụt quá mức đột nhiên, căn bản không thể kịp phản ứng. Mà lúc này, Tần Văn Ngọc cũng nhìn chăm chú lên cái kia đứng trên trần nhà hết nhìn đông tới nhìn tây người đầu dê, chậm rãi hướng về sau thối lui. Vật kia, nhìn rất nguy hiểm. Dưới mắt tình huống mặc dù làm cho người không nghĩ ra, nhưng cũng không phải hoàn toàn phân tích không ra một chút logic. Cùng Tạ Mạ Kỳ Ý chia một dạng lựa chọn trốn đến cái nào đó cùng loại gian phòng địa phương sau, Tần Văn Ngọc bắt đầu suy nghĩ ngay sau đó chạy trốn khả năng, cùng xuất hiện những tình huống này nguyên nhân. Nhất làm cho hắn nghi ngờ, không thể nghi ngờ là cái kia người đầu dê vị trí. Nó tại sao phải đứng trên trần nhà? Chỉ là vì hù dọa hắn sao? Tần Văn Ngọc không cảm thấy sẽ là dạng này, hay là nói, cái chỗ kia dễ dàng hơn nó tìm người. Thế nhưng là dạng này cũng không đúng à, từ chung quanh hoàn cảnh đến xem, nơi này tia sáng ít đến thương cảm, nhưng chính là loại này ít đến thương cảm tia sáng, lại làm cho Tần Văn Ngọc trước tiên liền phát hiện cái kia người đầu dê, này chủng loại giống như kịch bản chuyển trận bình thường phát hiện quả thực quỷ dị tới cực điểm. Bởi vì hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại, Tần Văn Ngọc phát hiện chính mình kỳ thật cũng không có nhìn về phía người đầu dê xuất hiện phương hướng kia, mà là cái kia người đầu dê vừa xuất hiện hắn liền chủ động nghiêng đầu qua, nhìn về hướng người đầu dê phương hướng. Mà lại, bình thường tới nói lời nói, loại này độ sáng chính mình căn bản cũng không nên khinh địch như vậy phát hiện nó mới đối. Có thể chính mình hết lần này tới lần khác dễ dàng thấy được. Trừ cái đó ra, còn có một việc cũng rất kỳ quái. Chính mình cũng có thể nhìn thấy con quái vật kia, nhưng này con quái vật lại ngược lại không có phát hiện hắn. Hắn không cho rằng thị lực của mình lại so với cái kia không cũng biết quái vật mạnh. Sẽ phát sinh loại sự tình này, có thể tìm tới giải thích không nhiều, mà lại trong đó lo dịp Tần Văn Ngọc hiện tại cũng không nghĩ rõ ràng. Nơi này rất ẩm ướt, hắc ám, hướng trên lầu 2 đi thang lầu biến thành hướng phía dưới, làm hại hắn kém chút ngã sắp xuống. Hắn mà lại, chỗ không gian này cũng không phải hoàn toàn trống trải, mà là cùng phổ thông tầng lầu mở dạng, có trần nhà, có sàn nhà, có gian phòng. Tần Văn Ngọc thu hồi ánh mắt, hắn cũng không dám nhìn chằm chằm vào con quái vật kia, vạn nhất cùng tầm mắt của nó đụng phải, cái kia hết thảy liền đều xong. Hắn chỉ có thể chậm rãi di động, dùng cùng loại phủ phục bò sát động tác, không có khả năng phát ra quá lớn tiếng âm, đồng thời trên đất sền sệt cảm giác lại khiến người ta rất khó chịu. Nơi này mặc dù không có cái gì mùi lạ, nhưng lại rất lạnh, mà lại là càng ngày càng lạnh. Thoát khỏi con quái vật kia biện pháp, liền làm mau chóng dưới mặt đất đến tầng tiếp theo đi. Nhớ không lầm, dãy cao ốc này hết thảy có 6 tầng, nếu như nói là một mực hướng phía dưới kéo dài thang lầu, như vậy có một chỗ liền rất ý vị sâu xa. Mặt đất tầng lầu biến thành dưới mặt đất 6 tầng, mái nhà đâu? Đi hướng mái nhà con đường biến thành cái gì? Sẽ là lối ra sao? Nghĩ như vậy, Tần Văn Ngọc chậm rãi di chuyển, hắn không cách nào tại cái này trong không gian mở tối tự do hoạt động, không cẩn thận va chạm đến thứ gì, sẽ rất nhanh gây nên cái kia khủng bố ra hỏa chú ý. Đúng vậy, tiến hành phạm vi lớn thăm dò lời nói, cũng vô pháp tìm tới rời đi tầng lầu này thang lầu. Đây quả thực là đang buộc bọn hắn làm ra lựa chọn. Đúng vậy, bọn hắn. Tần Văn Ngọc từ cái kia 4 đầu thang lầu xuất hiện, đã chính mình cái thứ nhất đạp vào thang lầu. Sau đó thang lầu biến mất sau liền hiểu cái này quỷ dụ ý nó không muốn để cho bọn hắn cùng một chỗ, nó muốn phân biệt đối bọn hắn tiến hành khảo nghiệm. Cho nên, Tần Văn Ngọc có lý do tin tưởng những người khác cùng hắn gặp đồng dạng tình huống. Mà sự thật cũng cùng hắn nghĩ một dạng, bất quá, có người tình huống càng hỏng bét một chút. Thì như, Cạc Đệ Mi, chuẩn bị thoát đi đại lâu nàng tại bước ra cửa đại lâu trong nháy mắt, đột nhiên thân thể hướng xuống một ngã. Nàng nặng nề mà té ngã trên đất, lộn nhào hướng xuống phương lăn xuống, toàn thân trên dưới tan ra thành từng mảnh một dạng đau, cùng Tạ Mạ Kỳ ỷ trẻ không giống với chính là, nàng không có thể đứng lên. Mà lại nàng cũng nhìn thấy, thấy được cái kia đứng ở trời miếng bảo hộ bên trên đầu dê ác ma, nhưng nàng không động được. Nàng nằm tại ướt sũng, mềm nhũn mặt đất, tuyệt vọng nhìn chằm chằm trần nhà. Thân thể của nàng đã gần như sụp đổ, mà lại so với thân thể, tinh thần của nàng càng khủng bố hơn. Trong thời gian ngắn đại lượng sử dụng dược vật tác dụng phụ rốt cục xuất hiện, một loại nào đó không cũng biết lực lượng tại trong thân thể của nàng phun trào. Mà cùng thời khắc đó, cái kia trần nhà người đầu dê lại nghiêng đầu qua đến, tựa hồ phát hiện nàng. Chương 383, không gian chi mê. Chương 383, không gian chi mê. Cái nhìn này khiến cho cả Lệ Mị trong lòng run lên. Con dê kia thủ lĩnh, thế mà thật nhìn thấy nàng. Đáng chết, nên làm cái gì? Loại này âm u ở bước, lại sền sệt buồn nôn hoàn cảnh bên dưới, muốn chạy trốn, thực sự quá mức khó khăn. Đây mới thực là quỷ đi. Người đầu dê ả mua ớt. Con mắt của nó nổi lên quỷ dị ánh sáng, là màu xanh lá. Đây không phải là bất luận sinh mệnh thể nào ánh mắt, nó không mang theo bất kỳ tâm tình gì, nhưng lại để cho người ta lạnh cả sống lưng. Cả Lệ Mị gần như sắp muốn ngạt thở tuyệt vọng, nhưng nàng rất rõ ràng lung tung chạy trốn sẽ chỉ làm muốn cũng không nhiều thể lực càng nhanh sói mòn, đồng thời để tử vong càng nhanh tới đạt mà thôi. Nên làm cái gì? Ánh mắt của nàng bốn phía quét tới, nơi này so với lầu 2, càng giống là dưới mặt đất lầu 2, hắc ám lại ở mức, muốn chạy trốn lời nói, đi hướng lầu 3 hoặc là trở lại lầu 1 là lựa chọn tốt nhất. Nhưng lầu 1 đã trở về không được, vừa rồi ngã xuống sau thang lầu đã biến mất không còn tăm tích, hiện tại duy nhất có thể làm chính là tìm tới thông hướng dưới mặt đất lầu 3 thang lầu. Nghĩ tới đây, Cạc Lệ Mị lần nữa thử đứng lên. Trên người nàng tràn đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt lợi hại, nàng không ngừng mà thở hổn hển, không ngừng mà một chút xíu Nazi lấy thân thể của mình, tìm kiếm kia đáng thương một chút sinh cơ. Dưới loại tình huống này, nếu như không thể thuận lợi đi hướng lầu 3 lời nói, nàng đem rất nhanh đánh mất rơi tính mệnh. Gia Hạ Mỹ tâm đấy nắm chắc không lớn, nàng cảm thấy con quái vật kia nhất định sẽ công kích mình, chỉ là tốc độ nhanh chậm vấn đề thôi. Nhưng chuyện bị dị phát sinh, con dê kia thủ lĩnh cũng chỉ là hai mắt hiện ra lục quang nhìn chằm chằm nàng, cũng không có khai thác bất luận hành động gì. Vì cái gì? Nó là muốn thưởng thức con mồi vùng vẫy dây chết sao? Cạc Lệ Mị thầm nghĩ, nàng không cách nào ước đoán quái vật tâm lý, nhưng đối phương không phản ứng chút nào, đối với nàng mà nói lại là một cái cực kỳ tốt tin tức. Nàng hướng về sau bỏ đi tốc độ nhanh hơn. Cạc Lệ Mị nội tâm thầm nghĩ, mặc kệ Asmo ở con quái vật kia vì cái gì không nhúc đích, nàng đều phải thừa dịp lấy cơ hội này mau chóng leo ra càng xa khoảng cách. Động tác của nàng rất nhanh, đã coi như là bỏ sát bên trong phi buôn. Bất quá, con dê kia thủ lĩnh tựa hồ đã chán ghét đùa bỡn con ngồi trò chơi, miệng của nó nhuyễn động một chút, cái kia to lớn, xấu xí miệng vậy mà đã nứt ra. Gia Hạ Mỹ tâm có cảm giác, quay đầu nhìn thoáng qua, vậy mà nhìn thấy trong miệng của nó, con dê kia thủ lĩnh trong mồm. Đầu lâu của nàng, trên mặt tràn đầy thống khổ cùng thần sắc dữ tợn, bị nó nuốt vào cổ họng mà bên trong. Hít thở không thông khủng bố làm cho cả Lệ Mị lạnh cả người. Sự uy hiếp của cái chết trước nay chưa có rõ ràng, trong đầu của nàng rốt cuộc bất chấp gì khác suy nghĩ, liều mạng về sau bỏ đi, rời xa nó, tận khả năng rời xa nó. Mà theo nàng núp nhích tiết ấu, con dê kia thủ lĩnh trong miệng phát ra một trận làm cho người dùng mình kéo kẹt nhấm nuốt thanh âm. Cạc Lệ Mị cảm giác dạ dày bốc lên, một trận buồn nôn xúc động, để nàng kém chút phun ra. Có thể nàng không thể không nhịn ở, tiếp tục hướng phía trước lúc đích. Lúc này, Cạc Lệ Mị bỗng nhiên cảm giác được bốn bề càng ngày càng lạnh, nàng bò sát động tác trì trệ. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Là xuống dưới lầu 3 thang lầu nhanh đến sao? Hắc ám cùng ẩm ướt bên trong, tựa hồ có yếu ớt màu đen lạnh khí ẩm hơi thở đang lưu động. Cạc Lệ Mị ánh mắt tiếp tục tiến thượng, trái tim nhảy lên đột nhiên dừng lại. Lập tức điên cuồng nhảy lên. Không, không có khả năng. Cùng một thời gian, Mộ Sĩ Dụ Kỳ sờ lên cằm, trốn ở trong hắc ám, nhìn xem dựng ngược đứng trên trần nhà người đầu dê, đáy lòng nghi hoặc cùng Tần Văn Ngọc không sai biệt lắm. Nó vì cái gì nhất định phải để cho chúng ta trông thấy? Cùng Tần Văn Ngọc so sánh, Mộ Sĩ Dụ Kỳ sầy nghi hoặc càng thêm xác thực. Hắn cảm thấy, tại loại trình độ này trong hắc ám, có thể nhìn thấy con quỷ kia, mà con quỷ kia lại không nhìn thấy bọn hắn, rõ ràng là tận lực an bài. Loại này an bài chủ mưu không phải con dê kia thủ lĩnh, mà là cái gì khác? Có lẽ là Tề Yến, có lẽ là chân chính Asmua, ai biết được? Bất quá, vì cái gì đây? Nó tại sao muốn an bài như vậy? Để cho chúng ta nhìn xem người đầu dê thân ảnh có thể đạt thành mục đích gì? Mộ Sĩ Dụ Kỳ sầy minh tư khổ tưởng, còn có, vì cái gì rõ ràng là hướng lên thang lầu, lại trở thành hướng phía dưới? Suy nghĩ vừa chạm tới nơi này, Mộ Sĩ Dụ Kỳ sầy bỗng nhiên thần sắc khẽ biến. Trên mặt của hắn lộ ra mỉm cười. Nguyên lai, là thế này phải không? Ị Bù Kỳ Hữu gần gặp phải cùng Tần Văn Ngọc mấy người cơ hồ nhất trí, khác biệt duy nhất chính là, nàng không có ẩn nút, cũng không có hướng về sau chạy trốn, cùng mọi người so ra, nàng trực giác hoặc là nói thần lạc mặt nạ giao phó nàng một loại năng lực nào đó tại thời khắc này, vậy mà dị thường hữu hiệu, cái này khiến Ị Bù Kỳ Hữu gần bỗng nhiên ý thức được, vì cái gì tại nơi thang lầu lúc, mọi người sẽ bị cưỡng chế tách ra. Bởi vì cái bẫy này chỉ cần có nàng tại, cơ hồ ngay lập tức sẽ bị để lộ. Các vị, đây là một cái rất rõ ràng bẫy dập, nhất định phải phát hiện nó. Nàng yên lặng cầu nguyện, mà tại nàng trong không gian con dê kia thủ lĩnh, nhưng như cũng không có làm ra bất kỳ động tác gì, dù là nàng căn bản không động tới. Tần Văn Ngọc nhắm mắt lại, một là vì suy nghĩ, hai là vì để cho con mắt thích ứng hắc ám này hoàn cảnh. Dưới mắt vấn đề đã chỉnh lý đến không sai biệt lắm, khi đem tất cả điểm đáng ngờ quy kết cùng một chỗ, sau đó tìm ra bên trong cùng loại logic, sau đó đem nó dùng một điểm sâu trôi đứng lên, đó chính là chân tướng. Mà dưới mắt không thể tưởng tượng chỗ, hoặc là nói cho dù là quỷ cũng tồn tại không hợp lý chỗ, có như vậy mấy điểm. Một là vì cái gì mọi người sẽ ở lên thang lầu thời điểm bị cưỡng chế tách ra. Điểm này không khó suy đoán, nếu như không phải là vì đơn độc khảo nghiệm mỗi người, đó chính là để bọn hắn cùng một chỗ hành động, tiếp xuống tế yến rất khó thuận lợi triển khai. Nói cách khác, nhiều người cùng một chỗ hành động sẽ ảnh hưởng đến trận này tế yến tiến hành. Có lẽ còn có một loại khả năng, là tại trong người đi đường này, có thể tùy tiện phá hư quy tắc nào đó người tồn tại. Điểm thứ hai, thì là lên lầu hai thang lầu biến thành bên dưới, điểm này càng quỷ dị hơn. Lên lầu biến thành xuống lầu, trên không gian hoàn thành một cái điên đảo, nhưng ý nghĩa ở đâu? Tần Văn Ngọc có chút không thể nào hiểu được. Mà điểm thứ ba thì là con dê kia thủ lĩnh. Tần Văn Ngọc cảm thấy, sự xuất hiện của nó tựa như là một bộ trò chơi cờ gờ ạ nỉm mở màn, mà lại là không cách nào nhảy qua loại kia. Hắn vừa rồi cũng không có nhìn về phía phương hướng kia, lại bị cưỡng chế yêu cầu vừa quay đầu, tận mắt nhìn thấy nó. Chờ chút. Tần Văn Ngọc hai mắt tỏa sáng, cưỡng chế. Nói cách khác, để cho ta trông thấy nó là khâu mấu chốt nhất, không thể tránh được rơi. Vì cái gì? Nếu như chúng ta đều đã trải qua vừa rồi một màn kia, nhất định phải cưỡng chế nhìn thấy nó, sẽ phát sinh cái gì? Tần Văn Ngọc mạch suy nghĩ trong nháy mắt bị đả thông, từng cái điểm đáng ngờ bị hắn liên tiếp, rốt cục hắn sáng tỏ thông suốt. Thì ra là như vậy. Trông thấy quỷ phản ứng đầu tiên, đương nhiên là né tránh. Nói cách khác, mọi người tại mắt thấy người đầu dê chỗ sau, nhất định sẽ lựa chọn rời xa nó. Nhưng mà tại chỗ không gian này, bên trên chính là bên dưới, vậy có hay không một loại khả năng rời xa? Ngược lại là tại ở gần. Chương 384, tử vong tới gần. Chương 384, tử vong tới gần. Cả Lệ Mị đang lùi lại. Tình huống thân thể của nàng không ủng hộ nàng tiếp tục đi tới. Cho nên tại phát giác được dưới trần nhà hàng lúc nàng phản ứng đầu tiên là rời đi dãy cao ốc này. Nhưng mà không như mong muốn, nàng vẫn như cũ ngã vào trước mắt địa ngục. Nàng không dám phát ra âm thanh, cũng không dám đình chỉ di động, nàng rất nhỏ mà tiếp tục không ngừng mà đem thân thể về sau xê dịch. Chỉ cần rời đi con quỷ kia ánh mắt, tìm tới thông hướng tầng tiếp theo cầu thang, như vậy, liền có thể còn sống. Thời gian chưa bao giờ trải qua chậm rãi như vậy. Các lệ mỉ ý thức có chút mơ hồ, trong đầu của nàng, mơ hồ xuất hiện một người khác thanh âm. Nàng biết đó là ai, cũng biết cái kia ý vị như thế nào. Dược vật tác dụng phụ tới, nếu như không kháng nổi đi lời nói, nàng lại biến thành quỷ, hoàn toàn đánh mất làm người khả năng, trở thành một cái bị nguyền rủa thôn vệ quái vật. Nàng không gì sánh được cảm giác được một cách rõ ràng trong cuộc đời trọng yếu nhất hai cái thời khắc một trong đến, tử vong. Lúc sinh ra đời, nhân loại là không có ký ức cùng cảm giác, chỉ có tử vong trước giờ, không gì sánh được chân thực cùng khủng bố. Các lệ mị tiếp tục lùi lại lấy, mà đúng lúc này đợi. Nàng chợt nghe hậu phương truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, mặc dù thanh âm kia không lớn, nhưng ở cái này yên tĩnh mà không gian mở tối bên trong, lại có vẻ đặc biệt rõ ràng. Thanh âm kia. Cách nơi này rất gần, mà lại càng ngày càng gần. Các lệ mì hãi nhiên thất sắc, tại sao có thể như vậy? Là bị con quỷ kia đã nghe chưa? Nhưng nó tại sao phải tại phía sau của mình, nó không nên tại. Các lệ mì vô ý thức hướng Asmo ở vị trí nhìn lại, nhưng mà cái nhìn này, để nàng triệt để ngây ngẩn cả người. Asmo ở vẫn tại xa xa trên trần nhà, không lúc đích. Không. Cái kia phát ra âm thanh chính là ai? Các lệ mì nuốt xuống từng ngụm nước. Bởi vì trên mặt đất bỏ sát ma sát mà đưa đến chảy ra giờ phút này chính càng không ngừng ra bên ngoài rớm máu. Làn da cũng giống là tổn hại khăn lau. Đau đớn không để cho nàng đầu góc chết lặng, ngược lại để dần dần hỗn độn ý thức thanh tỉnh chút. Thế nhưng là, cái này khiến nàng càng thêm mãnh liệt cảm giác được vật kia tồn tại. Các lệ mỹ vẫn như cũ không tin bên trong không gian này xuất hiện hai cái quỷ, nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn mình lui quá khứ phương hướng. Mà làm như vậy hậu quả trực tiếp chính là hai vai cùng vách đá kịch liệt ma sát mà dẫn đến chảy ra. Mặc dù cực kỳ đau đớn, nhưng là bây giờ chỉ có nhẫn lại. Trong tầm mắt mờ tối, nàng tầm mắt dư quang dần dần đã nhận ra một cái khả nghi tồn tại. Đó là một viên giống như người giống như dê đầu lâu. Cạc Lệ Mị không có tiếp tục ngẩng đầu nhìn, vẻn vẹn chỉ là dư quang bắt được một chút, nhưng vẫn là để Cạc Lệ Mị có phần bị kinh hãi. Nàng không thể tưởng tượng, hai cái, có hai cái Asmoa. Vì cái gì? Tại sao có thể như vậy? Nàng từ dưới đất xoay người bò lên, dùng hết lực khí toàn thân ở trong hắc ám lảo đảo chạy trốn. Nhưng mà chỗ không gian này cũng không phải là không có che chắn vắng vẻ quảng trường, Cạc Lệ Mị không có xông ra mấy bước liền đụng phải ướt nhẹp vết tường, chồng vó ném xuống đất, nàng vừa hướng phía trước bò lên hai bước, một cái trắng bệnh mà dị dạng, chỉ có ba ngón tay tay liền bỗng nhiên từ phía sau nàng rũ tới. Chỉ thiếu một chút liền tóm lấy nàng bắt chân. Cạc Lệ Mị dọa đến hồn phi phách tán, nàng giống như bị điên trên mặt đất quay cuồng, bởi vì dạng này là nàng giờ phút này có thể làm được nhanh nhất di động phương thức. Ta sắp phải chết. Nàng tinh tường ý thức được điểm ấy. Trong tầm mắt mờ tối, nàng tầm mắt dư quang cái kia mơ hồ người đầu dê càng ngày càng rõ ràng. Tấm kia quỷ dị hình tam giác mặt, viên kia giống như dê giống như đầu người. Nàng hoàn toàn không có biết rõ ràng trước mắt bí ẩn, cũng không biết cái này tên là Asmoa quỷ tại sao lại xuất hiện ở trước người mình, nó rõ ràng hẳn là tại sau lưng. Còn có, những người khác đâu? Vì cái gì cái này quỷ chỉ là như vậy âm hồn bất tán theo sát chính mình? Thế đến cùng là cái gì? Nơi này đến cùng là tương lai hay là ảo giác? Ta là thân là nhân loại Cạc Lệ Mị, hay là tên là Cạc Lệ Mị lệ quỷ, sau cùng một tia nhân tính. Đầu óc của nàng triệt để hỗn loạn, chỉ biết là trên mặt đất càng không ngừng bò. Hướng phía trước bò. Đúng vào lúc này, một mặt nho nhỏ tấm gương từ trong ngực nàng rơi ra. Lạch cạch, tấm gương mở ra. Cạc Lệ Mị đình chỉ hướng về phía trước bò sát động tác. Nàng ngơ ngác nhìn từ trong ngực lăn xuống đi ra, chính mình coi là chân bảo tấm gương. Đây là mẫu thân di vật, cũng là trèo chống nàng đi đến bước này, duy nhất ý nghĩa. Mẫu thân qua đời vào cái ngày đó, Cạc Lệ Mị mới ý thức tới, người là sẽ chết. Nhân loại loại sinh vật này, cả đời đều sống ở không xác định ở trong, vô luận hiện tại hay là tương lai, không có bất kỳ sự tình gì là một người có thể chân chính nắm chắc được. Chúng ta duy nhất có thể minh xác, là chúng ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ đi hướng tử vong. Đây là nhân loại liên quan tới chính mình duy nhất có thể xác định sự tình. To lớn bi thương cùng sợ hãi che mất nàng, phần này sợ hãi, thậm chí áp đảo mẫu thân qua đời đau xót. Cạc Lệ Mị không cam lòng, nàng không biết phần này không cam lòng cảm xúc đến từ nơi đó, cũng không muốn đi nghĩ sâu, chỉ là vô ý thức đưa nó ký thác vào vừa mới chết trên người mẫu thân. Có lẽ ta là muốn cho mẫu thân một lần nữa sống lại. Nàng nghĩ như vậy. Thế là, nàng đem mẫu thân khi còn sống thích nhất một mặt tiểu xảo bổ trang kính mang tại trên thân. Mà giờ khắc này, cái gương kia từ trong ngực của nàng rơi ra. Tựa hồ cũng đồng thời đem mặt khác một loại nào đó không thể gặp đồ vật mang ra ngoài. Mở tối dưới ánh sáng, Cạc Lệ Mị kinh ngạc nhìn cái gương kia, nó vốn không nên chiếu rọi ra thứ gì, nhưng giờ phút này, Cạc Lệ Mị vẫn như cũ thấy rõ. Nàng ngẩng đầu một cái, liền có thể nhìn thấy phương xa trên trần nhà Asmoa vừa nghiêng đầu, liền có thể nhìn thấy sau lưng ngay tại đuổi tới Asmoa. Nhưng mà, trong gương, sau lưng cũng không có Asmoa đuổi tới. Cạc Lệ Mị trong nháy mắt bị to lớn sợ hãi bao phủ. Nàng không để ý Asmoa sắp vọt tới trước người, nắm lên bổ trang kinh chiếu hướng về phía trước, cái kia vốn nên dựng ngược đứng đấy Asmoa trên trần nhà, giờ phút này cũng không có bất luận bóng người nào tồn tại. Từ đầu tới đuôi, đều chỉ có một cái Asmoa. Cạc Lệ Mị sắc mặt trắng bệch. Khi nàng nhìn về phía trước lúc, hậu phương không có, nhìn về phía hậu phương lúc, phía trước không có. Đó cũng không phải Asmoa ở trong nháy mắt di động, mà là đối với chỗ không gian này mà nói, không có trước sau khái niệm, có thể nhìn thấy Asmoa ở phương hướng, chính là phía trước. Mà nàng chọn sai. Hắc ám đem Cạc Lệ Mị hoàn toàn thôn vệ, trong óc của nàng, liên quan tới hồi nhỏ ngộng, liên quan tới vĩnh sinh bất tử ngộng, vẫn tại lấp lóe. Cho đến chết trước một khắc, Cạc Lệ Mị vẫn như cũ không biết chống đỡ lấy chính mình đi vào nơi này, đến cùng là đối với vĩnh sinh khát vọng, hay là đối với mất đi thân nhân không cam lòng. Cảm thụ được thân thể bị xé rách cảm giác đau, Cạc Lệ Mị hốc mắt dưới màu đen huyết quang nổi lên mà ra. Nàng thiếu thốn một đầu cánh tay giữ tợn huyết đục cùng xương vụn bắt đầu nhúc nhích. Cạc Lệ Mị kinh ngạc nhìn cảm thụ được thân thể của mình, cùng linh hồn, làm nhân loại bộ phận kia tại biến mất. Dược vật tác dụng phụ. Bạo phát. Chương 385, Quỷ dị văn tự chương 385, Quỷ dị văn tự Tần Văn Ngọc an tĩnh nhìn cách đó không xa trần nhà. Trước sau, trên dưới, phương hướng phản hồi cũng không cùng bình thường cảm giác một dạng. Nói cách khác, tại chỗ không gian này, trước chính là sau, trái chính là phải. Cưỡng chế hắn nhìn thấy quỷ vị trí, cũng không phải là Tế Yến đang giúp đỡ hạ xuống độ khó, cũng là một cái từ đầu đến đuôi bấy dập. Người bản năng là rời xa nguy hiểm. Biết do Asmoa là ở chỗ này, ai dám tới gần. Nhưng mà, một khi có người lựa chọn rời xa Asmoa, ngược lại là tại ở gần nó. Nơi này không gian tin tức là hỗn loạn, nhưng nó có thứ tự. Chân chính sinh lộ cùng đáp án liền dấu ở phía trước. Tần Văn Ngọc từng bước một tới gần nó. Trừ hắn ra, Ị Bụ Kỳ Hệ đủ gần, Tạ Mạ Kỳ Ị Chia, Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ị Sẩy mấy người cũng làm chuyện giống vậy. Trong đó, Ị Bụ Kỳ Hủ gần là nhất khẳng định. Bởi vì nàng thần nhạc mặt nạ tính đặc thù, từ vừa mới bắt đầu cái kia Asmoa ở hiện thân lúc, nàng liền đã nhận ra không đúng. Đối phương không có cảm giác tồn tại. Nói cách khác, dựng ngược đứng trên trần nhà Asmoa chỉ là cái sắc không, hoặc là nói chiếu ảnh. Nó chân chính tác dụng chỉ có một cái, đe dọa. Ị Bù Kỳ Hủ gần có thể rõ ràng cảm giác được, cho nên bọn hắn bị tách ra, nếu không cái bẫy này đối bọn hắn mà nói hoàn toàn không cách nào thành lập. Bốn người, mặc dù tại khác biệt không gian, nhưng lại làm ra lựa chọn giống vậy. Nếu muốn tìm đến chân chính thông hướng tầng tiếp theo thông đạo cũng không khó khăn. Cái kia hư giả Asmoa ở vị trí chính là cửa vào. vì cam đoan cửa vào tuyệt đối an toàn, thấy rõ nhân tâm tế yến nhất định sẽ đem nó thiết trí tại một kẻ nhân loại không dám đến gần địa phương. Cứ như vậy, cho dù có nhân vận khí nghịch thiên tránh qua, tránh né lệ quỷ công kích, cũng vô pháp tìm tới chân chính cửa vào. 5m, 4m, 3m, 2m, 1m. Trên trần nhà dựng ngược đứng đấy Asmo ở khủng bố như thế. Nó hiện ra lục quang con mắt cùng dê rừng giống như lâu lâu, làm cho người không rét mà run. Nhưng không ai lui lại. Đồng loạt, bốn người cất bước đánh tới Asmo. Thế giới hắc ám đột nhiên động. Không gian lại trái với trạng thái bình thường lùi lại mà đi. Bốn bề hết thể đang nhanh chóng biến hóa, Tần Văn Ngọc mấy người trơ mắt nhìn bên cạnh vách tường đang nhanh chóng giải thể, như là một loại nào đó sinh vật huyết đục. Thẳng đến, mấy cái mơ mơ hồ hồ bóng người xuất hiện ở bên người, chậm rãi từ hư ảo trở nên chân thực. "Này." Mộ Sĩ Dụ Kỳ xây lên tiếng chào, hắn cười híp mắt nhìn về phía những người còn lại, nói, "Chúng ta vận khí không tệ, chỉ chết một cái đâu. Bất quá, tòa nhà này có 6 tầng, một tầng tử vong một cái lời nói, chúng ta có lẽ đi ra không được." Hắn không có người nào để ý tới, đột nhiên, vốn nên không thấy người kia. Kagemi chợt xuất hiện ở trên mặt đất. Một bộ mặt mèo bị kéo dài đến khó lấy lý giải thân thể chính quấn quanh ở cùng một chỗ, quỷ dị bày ở trên mặt đất. Ánh mắt của nàng tràn ngập sợ hãi cùng thống khổ, còn có một chút liền có thể nhìn ra không cam lòng. Khóe mắt dữ tợn cùng bên miệng vết máu, để nàng xem ra giống như là vẫn còn sống một dạng. Nàng chết, nhưng nàng thi thể theo tầng thứ 2 kết thúc, cũng tới đến tầng thứ 3. Y Bù Kỳ Hữu gần không đành lòng đi xem, chợt phát hiện cả gệ mì vặn vẹo trên thân thể có một ít quỷ dị đường vân. "Mời xem cả gệ mì tiểu thư cánh tay trái, đó là cái gì?" Nàng thấp giọng nghi ngờ nói. "Hình xăm." Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý xây lướt qua, lại nhíu mày. "Không, cả gệ mì không có hình xăm loại vật này. Tại Nhật Bản, chứ lăn lộn người của hắc đạo bên ngoài, ít có người đi làm hình xăm, dù sao tuyệt đại đa số suối nước nóng cửa hàng, đối với có hình xăm khách nhân đều không nguyện ý tiếp đãi. Mà không để cho người Nhật Bản tắm suối nước nóng, đối bọn hắn mà nói là một kiện cực kỳ khó chịu sự tình." "Văn tự." Tần Văn Ngọc đống nhiên nói ra. Vài đôi con mắt đồng loạt rơi xuống trên người hắn. Tần Văn Ngọc tựa hồ không có phát giác, càng giống là lực chú ý bị thứ quan trọng hơn hấp dẫn, mỗi chữ mỗi câu thì thầm, "Triệu hồi, nghi thức." Ngươi ngắn gọn niệm xong sau, Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý sẩy truy vấn, "Ngươi xác định trên da rẻ của nàng đồ vật biểu đạt chính là ý tứ này? Ngươi có thể lựa chọn không tin." Tần Văn Ngọc lười nhác cùng hắn tốn nhiều môi lưới. Mà lúc này, một mực không lên tiếng Tạ Mạ Kỳ Ý chợt bỗng nhiên nhìn xem Tần Văn Ngọc, hỏi, "Ngươi tại sao phải nhận ra?" Tần Văn Ngọc lắc đầu, hắn cũng nói không rõ, trong trí nhớ loáng thoáng có một ít đồ vật tựa hồ có thể giải thích tại sao mình có thể nhận ra những văn tự này, nhưng hắn làm thế nào cũng nhớ không nổi đến. Chẳng lẽ là quá khi còn bé ký ức? Không biết, có lẽ là phụ thân dạy. Hắn nói như vậy. "Thế nào? Ngươi tựa hồ có chỗ phát hiện." Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý tò mò nhìn Tạ Mạ Kỳ Ý chia. Hắn luôn luôn cảm thấy Tạ Mạ Kỳ Ý chia người này rất có năng lực, mục đích của hắn tính rất mạnh, nhưng hắn mục đích rất nhỏ hẹp, lại là vì một nữ nhân. Tạ Mạ Kỳ Ý chia không biết Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý xây nội tâm hoạt động, nghe vậy đáp, "Những đường vân này giống như đồ vật, nếu quả như thật là Tần Tiên Sinh nói tới một loại nào đó văn tự, vậy nó tồn tại ý nghĩa chính là Tần Tiên Sinh." Nói đến đây, hắn nhìn xem Tần Văn Ngọc, "Những văn tự này chúng ta căn bản là không có cách xem hiểu, mà từ vừa rồi chúng ta bị tách ra tình huống đến xem, thế đến hoặc là nói trận này trò chơi tử vong phía sau tồn tại nào đó, là có thể đọc đến chúng ta tất cả tin tức, nó giải ta bọn họ mỗi người có thể làm đến cái gì, cho nên nó mới có thể tách ra chúng ta, để ý bộ kỳ tiểu thư không cách nào nhắc nhở chúng ta tùy tiện vượt qua kiểm tra. Cho nên, bọn chúng là cố ý để lại cho ngươi, Tần Tiên Sinh, nói cách khác, những tin tức này, là cho một mình ngươi. Nó là chỉ có một mình ngươi biết đến mật mã." Câu nói này Tạ Mạ Kỳ Ý Triệu cũng không nói ra miệng, chỉ là dưới đáy lòng nhập đến. Tần Văn Ngọc lần nữa nhìn về phía cả gệ mị vặn bẹo cánh tay, đồng nhiên, hắn khẽ giật mình, thần sắc mãnh liệt biến. "Đi mau." Dứt lời, Tần Văn Ngọc lập tức hướng phía trước phóng đi, những người khác mặc dù không rõ nội tình, nhưng lại đi theo hắn lập tức chạy đi. Nơi này là dưới mặt đất 3 tầng, cùng tầng thứ 2 không giống với chính là, nó không hề tăm tối, nhưng tương tự ở mức. Nó không nhìn thấy trần nhà, đỉnh đầu chỉ có một mảnh trắng xóa, bốn phía cũng trắng xóa, tựa hồ là sương mù hải dương. Mấy người làm phòng tẩu tán, giữa lẫn nhau cùng rất chặt. Thằng đến chạy ra tốt một khoảng cách sau, Tần Văn Ngọc mới dừng lại. Mọi người dùng ánh mắt hỏi thăm hắn xảy ra chuyện gì, Tần Văn Ngọc rồi mới lên tiếng, "Ta nhớ được cả gệ mỹ tiểu thư cánh tay đã sớm nứt gãy. Chúng ta làm sao có thể từ trên cánh tay của nàng thấy cái gì văn tự?" Tạ Mạ Kỳ Ý chĩa nghe vậy, thần sắc siết chặt, nói đến, "Là dược vật tác dụng phụ, cả gệ mỹ bị Asmo ớt giết, cái này không thể nghi ngờ, nhưng từ trong thi thể của nàng, rất có thể đản sinh ra một cái khác quái vật. Nó không bị khống chế, không có logic, cũng sẽ ở nhà này thẳng đứng hướng phía dưới y dược trong đại lâu đuổi giết chúng ta." Mấy người đều không có nói chuyện, lúc này, bọn hắn mới có rảnh dò xét bốn phía. Mà bên mông sương mù lờ mờ ở giữa, đã có vài bóng người xa xa dựa đi tới. Chương 386, thật giả đã minh chương 386. Thật giả đã minh dưới mặt đất 3 tầng, lại là sương mù. Trong sương mù trắng xóa, mấy cái thân ảnh đặc biệt quen thuộc. Cái kia tựa như là chúng ta. Ỷ Bù Kỳ Hữu gần nói ra, "Nàng là quỷ." Nàng vừa dứt lời, một cái khác cùng Ỷ Bù Kỳ Hữu gần giống nhau, như lúc thanh âm lập tức vang lên. Tân Văn Ngọc, Tạ Mạ Kỳ Ý Chia, Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý Sẩy ba người đồng loạt quay đầu nhìn về phía nàng. Chỉ gặp hai cái giống nhau như lúc, căn bản không có khác nhau chút nào, Ỷ Bù Kỳ Hữu gần đang đứng tại phía sau bọn họ, hai mắt sợ hãi nhìn đối phương. Bên trái Ý Bù Kỳ Hữu gần là ngay từ đầu nói chuyện cái kia, mà bên phải cái kia thì là nói đối phương là quỷ cái kia. Vấn đề xuất hiện, hai người này, ai là thật, ai là giả. Mà lại, bây giờ căn bản không có thời gian cùng các nàng kéo dài, trong sương mù mặt khác thân ảnh ngay tại ngưng tụ thành thực chất. Mộ Sĩ Dụ Kỳ sẽ trong mắt hơi híp, nói ra, đã như vậy, hai vị tiểu thư, mời các ngươi tự hành rời đi đi, hiện tại chúng ta không có thời gian phân chia các ngươi ai thiệt ai giả. Tạ Mạ Kỳ ỷ triệt tựa hồ có mặt khác ý kiến, hắn tả hữu tất cả nhìn thoáng qua, nói, hai người các ngươi cùng đi với chúng ta. Mộ Sĩ Dụ Kỳ xây nhìn về phía hắn, không có hỏi thăm nguyên do, nhưng ánh mắt rõ ràng là muốn một lời giải thích. Việc cấp bách, cũng không lo được tiếp tục chậm trễ, Tần Văn Ngọc quay người, vốn nên bốn người đội ngũ, hiện tại có năm người cùng một chỗ hướng chéo phía bên trái hướng bỏ chạy. Bất quá, Tần Văn Ngọc chợt dừng bước lại, tại lúc này làm ra một cái đặc biệt an bài, hắn nói ra, các ngươi liền bảo trì vị trí hiện tại, một cái tại đội ngũ bên trái phía trước, một cái tại đội ngũ phía bên phải phía trước, nếu như ai tiếp cận đối phương, chúng ta sẽ lập tức khai thác hành động. Lời này nghe vào rất kỳ quái, đối với quỷ khai thác hành động. Nhưng ở đây người đều hiểu Tần Văn Ngọc ý tứ. Cứ việc sương mù ngưng kết bóng người vừa mới hiện thân, nhưng hắn đã phân tích ra một chút đồ vật. Đầu tiên, những sương mù này ngưng kết thành người tựa hồ không có khả năng trực tiếp đối bọn hắn động thủ. Không phải vậy lấy vừa rồi cái kia hai cái ý bù kỳ hữu gần xuất hiện tốc độ đến xem, bọn hắn căn bản là không có cơ hội né tránh quỷ đột nhiên tập kích. Nhưng không có quỷ làm như vậy. Cái này tại mọi người xem ra, đương nhiên không thể nào là quỷ giảng võ đức, chuyện này chỉ có thể nói rõ một chút, nó làm không được. Nói cách khác, nó phải hoàn thành giết người hành động này, chỗ cần thiết điều kiện chính là bắt chước đối phương, đóng vai thành đối phương, cũng thông qua thủ đoạn nào đó, mới có thể triệt để lấy tính mệnh của bọn hắn. Hiện tại tình huống chính là như vậy, hai cái ý bù kỳ hữu gần hành vi động tác mặc dù giống nhau như lúc, nhưng trong đó một cái khẳng định là tại hoàn toàn bắt chước. Bất quá, cũng may mắn tầng này tính đặc thù, không thể lập tức mạt sát bọn hắn, không phải vậy ý bù kỳ hữu gần hiện tại khả năng đã là một bộ thi thể. Chạy trốn tương đương xa một khoảng cách sau, năm người rốt cục cũng ngừng lại. Tần Văn Ngọc cái thứ nhất quay đầu lại, ánh mắt của hắn rơi vào hai cái ý bù kỳ hữu gần trên thân. Các nàng đồng dạng thở hổn hển. Mà chân chính ý bù kỳ hệ hữu gần, giờ phút này cũng kinh lịch lấy tương đương trình độ sợ hãi. Một cái cùng mình giống nhau như lúc người xuất hiện, chính mình biết rõ đối phương là quỷ, nhưng mỗi khi chính mình phải làm ra cái gì, hoặc là nói ra cái gì thời điểm, đối phương liền có thể đồng bộ làm đến. Đơn giản tựa như là sẽ thuật đọc tâm một dạng. Chờ chút, thuật đọc tâm. Chẳng lẽ cái này bắt chước ta quỷ thật sự có thể đọc đến ý nghĩ của ta? Nó bắt chước là chủ động, vẫn là bị động? Nếu như là bị động, cũng có thể buông tha đến lợi dụng nó. Nghĩ tới đây, ý bù kỳ hữu gần đống nhiên nói ra, để cho ta cùng nó đơn độc ở lại đây đi. Hai thanh âm đồng thời vang lên. Sau đó, hai cái ý bù kỳ hữu gần lại đồng bộ nhìn về hướng đối phương. Quả nhiên, ý bù kỳ hữu gần căng thẳng trong lòng. Con quái vật này học được quá nhanh, quả thực là không sai chút nào tình trạng. Nhưng nàng muốn, cũng chính là như vậy. Nó có thể đọc đến ý nghĩ của ta, sau đó đối ta nói chuyện hành động tiến hành hoàn mỹ bắt trước, nếu để cho ta đi làm một chút chuyện nguy hiểm, nó cũng phải đi. Ý bù kỳ hữu gần nói ra. Tỷ như, tại cái này khắp nơi đều là xương trắng không gian tìm kiếm tầng tiếp theo lối vào loại hình. Ý bù kỳ hữu gần lại bổ sung. Nàng lần nữa làm cho Tần Văn Ngọc, Tạ Mạ Kỳ Ý Chia, Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý xảy ba người trong tâm chấn động. Ba người bọn họ đều không phải là đồ đần, đương nhiên có thể minh bạch Ý bù kỳ hữu gần là có ý gì. Ý bù kỳ hữu gần có ý tứ là muốn đem cái này bắt trước nàng quái vật, đưa đến trong xương mù đi loạn chuyển, đi tìm tầng tiếp theo lối vào. Cái này cũng liền biểu thị, nếu để cho nàng đi làm chuyện nguy hiểm, cái này bắt trước nàng quái vật nhất định phải đi cùng. Thế nhưng là chúng ta không cách nào biết được cái này bị thủ đoạn giết người cùng điều kiện, có lẽ ngươi bây giờ còn sống cũng là bởi vì cùng chúng ta cùng một chỗ. Một khi ngươi là đàn, liền sẽ bị nó hoàn toàn thay thế, mất đi tính mạng, ngươi nghĩ tới sao? Tạ Mạ Kỳ Ý Chia nói ra. Thế nhưng là, nó một mực đi theo chúng ta, liền sẽ một mực bại lộ vị trí, mọi người phân thân cũng sẽ lần lượt đuổi theo tới, đến lúc đó liền gặp. Hai cái ý bù kỳ ủ gần đồng thời nói ra. Mà lúc này, Tần Văn Ngọc nói chuyện, các ngươi có hay không cảm thấy, tầng này có độ dốc? Độ dốc? Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý xây bước lên dưới chân, mềm nhũn buồn nôn xúc cảm mặt đất giống như hoàn toàn chính xác cùng tầng trên không giống với. Bởi vì mặt đất có chút mềm, đạp lên là thị xúc cảm, cho nên rất khó phát hiện kỳ thật nó là có độ dốc. Bất quá, hiện tại nói là chuyện này thời điểm sao? Ánh mắt của mọi người đều rơi xuống Tần Văn Ngọc trên thân. Dưới mắt xử lý hai cái ủy bù kỳ ủ gần mới là vấn đề mấu chốt đi. Tựa hồ minh bạch ý của mọi người nghĩ, Tần Văn Ngọc nhìn về phía bên trái cái kia ủy bù kỳ hệ ủ gần, đống nhiên nói ra, không cần ngụy trang, ngươi chính là quỷ đi. Hắn đống nhiên mở miệng, làm cho tất cả mọi người chấn động trong lòng. Lúc này, Tạ Mạ Kỳ Ý triệu hồi tưởng lại, tại chạy trốn lúc Tần Văn Ngọc có ý để cho hai cái này ủy bù kỳ ủ gần bảo trì ngay từ đầu vị trí. Chẳng lẽ nói, hắn đã sớm phát hiện ai thiệt ai giả? Ngươi một mực tại bắt trước ý bù kỳ tiểu thư, nhưng chỉ có một lần không có, chính là ngươi mới xuất hiện lần kia. Tần Văn Ngọc nhìn về phía bên trái cái kia ý bù kỳ hệ ủ gần, trên mặt của đối phương tràn đầy ủy khuất cùng lo lắng. Ta nhớ được, trước ngươi nói chính là cái kia tựa như là chúng ta. Tần Văn Ngọc thanh âm không lớn, nhưng lại kiên định lạ thường, đúng không? Hắn lặp lại lần nữa câu nói này sau, Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý sẽ cùng Tạ Mạ Kỳ Ý triệt lập tức hiểu được. Đối với ý bù kỳ ủ gần phân thân đã ngưng kết đi ra, trong xương mù hình người bên trong sẽ không có nàng tồn tại. Coi như nàng nhìn thấy trong xương mù bóng người, nên nói cũng là cái kia tựa như là các ngươi, mà không phải chúng ta. Bởi vì trong xương mù căn bản cũng không có nàng tồn tại. Tạ Mạ Kỳ Ý Triệu cùng Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý xây mặc dù đã đối với Tần Văn Ngọc khá cao nhìn, nhưng lần này hai người vẫn còn có chút hù dọa. Phản ứng của người này đơn giản quá không đúng. cho nên ngươi lưu nó ở bên người là muốn cho nó dẫn đường. Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý Sẩy nói ra, mặc dù là hỏi, nhưng là giọng khẳng định. Tân Văn Ngọc gật gật đầu, nói, ân, phương hướng này là quỷ mang bọn ta tới địa phương, ta biết đại khái sau đó nên đi đi nơi nào. Chương 387, mê vụ tán đi. Chương 387, mê vụ tán đi. Tần Văn Ngọc thoại âm rơi xuống sau, tràn diện trong lúc nhất thời trở nên có chút quỷ dị. Ở trước mặt đâm thủng quỷ chó xiếc, khám phá nó chân thân, cái này thật sẽ không để cho quỷ thẹn quá hóa giận, từ đó đại khai sát giới sao? Đấy lòng của mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít lo lắng, cho nên mỗi ánh mắt đều nhìn chằm chằm con quỷ kia. Duy chỉ có Tần Văn Ngọc không có khẩn trương thái quá, bởi vì hắn thấy, nếu như cái này quỷ thật có thể đánh vỡ quy tắc tiến hành không khác biệt giết người, chỗ nào còn cần đến lấy những này phí sức không có kết quả tốt thủ đoạn. Nói đến, thế đến tồn tại, hoàn toàn chính xác để cho người ta khó hiểu. Quỷ rõ ràng ở mọi phương diện đều nghiền ép nhân loại, nhưng Tề Yến lại vẫn cứ chế định một cái có được đặc biệt logic quy tắc, mặc dù thợ săn cùng con mồi quan hệ không thay đổi, nhưng đối với nhân loại mà nói, dạng này kỳ quái quy tắc đã đầy đủ bọn hắn sống sót. Cứ việc những quy tắc này có khi tràn ngập lừa dối. Quả nhiên, khi tất cả người hoài nghi cùng ánh mắt cảnh giác đều rơi vào vị kia ý bù kỳ hữu gần trên thân lúc, thân thể của nàng đống nhiên một trận mờ mịt, sau đó do thực hóa hư, trong ánh mắt ủy khuất cùng không hiểu biến thành thuần túy nhất ác độc, nó tựa hồ rất không muốn như vậy rút lui, nhưng nó hoàn toàn chính xác cứ như vậy, tại mọi người nhìn soi mói một lần nữa biến trở về một đoàn sương mù. Cái này khiến tất cả mọi người thở dài một hơi. Còn tốt ngươi mẹ bén, Tạ Mạ Kỳ nói ra. Hắn thành tâm thành ý tán thưởng một câu. Tân Văn Ngọc tồn tại, để Tế Yến tỷ lệ sống sót tăng lên không ít. Cứ việc tại mọi người xem ra, Tân Văn Ngọc người này rất kỳ quái, tâm tình của hắn có chút không quá ổn định, tựa hồ bản nhân cũng tồn tại tương đương trình độ mê mang. Nhưng cũng may vô luận là dưới loại tình huống kia Tần Văn Ngọc đều không có đối với những người khác dở trò xấu động thủ hành vi. Tổng thể tới nói, hắn là Tề Yến bên trong số lượng không nhiều, người đáng tin cậy. Như vậy, chúng ta nên đi chỗ nào? Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý Sẩy bước lên dưới chân mặt đất, ngẩng đầu hỏi. Mảnh xương mù này thế giới trắng xóa, muốn tìm đến tầng tiếp theo lối vào quả thực là người si nói mộng. Cho dù để quỷ dẫn theo đi một đoạn đường, thế nhưng chỉ là tìm được đại thể phương hướng. Không sai, quỷ muốn dẫn dắt bọn hắn đi địa phương, nhất định là tuyệt lộ, coi như không phải tuyệt lộ, cũng nhất định sẽ là rời xa nhất sinh lộ địa phương. Cho nên chỉ cần phương pháp trái ngược, liền rất có thể tìm tới chân chính sinh lộ, cũng chính là thông hướng tầng tiếp theo lối vào. Thế nhưng là nơi này thật quá lớn, tầm mắt cũng cực kỳ nhận hạn chế. Huống hồ liên quan tới quỷ, bọn hắn chỉ có thể đại khái đẩy ra gõ nó logic, nó tất cả hành vi đều có thể không hợp với lẽ thường, vẹn vẹn chỉ là vừa rồi một điểm kia ý tưởng, rất có thể sẽ sai lầm. Tất cả mọi người minh bạch đạo lý này, cho nên bọn hắn chờ đợi các loại Tần Văn Ngọc giải thích mình rốt cuộc là nghĩ thế nào. Đi theo ta. Tần Văn Ngọc lần này đi tại cái thứ nhất, hướng phía trước dẫn đường. Hắn vừa đi, một bên thấp giọng nói, khi tiến vào chỗ không gian này lúc, mọi người hẳn là đều cảm nhận được, mặt đất không phải bằng phẳng, nó có độ dốc. Còn lại ba người đều không có nói tiếp, nhưng ấy lòng lại yên lặng đi theo một câu, không, cũng không có trước tiên cảm nhận được, loại trình độ này độ dốc nếu như không phải có thể đi cảm thụ, trong thời gian ngắn là rất khó phát hiện à. Lại thêm mặt đất vốn là có chút mềm nhũn, huyết đục xúc cảm. Nghĩ như vậy, biến thái không phải mình, hay là Tần Văn Ngọc. Tần Văn Ngọc phối hợp tiếp tục nói, ta đang suy nghĩ, nơi này sương mù là thế nào tới. Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý Sẩy vừa định mở miệng nói chuyện, liền bị Tần Văn Ngọc ngắt lời nói, về sau ta muốn, sương mù sinh ra nếu như đến từ lực lượng siêu phàm, vậy ta đẩy ra gõ lai lịch của nó sẽ trở nên không có chút ý nghĩa nào. Đây cũng chính là vừa rồi Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý Sẩy muốn nói. Tần Văn Ngọc tiếp tục nói, cho nên, cùng đi tìm tòi nghiên cứu sương mù nơi phát ra, không bằng thay cái mạch suy nghĩ, nếu như chỗ không gian này khắp nơi đều tràn ngập sương mù, như vậy, sẽ thông hướng tầm tiếp theo lối vào dấu ở nơi nào khó khăn nhất bị phát hiện đâu. Nơi hẻo lánh. Ý Bù Kỳ Ủ gần nhỏ giọng nói. Bình thường tới nói, nơi hẻo lánh bình thường là dễ dàng bị phát hiện nhất địa phương, người tại một nơi xa lạ lúc lại vô ý thức tìm kiếm vật tham chiếu, mà cái này tràn ngập sương mù trong không gian, biên giới chính là tốt nhất vật tham chiếu, nếu như đem cửa vào dấu ở biên giới nơi hẻo lánh, rất có thể sẽ bị sở vừa đi người lập tức phát hiện. Tạ Mạ Kỳ một giải thích nói, hắn nói nôm na dễ hiểu, Ý Bù Kỳ Ủ gần cũng rất nhanh liền phản ứng lại. Thế nhưng là, cứ như vậy, đem cửa vào ngẫu nhiên giải tại cái nào vị trí không đều như thế sao? Dù sao mọi người đụng không động vào được đều là ngẫu nhiên. Mà lúc này, Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý Sẩy rốt cuộc hiểu rõ Tần Văn Ngọc ý tứ. Hắn lần thứ nhất thu liễm lại đã tinh trước dáng tươi cười, nhìn về phía mặt đất, thấp giọng nói ra, là độ dốc. Có ý tứ gì? Tạ Mạ Kỳ hỏi một chút đạo. Hắn hay là không biết rõ độ dốc ý nghĩa. Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý Sẩy nhìn xem Tần Văn Ngọc, nói ra, sương mù loại vật này, tại càng là thấp trũng địa phương, liền càng dễ dàng tụ tập, đây cũng là chân núi sương mù sẽ nồng tại đỉnh núi sương mù nguyên nhân. Hắn hướng nhìn bốn phía, ngữ tốc tăng tốc nói nơi này tầm nhìn rõ rất ngắn, nhưng vừa rồi một đi ngang qua đến, ta cũng phát hiện không gian này tầm nhìn cũng không phải là cố định, nó có nhiều chỗ tương đối thấp, mà có nhiều chỗ, mặc dù vẫn như cũ có sương mù, nhưng vẫn là có thể thấy rõ chung quanh cảnh tượng. Nói tới chỗ này, tất cả mọi người đã hiểu. Nếu như muốn tìm một cái nhất không dễ dàng bị phát hiện, dấu kín tầm tiếp theo cửa vào địa phương, đó là đương nhiên là sương mù nồng nặc nhất, tầm nhìn thấp nhất địa phương. Cũng chính là toàn bộ không gian điểm thấp nhất. Tần Văn Ngọc lúc này cũng nhẹ gật đầu, nói, không sai, cho nên, ta để nó dẫn đường, muốn nghiệm chứng một chút ý nghĩ của mình, quả nhiên nó dẫn đầu chúng ta một đường hướng độ dốc tương đối cao địa phương đi đến, cho nên chân chính đường cùng cửa vào tại phương hướng này. Tần Văn Ngọc chỉ một ngón tay, phía trước sương mù đã nồng nặc thấy không rõ bất kỳ vật gì. nhưng mấy người đều là tinh thần chấn động. Chân chính sinh lộ, tầng tiếp theo lối vào, thật ở phía trước sao? Đi lại chưa ngừng, tất cả mọi người không hẹn mà cùng tăng nhanh tốc độ, hướng Tần Văn Ngọc chỉ phương hướng chạy tới. Từng chuỗi đen nhánh đỏ lên bong bóng, từ tái nhợt trên mặt đất tụ cục bốc lên, giống như là áp đặt sôi canh thịt, ngay tại kịch liệt quay cuồng. Bốn người dừng bước, trước mắt, một cánh tay từ mặt đất nổi lên đầm lầy chỗ nổi lên. Mà trên cánh tay, đồng dạng có những cái tia đường vân kỳ quái. Tần Văn Ngọc nhìn sang, thấp giọng thì thầm, "Tế, tìm kiếm, người." Hắn vừa dứt lời, mặt đất nổi lên đầm lầy đột nhiên mở rộng, đem bốn người cùng một chỗ nuốt sống đi vào. Hắc ám ở trước mắt chìm nổi, nơi này hẳn là thông hướng tầng tiếp theo lối vào. Mà giờ khắc này, Tần Văn Ngọc tâm tình lại đặc biệt mâu thuẫn. Lại một lần, lại xuất hiện, mang theo văn tự cánh tay. Lần thứ nhất nó xuất hiện tại cả gã mì trên thi thể, mà lần này, thậm chí là một đầu không biết hai cánh tay. Mà cái này đã hoàn toàn nghiệm chứng ta mạ kỳ một suy đoán. Văn tự cũng tốt, cánh tay cũng được, nó cũng không phải là trận này tế yến nguyên bản thiết lập, mà là chuyên môn cho hắn, cho Tần Văn Ngọc cung cấp một loại nào đó tin tức. Như vậy, là ai? Chương 388, Cắt Vàng Chi Hải. Chương 388, Cắt Vàng Chi Hải. Bên thai có tiếng gió gào thét, trước mắt lại đen kịt một màu. Tần Văn Ngọc mấy người cảm giác mình đang không ngừng rơi xuống dưới. Với anh, to lớn bang động xuất hiện, nhưng lại không phải tại mặt đất, mà là tại mỗi người trong đầu. Xuyên thấu qua mí mắt tia sáng nói cho bọn hắn, tầng tiếp theo đã đến. Nhưng mà, không đợi bọn hắn mở mắt ra, mỗi người liền ngửi được trong không khí khô ráo, cùng thiên long nhiệt khí. Đãi bọn hắn mở mắt ra, nhìn thấy là một cái thế giới màu vàng. Đây là một mảnh biển, các biển. Mỗi người đều không thể tin tưởng con mắt của mình. Đây là Asmoor chi yến. Nó đến cùng muốn đem chúng ta mang đi chỗ nào? Nếu như nói tiến vào đại lâu tầng kia xem như tầng thứ nhất, cái kia từ dưới đất tầng 2 bắt đầu, bọn hắn đã trải qua hắc ám, sương mù cùng hiện tại. Cắt Vàng. Không gian hắc ám phương hướng điên đảo, sinh môn giấu tại tử địa. Sương trắng không gian sương mù hóa hình, nếu như tin là người, không chỉ có bị ngụy trang người sẽ biến mất, sẽ còn bị người kia mang hướng tuyệt lộ. Cũng may Tần Văn Ngọc ngay từ đầu liền phát hiện lỗ thủng, cho nên cửa thứ hai trôi qua rất nhanh. Nhưng dưới mắt, mảnh này liên miên chập trùng sa mạc chi hải, để bốn người cảm nhận được một trận tuyệt vọng. Nhìn không thấy quỷ, cũng không có quỷ. Ngẩng đầu nhìn lại, trời không cao lắm, tối tăm mở mịt một mảnh, nhưng lại hiển nhiên không phải tại trong đại lâu. Nơi này mỗi một tầng, đơn giản chính là một thế giới. Asmoor chi yến, năng lượng đã lớn đến loại trình độ này sao? Trừ cái đó ra, Tần Văn Ngọc đối với những cánh tay kia bên trên hoa văn chữ, cũng là đầy bụng nghi hoặc. Cảm thụ của hắn, lại cùng những người khác khác biệt. Mọi người cho là hắn là có phương diện này kiến thức cho nên có thể nhận ra những văn tự kia. Nhưng chỉ có chính hắn biết, hắn cũng không phải là nhận biết, loại văn tự này đối với hắn mà nói, đơn giản chính là bản năng. Nếu như đây là cần học tập một loại nào đó tri thức, hắn chắc chắn sẽ không đưa nó niệm đi ra cho tất cả mọi người biết. Vấn đề ở chỗ, mỗi lần nhìn thấy những cái kia kỳ quái đồ văn lúc, Tần Văn Ngọc cũng không thể khống chế hành vi của mình, đọc lên những chữ kia đơn giản liền muốn hô hấp một dạng, là cực kỳ tự nhiên bản năng hành vi. Hắn không có nói cho mọi người cảm thụ như vậy, bởi vì hắn tự thân cũng cảm nhận được sợ hãi. Từ gần đoạn thời gian dần dần tăng nhiều vụn vặt ký ức, cùng đến từ mẫu thân huyễn tượng để lộ ra đủ loại tin tức, Tần Văn Ngọc đấy lòng đã làm tốt dự tính xấu nhất. Hắn cũng không ngu ngốc, ngược lại là một cái người cực kỳ thông minh. Hắn đã càng ngày càng cảm giác được chính mình cùng tế yến tự nhiên liên hệ. Phụ mẫu kết hợp tựa hồ cũng không chỉ là đơn thuần tình yêu, cho nên hắn xuất sinh có lẽ còn có khác bí ẩn. Mà cái này đều cùng tế yến bên trong những này kỳ quái văn tự có quan hệ. Khô khốc một hồi khô gió thổi tới, thổi tỉnh Tần Văn Ngọc suy nghĩ, góc áo của hắn bị phát động đứng lên, phát ra nhẹ vang lên. Nơi này là địa phương nào? Tạ Mạ Kỳ ỉ trịa thấp giọng nói ra, một bên dò xét bốn phía. Đỉnh đầu tuy không liệt nhật, nhưng lại nóng đến thân người tâm đều mệt. Không khí nơi này thực sự quá mức khô ráo, thậm chí để mọi người thị giác bên trong không gian đều sinh ra từng tia vật mèo. Bốn phía càng là trống trải mà hoang vu, an tĩnh khiến người ta run sợ. Sa mạc. Mộ Si Dù Kỳ ỉ sẽ hời hợt nói ra sự thật trước mắt. Không sai, đây là sa mạc, nhưng vấn đề là, nơi này không nên xuất hiện sa mạc. Ai, Ác Mô ợt là một cái ma quỷ, thật sự có năng lực như vậy sao? Mộ Si Dù Kỳ ỉ sẽ hỏi. Hắn tựa hồ không cảm thấy chính mình đúng A Tư chớ đức năng lực chất vấn có bao nhiêu mạo phạm, hết thể 6 tầng lâu, nếu như dưới mặt đất cũng có 6 tầng, chúng ta chẳng phải là muốn thông qua 6 cái hoàn toàn khác biệt chẳng cảnh. Mà lại, những này chẳng cảnh dựng thấy thế nào cũng không giống là một cái ác ma vốn có năng lực. Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý Sẩy nói ra nghi ngờ của mình. Đây quả thực là đấu thú trường A. Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý Sẩy ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ xuyên qua không gian, nhìn về hướng nào đó song có lẽ không tồn tại con mắt, lệ quỷ cũng tốt, ác ma cũng tốt, đều là làm đạo cụ một phương gia nhập vào trận này sàng chọn bên trong. Kỳ thật trước kia ta đã cảm thấy, thế đến lập trường tựa hồ cũng không cùng lệ quỷ nhất trí, quy tắc của nó càng giống là vì phục vụ đặc thù nào đó tồn tại, mặc kệ quan sát. Sàng chọn. Ý bù kỳ có dây mang theo nghi ngờ hỏi cái từ này, tại vừa rồi Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý sẽ trong lời nói, nó lộ ra đặc biệt dễ thấy. Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý sẽ quay đầu nhìn xem nàng cười một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không có phát giác được sao? May mắn tiểu thư, thế đến một mực đến một lần đều là tại sàng chọn cùng loại bỏ, chúng ta có thể mặt cũng tốt, kinh lịch sự kiện cũng tốt, từng tầng đào thải thẳng đến người thắng sau cùng, thật có thể đi ra tế đến sao? Mọi người không phải nói, đã từng có người từng đi ra tế ý bù kỳ có dây lời nói còn chưa nói xong, Tạ Mạ Kỳ ỉ trịa liền đánh gãy nàng. Dạ, ta đã từng mua sắm qua linh môi cung cấp tế yến đạo cụ, một chút qua lại ghi chép loại hình, sau đó tại trong hiện thực điều tra qua những người kia. Nói tới chỗ này, Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệu dừng lại một lát, còn nói thêm, tình trạng của bọn họ rất kỳ quái, rõ ràng tồn tại ở trên thế giới, nhưng cũng bèn bèn tồn tại, bọn hắn sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý, vô luận bằng hữu, người nhà hay là người yêu. Bèn bèn chỉ là tồn tại. Ỷ Bù Kỳ có dây trải nghiệm lấy cái từ này, lại từ đó phát giác khó tả khủng bố. Đối với bọn hắn tựa như một bộ giống xác, làm từng bước còn sống, sẽ tiến hành nhân loại hết thể hoạt động xã hội, nhưng không cảm giác được linh hồn. Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệu thanh âm ở khô hành trong gió truyền ra rất xa. Hồi tưởng lại điều tra của mình, dù là Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệu cũng cảm giác không rét mà run. Nếu như không phải mình có ý thức đi chú ý những cái kia tử tế đến còn sống trở về người, có lẽ chính mình cũng sẽ hoàn toàn đem nó xem nhẹ. Bọn hắn không cách nào bị người coi trọng, thậm chí là ký ức. Xem ra, Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệu tiên sinh tiến hành ngầm tương đương trình độ điều tra đâu. Mộ Xi Dụ Kỳ Ỷ Sẩy bỗng nhiên mở miệng ngắt lời nói. Bất quá, hiện tại hẳn không phải là thảo luận những chuyện này thời điểm đi. Coi như chúng ta cùng lệ quỷ đều là tế đến phía sau chủ nhân đồ chơi, chúng ta tồn tại ý nghĩa chỉ là trong tuyệt vọng nhân tính kêu thảm sẽ để cho bọn chúng cảm thấy vui vẻ, có thể cứ như vậy, liền càng thêm nói không thông. Ánh mắt của hắn từng cái quét về phía còn lại ba người, cười nói, dù sao, càng là thừa đến người cuối cùng, nhân tính đều càng phát ra cực đoan, vô luận là mặt tốt hay là một mặt xấu, trung dung ra hỏa, tựa hồ không bị tế đến tán thành đâu. Không đợi những người còn lại nói chuyện, Mộ Xỉ Dụ Kỳ Ỷ Sẩy liền tiếp tục nói, ta không thích nợ nhân tình, tầm trên bên trong, tầm tiền sinh phát huy tác dụng rất lớn, lần này, liền để ta tới đi. Hắn cười híp mắt nói để cho người ta không biết thực hư, bất quá cũng không ai sẽ hoàn toàn tin hắn lời nói. Mộ Xỉ Dụ Kỳ Ỷ Sẩy là cái chân chính phần tử nguy hiểm. Thế nhưng là, chỉ gặp hắn chỉ một ngón tay, dẫn đầu cất bước nói đi theo ta, nơi này gió là từ phương hướng kia thổi tới, cùng tầng trên sương mù mở dạng, ta muốn, tầng tiếp theo lối vào có lẽ giấu ở gió đầu mượn. Nói, Mộ Xỉ Dụ Kỳ Ỷ Sẩy một cước bước vào phía trước trong sa mạc. Nhưng mà sau một khắc, hắn ánh mắt biến đổi, lập tức đem dạo bước tiến lên trong sa mạc chân rút ra. Thế nhưng là vẫn đã chậm một bước. Tại mọi người trong ánh mắt, Mộ Xỉ Dụ Kỳ Ỷ Sẩy cái kia chân phải trên bàn chân huyết đục, cực nhanh biến mất, biến thành bạch cốt âm u. Chương 389, nửa bước khó đi. Chương 389, nửa bước khó đi. Tại mọi người trong ánh mắt, Mộ Xỉ Dụ Kỳ Ỷ Sẩy cái kia chân phải trên bàn chân huyết đục, cực nhanh biến mất, biến thành bạch cốt âm u. Mộ Xỉ Dụ Kỳ Ỷ Sẩy kêu thảm đạo. Hắn nhìn mình đã biến thành bạch cốt bàn chân phải, toàn thân đều đang phát run. Sắc mặt càng là nhanh chóng trở nên trắng bệnh, thân thể cũng không nhịn được lung lay một chút. Là những này cát sỏi vấn đề? Không, không đúng, nếu như cát sỏi có vấn đề, tại bọn hắn bước vào không gian này trong nháy mắt, hẳn là liền đã bị hủ thực. Tất cả chớ động. Thần Văn Ngọc lên tiếng nói ra. Chỉ gặp hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhìn về phía dưới chân cát vàng. Ta có thể nghĩ đến ngươi bị công kích duy nhất khả năng chính là di động bước chân. Hắn nhìn chằm chằm những này cát sỏi, thấp giọng nói, bọn chúng là vật sống. Hắc cát, là sống. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bất quá, ở loại địa phương này, hắc cát là sống cũng là không phải cái gì hoàn toàn việc không thể nào. Mộ Xỉ Dụ Kỳ Ỷ Sẩy thân thể run rẩy dần dần đình chỉ, mãnh liệt đau đớn để hắn vừa rồi nhịn không được kêu lên thảm thiết, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, hắn bàn chân phải chỗ miệng vết thương cũng không có huyết dịch chảy ra. Đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh, không phải vậy hắn cũng nhất định phải giống cả gệ mì như thế, dựa vào phục dụng xâm la diện tướng khai thác dược vật đến hóa giải. Nhưng hắn rất rõ ràng, những dược vật kia đến cùng là cái thứ gì, có thể không cần nói tốt nhất đừng sử dụng. Bốn người hoàn toàn yên tĩnh, sa mạc này chỉ là lấy mắt thường đến xem căn bản tìm không thấy giới hạn, hiện tại lại không thể di động. Mộ Xỉ Dụ Kỳ Ỷ Sẩy chính là ví dụ tốt nhất, chỉ là đứng tại trong đống cát còn tốt, một khi bắt đầu di động, những cát sỏi kia liền sẽ thôn phệ huyết nục của bọn hắn. Làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì? Mộ Xỉ Dụ Kỳ Ỷ Sẩy thảm trạng làm cho tất cả mọi người cũng bị mất mạo hiểm thử một chút ý nghĩ, ở loại địa phương này, căn bản không có khả năng ôm lấy từng tia may mắn. Thế nhưng là, bọn hắn đồng dạng đợi không được bao lâu, khô giáo không khí, phiền lòng nhiệt độ, tiếp tục như vậy bốn người sớm muộn sẽ mất đi thể lực, khẽ xỉu ở trong vùng sa mạc này. Mà một khi bọn hắn đổ xuống, toàn bộ thân thể huyết nục liền sẽ bị cát sỏi thôn phệ hầu như không còn. Tần Văn Ngọc quay đầu nhìn thoáng qua Ỷ Bù Kỳ có dây. Với hắn mà nói, chính mình duy nhất muốn cùng một chỗ sống tiếp người, chỉ có nàng. Nhưng hắn cũng không dám quá mức tới gần nàng, vô luận là ngôn ngữ hay là hành vi. Tần Văn Ngọc cẩn ẩn đã ý thức được, chính mình cùng Ỷ Bù Kỳ có dây ở giữa, tồn tại to lớn ngăn cách. Đó cũng không phải đến từ giữa hai người mâu thuẫn, càng giống là hai thế giới ở giữa khoảng cách. Đối với tuyệt đại đa số tiến vào thế yến người mà nói, không thể không chấp hành những cái kia sẽ mất đi tính mạng nhiệm vụ là một kiện thống khổ lại tuyệt vọng sự tình. Nhưng đối mở ra cánh cửa thời không, xuyên qua đến ngàn năm sau những người này mà nói, tình huống cũng không giống nhau. Bọn hắn là chủ động muốn đi vào nơi này, mà tiến vào mục đích cơ bản giống nhau. Từ xưa đến nay, nhân loại cuồng nhiệt nhất truy cầu một mực chưa từng thay đổi qua, nó cắm rễ tại nhân loại tầng sâu nhất sợ hãi, tử vong. Dựa vào sự sợ hãi đối với tử vong, thăm dò sinh mệnh trật tướng, giải khai vĩnh sinh bí mật thành lớn nhất truy cầu. Đối với có tiền có thế người mà nói càng là như vậy. Mộ Xỉ Dụ Kỳ Ỷ Sẩy, nhìn qua tựa hồ chẳng qua là cảm thấy, tề đến bên trong muốn xa so với thế giới hiện thực càng thêm có thú, mới chủ động tiến vào. Chân phải của hắn trưởng đã bị cắt sỏi ăn mòn cũng không tính quá quan tâm. Người này đã đem niềm vui thú đặt sinh mệnh của mình phía trên, càng không nói đến những người khác tính mệnh. Mà Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệu, hắn cũng coi như đơn giản thuần túy, hắn chỉ là vì một người. Chỉ cần Tạ Cả Hạ Sĩ U Dụ Kỳ còn sống, hắn liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót. Đồng dạng, nếu có người sẽ uy hiếp được Tạ Cả Hạ Sĩ U Dụ Kỳ, hoặc là ảnh hưởng đến hắn cứu chữa Tạ Cả Hạ Sĩ U Dụ Kỳ, tin tưởng lấy Tạ Mạ Kỳ ỷ trịa thủ đoạn, hắn đồng dạng cái gì đều làm ra được. Hai người kia căn bản cũng không phải là vì sống sót mới tiến vào thế yến, thậm chí là chính mình. Thần Văn Ngọc trầm mặc suy tư, bọn họ tự vấn lòng, trận này vượt qua thời không thế yến đến cùng mang đến cho hắn bao nhiêu sợ hãi, hắn cũng không có bao nhiêu cảm thụ, chỉ là hắn đã phát giác được, đây hết thảy đều cùng Tần Dã có quan hệ, cùng mẫu thân có quan hệ, càng cùng một mình lớn lên hắn có quan hệ. Chỉ có ý bù kỳ có dây, nàng là hoàn toàn vô tội bị dính líu vào người, cứ việc nàng có thể mặt có được năng lực cực kỳ đặc thù, nhưng đối với nàng cá nhân mà nói, đó cũng không phải nàng muốn. Liền xem như vì nàng, cũng phải tìm đến rời đi phương pháp. Thời gian từng chút đi qua. Cứ việc không có thái dương, nhưng khô giáo không khí cùng nóng bức thiêu đốt để bốn người thể lực đều đang nhanh chóng sói mòn. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể di động? Tất cả mọi người đang suy tư điểm này. Một cước đạp xuống đi, sẽ bị cắt sỏi thôn vệ hết đủ, tầng này chỗ khó, ngược lại không đang tìm tầng tiếp theo lối vào. Không có chút nào cải biến hướng gió hoàn toàn chính là tại nói cho bọn hắn, tầng tiếp theo lối vào ngay tại gió thổi tới phương hướng, nếu như có thể tới, thì tới đi. Không sai, chỗ không gian này, có thể lấy được tin tức chỉ có cắt vàng gió êm dịu. Đơn giản nhưng lại thuần túy. Nhưng là muốn làm sao vượt qua có thể thôn vệ huyết đục cắt sỏi, đến đầu gió đâu. Nếu như có thể tìm tới đủ để ngăn chặn cắt vàng ăn mòn đồ vật liền tốt. Nhưng mà hiển nhiên là tại người si nói mộng, mộ sĩ rủ kỳ ý xảy bản chân bị thôn vệ tốc độ nhanh chóng, đơn giản làm cho người tê cả da đầu. Liền ngay cả kiên cố dùng bề đùng chiến đều không thể ngăn cản những cắt sỏi kia mảy may. Bên trong không gian này còn có thứ gì có thể đỡ nổi? Tần Văn Ngọc cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn nhìn bốn phía, cắt vàng ở giữa, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút lẻ tẻ bạch cốt. Cái này tựa hồ càng là tại khuyên bảo bọn hắn, không nên khinh cử vọng động, khẽ động, kết quả của các ngươi liền sẽ cùng đống kia bạch cốt một dạng. Lúc này, nhìn chằm chằm vào Mộ Sĩ Dụ Kỳ ỷ sẩy bàn chân ý bù kỳ có dây nhỏ giọng hỏi, "Mộ Sĩ Dụ Kỳ tiên sinh, ngươi còn chịu đựng được sao? Cái kia chỉ còn xương cốt chân chống đỡ lấy đứng yên nói sẽ rất đau đi đâu." Mộ Sĩ Dụ Kỳ ỷ sẩy ngược lại không cảm thấy, hắn chỉ là đang nghĩ, loại này có thể xương tuyệt cảnh tình cảnh. Rốt cuộc muốn làm sao thông qua? Hắn vô ý thức hướng dưới chân của mình nhìn thoáng qua, nhưng mà chính là cái nhìn này, để Mộ Sĩ Dụ Kỳ ỷ sự toàn thân run lên. Cũng không phải đau đớn, hoặc là thể lực không đáng kể loại hình, mà là hắn đột nhiên phát hiện, sẽ không bị cắt vàng thôn vệ đồ vật, chẳng phải đang dưới chân sao? Hắn kỳ quái cử động cũng đưa tới Tần Văn Ngọc cùng Tạ Mạ Kỳ ỷ trịa chú ý thuận Mộ Sĩ Dụ Kỳ ỷ sự ánh mắt nhìn, trên mặt mọi người đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ nói, là xương cốt? Duy nhất không sẽ bị cắt vàng ăn mòn đồ vật, chính là người xương cốt. Quay đầu nhìn lại, cắt vàng vùi lấp chỗ đích đích sát sát tồn tại bạch cốt tung tùm. Đối với, không sai, nó là trừ gió cùng cắt bên ngoài duy nhất tin tức. Cắt sỏi không cách nào ăn mòn, chính là xương cốt. Có thể chẳng lẽ muốn chủ động từ bỏ hai chân của mình? Mặc dù nói là bảo mệnh, cũng không phải không có khả năng làm như vậy. Chỉ khi nào từ bỏ hai chân, đằng sau cửa ải liền cơ hồ thành tử cụ. Hoặc là nói, còn có một cái biện pháp. Hiện tại, duy nhất có thể miễn cưỡng di động chỉ có Mộ Sĩ Dụ Kỳ ỷ sẩy. Chỉ cần hắn nguyện ý một chân nhảy vọt đi cách đó không xa trong cắt vàng, nhặt lên một chút xương cốt ném qua đến, để mọi người đệm ở dưới chân hành động, liền có thể phá cục. Thế nhưng là, hắn sẽ nguyện ý không? Chương 390, đầu dê khô lâu chương 390, đầu dê khô lâu Mộ Sĩ Dụ Kỳ ỷ sự phản ứng cũng rất hiện thực. Giao dịch. Hắn nhìn về phía Tần Văn Ngọc ba người, cười híp mắt nói, "Muốn ta đi nhặt những xương cốt kia có thể, bất quá, các ngươi cũng muốn bỏ ra cái giá tương ứng." Tạ Mạ Kỳ ỷ chuyện hơi nhướng mày, nói, "Cái này không thực tế, hiện tại trên người chúng ta không có bất kỳ vật gì, thậm chí liền thân ở nơi nào đều không thể xác định, thứ ngươi muốn, làm sao cho ngươi?" Mộ Sĩ Dụ Kỳ ỷ sẽ cười đến càng thêm vui vẻ, hắn nói ra, "Không không không, ta không cần bất luận cái gì tính thực chất vật phẩm, thông qua Asmo ở chi yến, ta tin tưởng mọi người đều có thể vững tin, tại ngàn năm sau thế giới mở ra tế yến nhiệm vụ phương thức, chính là đụng vào pho tượng, ta chỉ cần các ngươi tại phát hiện mới pho tượng lúc, có thể đem tin tức cùng hưởng cho ta, hoặc là mang ta tiến vào lần tiếp theo pho tượng nhiệm vụ cũng có thể." Hắn giống như bị điên, nhưng thần sắc lại đặc biệt chăm chú. "Thế nào, có lời đi." Mộ Sĩ Dụ Kỳ ỷ sẩy nói ra. Nghe được hắn, mấy người đều rơi vào trầm mặc bên trong. Tân Văn Ngọc nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." "Rất tốt." Mộ Sĩ Dụ Kỳ ỷ sẩy nói ra. "Như vậy, hai vị đâu?" "Không đáp ứng, ta chỉ tính toán nhặt Tần tiên sinh cần xương của ta." Câu nói này mặc dù nói giống nói đùa, nhưng mỗi người đều rất rõ ràng, Mộ Sĩ Dụ Kỳ ỷ sẽ tên điên này thật sẽ làm như vậy. Không có làm suy nghĩ nhiều, trên thực tế, yêu cầu này cũng không tính quá phận, gặp Tần Văn Ngọc đáp ứng sau, ỷ phụ Kỳ Hữu gần cũng lập tức đáp ứng. Tạ Mạ Kỳ ỷ chuyện là một cái người rất cẩn thận, nhưng hắn cẩn thận suy tư một chút sau, cũng không cảm thấy yêu cầu này đối với mình có cái gì chỗ hại. Thế là hắn cũng đáp ứng Mộ Sĩ Dụ Kỳ ỷ sẽ yêu cầu. Mộ Sĩ Dụ Kỳ ỷ sẽ thỏa mãn gật gật đầu, đưa ánh mắt về phía trong sa mạc. Tầng này cũng không có cái gọi là lệ quỷ cùng ác ma loại hình tồn tại, nó duy nhất cũng là nguy hiểm lớn nhất, chính là dưới chân cắt sỏi. Một khi có người hành động thiếu suy nghĩ, liền sẽ bị hạt cắt nuốt vào huyết đục. Duy chỉ có xương cốt là ngoại lệ. Bàn chân phải hoàn toàn bị ăn mòn, chỉ còn lại có một bộ khung xương. Mộ Sĩ Dụ Kỳ ỷ sẩy, thật có thể làm đến sao? Mặc dù hắn có thể bằng vào hoàn toàn thành một bộ xương bàn chân phải hành động, nhưng loại này hành động phương thức chỉ có thể là nhảy vọt. Hắn có thể bảo trì cân bằng sao? Một khi hắn mất đi cân bằng, ngã vào trong sa mạc, vậy liền thật xong đời. Hiện tại nghiêm túc bay đầu suy tư, cứ việc Mộ Sĩ Dụ Kỳ ỷ sẩy chân phải có thể không nhìn cắt sỏi ăn mòn mà di động, nhưng này đầu đùi phải chỉ sợ căn bản không có khả năng trèo chống hắn bình thường hành động. Có lẽ, hay là cần muốn những biện pháp khác. Mong muốn thắng cả đời tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Hắn từ trong ngực xuất ra một viên viên thuốc, không chút do dự nuốt xuống. Đó là Sâm La Diện Tướng chế tạo dược phẩm. Hiện tại, ta không có bất cứ vấn đề gì. Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý Sẩy nói ra. Hắn là một cái rất người thanh tỉnh, một đầu không có huyết nục, có thể nói là hoàn toàn tàn phế chân không cách nào trèo chống hắn ở trong sa mạc một chân hành động. Cho nên, cứ việc dược vật có lệnh hắn phản cảm tác dụng phụ, nhưng ở giờ khắc này, không có so ăn vào những dược vật kia càng có lợi chuyện. Hắn không có thử lỗi cơ hội, một khi ngã sắp xuống liền sẽ vạn kiếp bất phục. Dược vật rất nhanh liền bắt đầu phát huy tác dụng, Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý Sẩy mắt chúng quanh bạo khởi màu đen gân lạ, hắn cái kia đã bộc lộ ra xương cốt bàn chân phải, vững vàng giẫm tại trong đất cát. Trung quanh cát sỏi lập tức giống như là sống lại một dạng, hướng bàn chân của hắn tụ đến, nhưng mà xương cốt màu trắng không có bất kỳ phản ứng nào. Quả nhiên là an toàn. Hạt cát duy nhất không cách nào thôn vệ chính là xương cốt. Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý Sẩy nhìn về phía sa mạc bốn phía bị hạt cát nửa khép xương cốt, quay đầu hướng mọi người nói ra, chúc ta vận khí tốt. Nói, hắn nhảy một bước, nhìn chăm chú lên một cái chỉ còn xương cốt bàn chân đang nhảy vọt là như thế nào một loại hình ảnh. Tóm lại, cho người cảm nhận không tốt lắm. Bất quá, nhìn xem một cước kia đứng vững vàng sau, tất cả mọi người thở dài một hơi. Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý Sẩy bản nhân cũng là, hắn không có đếm thử cơ hội, còn tốt, bước đầu tiên thành công. Sau đó phải làm, chính là ở trong sa mạc nhảy vọt tiến lên, nhặt lên những xương cốt kia. Mai thứ nhất xương cốt vị trí đến. Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý Sẩy cúi người, nhìn chăm chú lên cái kia lộ ra ngoài một nửa xương cốt, hắn chỉ có thể đi nhặt những cái kia không có hoàn toàn bị vùi lấp xương cốt, dù sao, những hạt cát này thế nhưng là sẽ ăn người. Tần Văn Ngọc ba người đứng tại chỗ nhìn chăm chú lên hắn, giờ này khắc này, có thể dựa vào, ngược lại là sự hung ác này tay nam nhân vô tình, quả thực là trâm trọng. Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý Sẩy động tác không nhanh, hắn rất ổn, rất cẩn thận, chọn lựa xương cốt lúc cũng rất tỉ mỉ. Tương đối rộng đại bình chỉnh xương cốt đều bị hắn nhặt được trở về, loại này xương cốt làm thành cùng loại ván trượt tuyết loại hình đồ vật nhất là thuận tiện. Ước chừng nửa giờ sau, hắn hoàn thành nhặt xương cốt làm việc. Cho dù là hắn, giờ phút này cũng đầy đầu là mồ hôi, coi như thuận lợi. Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý Sẩy cười híp mắt đem xương cốt từng cái ném cho Tần Văn Ngọc ba người. Tạ Mạ Kỳ Ý Triệu bỗng nhiên nói ra, những này giống như là nhân loại xương cốt. Đương nhiên là nhân loại xương cốt. Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý Sẩy khẳng định nói. Mà lại, nói không chừng những người này chính là trước kia tế yến bên trong, đi vào cửa ải này người chết mất ta. Hắn cười đến như cái ác ma, lời nói ở giữa đối với sinh tử không để ý, mọi người cũng đều biết tính nết của hắn, không có cùng hắn nói thêm cái gì. Đem xương cốt tại dưới chân đệm tốt sau, bốn người bắt đầu chậm rãi di động đứng lên. Gió nam ấm áp thật thật, cắt vàng mênh mông, đi hơn một giờ cũng không nhìn thấy bên cạnh, ỷ bụ ỷ ủ gần mờ mịt ngẩng đầu, lại quay đầu nhìn lại, trên mặt đất kéo làm được gần kia cũng đã bị bao cắt vùi lấp, bốn người bọn họ, tựa như di thất tại thời không nào đó trong mảnh vỡ con kiến, Newton bay vọt lên trời, suy nghĩ lại một chút năm ngoái nhân sinh của mình, ỷ bụ ỷ ủ gần lại có một tia phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Lúc này, Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý Sẩy kinh ngạc kêu lên, "Uy, là ở đó đi." Hắn chỉ một ngón tay. Hư không nơi xa phía dưới, vừa thổi lên báo cắt rơi xuống trên mặt đất, lắng lại sau đám người có thể thấy rõ bên kia cảnh tượng. Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý Sẩy chính là cái thứ nhất thấy rõ người. Đó là một bộ hài cốt to lớn. Nó có được người thân thể, dê đầu lâu, một đôi đen kỳ thốn lượn sừng dê đặc biệt quỷ dị. Là nơi đó chính là đầu gió. Cái kia đầu dê khoang miệng bộ vị, một cái cửa hang đen kịt tại tinh tường nói cho bọn hắn, nơi đó chính là tầng tiếp theo lối vào. Một tia khô nóng gió bỗng dưng thổi qua, Tần Văn Ngọc quần áo bay bổng lên. Gió càng lúc càng lớn, bốn phía hạt cắt cấp tốc nhấp nhô, mắt thấy muốn hướng bọn họ trên thân nào tới. Nhanh một chút. Bốn người cảm nhận được nguy cơ, tập thể tăng nhanh bộ pháp. Nhưng mà, bọn hắn cũng không thể quá nhanh, đầu tiên chính là thể lực vấn đề, liên tiếp sinh tử mệt nhọc đối với thân thể tiêu hao quá lớn, lại thêm đệm lên xương cốt ở trong sa mạc Nazi, có thể rất nhanh đi nơi nào. Tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ bị thổi lên báo cắt vùi lấp, mà những hạt cắt kia ý vị như thế nào, bọn hắn đều rất rõ ràng. Lúc này, Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý Sẩy quay đầu mở ra bàn tay, cười híp mắt nói ra, "Các vị, đến một hạt." Nụ cười này thực sự chưa nói tới ý tốt gì. Nhưng Tần Văn Ngọc cái thứ nhất nhận lấy viên kia thuốc, nuốt xuống. Chương 391, tin tức chi mê chương 391, tin tức chi mê sự tỉnh có nặng nhẹ, thời khắc thế này đến cùng là dược vật tác dụng phụ đáng sợ hay là mạng nhỏ quan trọng hơn, căn bản chính là không cần suy tính vấn đề. Tần Văn Ngọc cùng ý bổ kỳ hữu gần đều ăn Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý Sẩy cung cấp viên thuốc, duy chỉ có Tạ Mạ Kỳ Ý chỉ ăn chính là mình mang. Hắn đồng dạng có được loại dược vật kia, lại cũng không có cái gì trên phẩm chất khác biệt. Dược vật sau khi dùng, Tần Văn Ngọc lập tức cảm thấy rõ rệt cải biến. Viên thuốc cũng không có tính thực chất nuốt vào thể nghiệm, ngược lại vừa tiếp xúc với nước bọt sau liền hoàn toàn tan ra, giống như là tiêu tán tại trong miệng. Một cỗ thanh lương khí tức thẳng hướng đầu chui vào, cũng không có xuống đến khoang bụng. Nhưng mà, chính là cỗ này kỳ lạ khí tức thanh lương, để Tần Văn Ngọc thân thể không duyên cớ nhiều hơn một chút khí lực. Hắn có một loại cảm giác, nằm trong loại trạng thái này chính mình, coi như lấy 100 mét bắn bọt tốc độ chạy lên cái mấy ngàn mét đều có thể chống đỡ xuống tới. Quay đầu nhìn lại, Tạ Mạ Kỳ Ý Triệu cùng Ý Bụ Kỳ Ủ gần thần sắc cũng kém không nhiều. Tạ Mạ Kỳ Ý Triệu mặc dù đã sớm đạt được loại thuốc này phiến, nhưng chân chính phục dụng hắn cũng là lần thứ nhất. Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý Sẩy thấy thế, cười đến càng vui vẻ hơn, hắn chủ động đi tại phía sau cùng. Bất quá, uống thuốc trạng thái dưới bốn người, cũng coi là hữu kinh vô hiểm đi tới to lớn đầu dê khô lâu chỗ. Nhìn chăm chú cái này, một bộ khổng lồ đến dọa người có thể hải cốt, một loại khó tả cảm giác gáp bách tại bọn hắn đấy lòng nhiệt lên. Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ỷ Sẩy đứng tại hải cốt trước, nhìn xem hải cốt quang miệng bộ vị cửa hang màu đen, tựa hồ có chút kích động, hắn nói ra, chẳng lẽ đây là Asmo ở hải cốt? Hắn toàn thân phát run, trên mặt có chút khó có thể tin lại điên cuồng thân sắc, nói, Asmo ở là ác ma trong truyền thuyết, nếu như đây là Asmo ở hải cốt, chẳng lẽ nói chân chính ác ma Asmo ở đã chết? Không chỉ có chết, nó còn bị một loại nào đó nhân vật càng đáng sợ ngự sử, không thể không đến tham dự trận này vô vị trò chơi tử vong, là ai? Tế Yến chủ nhân đến cùng là ai? Cặp mắt của hắn dữ tợn, ẩn ẩn phím hồng, kích động đến cơ hồ khó tự kiềm chế. Tần Văn Ngọc đống nhiên minh bạch, đây mới là Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ỷ Sẩy vật chân chính mong muốn. Nam nhân này là chân thật vì cao hơn vĩ độ sinh mệnh tồn tại mà lớn tiếng khen hay. Những văn tự này là ý bù kỳ hữu gần ánh mắt rơi vào hài cốt to lớn trong đó một cây trên xương cốt. Mấy người thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, kỳ thật Tần Văn Ngọc cũng chú ý tới những văn tự kia, hắn không có cách nào không đi chú ý huyết đủ. Giang Cẩm, Trầm Luân, Tần Văn Ngọc nói ra từ ngữ vẫn như cũ cùng trước mấy cái một dạng, ngắn gọn mà đặc biệt, giữa lẫn nhau tựa hồ lại ẩn ẩn tồn tại liên hệ nào đó. Thế nhưng là loại văn tự này chỉ có Tần Văn Ngọc nhận ra. Vậy đã nói rõ những tin tức này hẳn là đối với Tần Văn Ngọc hữu dụng. Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ỷ sẽ cùng Tạ Mạ Kỳ Ỷ chỉ ánh mắt tại mỗi lần xuất hiện loại văn tự này lúc, đều không còn che giấu mà nhìn chằm chằm vào Tần Văn Ngọc, nhưng mà Tần Văn Ngọc thần sắc không có chút nào dị thường, thậm chí, chính hắn cũng đúng này cảm thấy có chút nghi hoặc. Thừa dịp dược hiệu còn tại, tiến vào tầng tiếp theo đi, ta cũng không muốn lại ăn một viên, các vị cảm thấy thế nào? Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ỷ sẩy nói ra. Tạ Mạ Kỳ Ỷ chỉ gật gật đầu, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Hắn thấy, những văn tự này và mở ra Asmo ở chi yến bí ẩn không có liên hệ quá lớn. Không phải vậy, những tin tức này không có khả năng chỉ cấp Tần Văn Ngọc một người giải độc, cái này rất hiển nhiên là Tần Văn Ngọc bản thân tồn tại một loại nào đó dị thường, đây là Tần Văn Ngọc cần xử lý tin tức, không phải hắn. Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệu cùng Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ỷ sẽ không chút nghĩ ngợi bước vào đầu dê hài cốt phần miệng trong động cầu, thân ảnh rất nhanh hoàn toàn biến mất, một chút thanh âm đều không có lưu lại. Thần tiên sinh, chúng ta cũng đi thôi, bao cắt nhanh đến. Ỷ Bù Kỳ Hữu gần nhắc nhở. Tần Văn Ngọc gật gật đầu, nói, "Ân." Hai người cất bước, cũng tiến nhập đầu dê hài cốt miệng. Thân ảnh biến mất thời khắc, Tần Văn Ngọc trong đầu còn tại suy tư những cái kia chỉ có thể bị chính hắn xem hiểu văn tự khả năng ẩn tàng hàm nghĩa. Từ dưới đất một tầng bắt đầu, những văn tự kia theo thứ tự là triệu hồi, nghi thức, người, tế, tìm kiếm, người, huyết đủ, giam cầm, trầm luân. Hơi liên tưởng có thể đem những này đôi câu vài lời tổ hợp thành mấy cái phiên bản cố sự. Tỷ như, tại cái nào đó triệu hồi ác ma trên nghi thức, ngươi vì tế điện thuận lợi tiến hành, tiến đến tìm kiếm một người, đem người kia huyết đục mang đến, linh hồn giam cầm, khiến cho vĩnh viễn trầm luân, liền có thể hoàn thành loại nghi thức. Đương nhiên, đây chỉ là trong đó một loại liên tưởng, còn có thể là nơi nào đó tồn tại một cái triệu hồi nghi thức mục đích đúng là phát động tế yến tìm tới ngươi, tìm kiếm bị giam cầm ở nhân loại trong huyết đủ, trầm luân ngươi. Kỳ thật, lấy gần nhất chuyện phát sinh đến xem, Tần Văn Ngọc chính mình là có khuynh hướng loại thứ hai, bất quá rất có thể loại thứ hai cũng không đúng. Còn có ba tầng, có lẽ ba tầng kia lưu lại tin tức mới mấu chốt nhất. Trừ cái đó ra, càng làm Tần Văn Ngọc nghi ngờ, là những văn tự này tồn tại lấy là ai? Đặc biệt tin tức, lưu cho đặc biệt đối tượng. Không hề nghi ngờ, lưu lại những tin tức này người, là nhận biết Tần Văn Ngọc. Chờ chút, trong sa mạc những hải cốt này, trừ to lớn đầu dê hải cốt bên ngoài, đều là nhân loại hải cốt đi. Nói cách khác, thật khả năng từng có người cũng xông đến qua nơi này đến. Không thể nào. Căn bản không thế nào sợ bị Tần Văn Ngọc cảm giác có chút dùng mình. Bởi vì hắn hãi nhiên phát hiện, suy đoán này nếu như trở thành sự thật lời nói, liền nói rõ tê đến nhiệm vụ cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là cố định. Không, không có khả năng, tại Nhật Bản chấp hành những nhiệm vụ kia đều có thời gian hạn định tính, thời gian cũng đi theo thế giới hiện thực thời gian tại chuyển rời, bất quá. Vậy cũng không thể nói rõ cái gì. Bởi vì nơi này cũng không phải là thế giới hiện thực a. Hắn thậm chí không có cách nào hoàn toàn phân rõ ràng nơi này là thế giới tương lai hay là một trận chân thực ảo giác. Nếu như lấy tiến vào thế giới tương lai làm giới hạn, ngăn cách mở hai thế giới, cũng có thể đạt được khác biệt kết luận. Thì như, thế giới hiện thực tế đến nhiệm vụ là ngẫu nhiên phát sinh, mà thế giới này nhiệm vụ là tuần hoàn qua vô số lần, cố định luân hồi. Nói cách khác, những văn tự kia đến từ lần trước tế đến người sống sót. Không, không nhất định là người sống sót, có lẽ đối với Phương đã chết cũng không nhất định. Thậm chí những văn tự này đều không nhất định là lưu cho Tần Văn Ngọc nhìn, chỉ là lưu cho có thể nhận biết những văn tự này quần thể nhìn. Tại loại tuyệt cảnh này phía dưới đều phải để lại những tin tức này, có thể nghĩ tầm quan trọng của nó. Mà lại, lưu lại tin tức người nhất định là nhận thức được cái gì, ít nhất là nhận thức được tế yến cũng sẽ không tùy tiện kết thúc, nhất định sẽ có kẻ đến sau, cho nên hắn mới có thể làm như vậy. Mà chống đỡ lấy hắn làm như vậy lý do, có lẽ cũng không khó đoán. Nếu như là một trận luân hồi, như vậy vô luận làm cái gì đều đem không có chút ý nghĩa nào. Lưu lại văn tự duy nhất ý nghĩa, liền rõ ràng. Tần Văn Ngọc dừng bước, tầng tiếp theo đến, hắn không có mở to mắt, mà là tiếp tục chính mình vừa rồi suy nghĩ. Có lẽ, những tin tức này có thể trợ giúp kẻ đến sau, triệt để kết thúc tế yến. Chương 392, cánh đồng bát ngát cự nhân. Chương 392, cánh đồng bát ngát cự nhân. Đây là ý bù kỳ hữu gần không thể tưởng tượng nổi than nhẹ ở bên tai vang lên. Tần Văn Ngọc mở to mắt, nhìn về hướng tầng thứ tư thế giới. Rất nhanh, hắn liền giống như những người khác, rung động đến tột đỉnh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kinh khủng, cao lớn đến tột đỉnh vật thể hình người tại giữa đồng hoang chậm rãi đi lại. Từ thân hình đến xem, bọn chúng cùng nhân loại không có bao nhiêu khác nhau, tứ chi, thân thể, chứ không có mặt bên ngoài, cùng nhân loại cơ hồ giống nhau như lúc. Không, còn có cái này làm cho người run rẩy cự hình thể trạng. Thân thể của bọn chúng đơn giản cao lớn đến mức làm người nghe kinh hãi. Đầu cắm thẳng vào mây, thân thể cũng so cao lớn nhất sơn nhạc còn muốn khổng lồ. Giờ khắc này ở giữa đồng hoang chậm chạp di động, mặt đất đều bị bọn chúng dẫm đến run không ngừng. Hình người không có cho Tần Văn Ngọc mấy người mang đến bất luận cái gì cảm giác thân thiết, ngược lại tạo thành làm cho người sợ hãi khủng bố cảm giác. Không thể tưởng tượng Mộ Sĩ Dụ kia ỉ sợ âm thanh run rẩy nói đạo. Nhưng hắn rất hiển nhiên không phải sợ sệt, mà là hưng phấn. Những này cự hình quái vật hình người xuất hiện, đối với Mộ Sĩ Dụ kia ỉ sợ tới nói, là lớn nhất kích thích. Liên tiếp mấy ngày bản như thế, lấy nghĩa viện vùng đặc nhất nổi tiếng quốc gia, cũng không có tưởng tượng ra qua cao lớn như vậy quái vật hình người. Đối với nhận biết tính hủy diệt đã kích vượt xa bọn hắn giờ phút này cảm nhận được sợ hãi. Đối với Tê Yến nhận biết cũng tại thời khắc này, chân chính thoát ly đùa bỡn sinh mệnh cô máy giết người, biến thành một loại nào đó không cũng biết thần bí lại tồn tại cổ lão. Đại địa tại rung động. Giữa đồng hoang cự nhân tốc độ cũng không nhanh, nhưng chúng nó thực sự quá khổng lồ, dẫn đến bọn chúng mỗi một bước đều có thể vượt qua gần ngàn mét khoảng cách, mỗi một lần đơn giản cất bước, đều để Tần Văn Ngọc mấy người tim đập rộn lên, phản phất từ thân thể đến huyết dịch đều không phải là chính mình. Linh hồn cùng huyết nhục đều theo đại địa không ngừng rung động, đại não cũng trống rỗng. Tầng này, chúng ta nên làm cái gì? Tạ Mạ Kỳ ỉ trịa lên tiếng hỏi, thanh âm của hắn hiếm thấy mờ mịt. Cùng nói đây là dưới mặt đất một tầng, không bằng nói đó căn bản là một thế giới khác. Tần Văn Ngọc mấy người cũng là không thể tưởng tượng. Mấy tầng trước mặc dù đều có khác biệt, nhưng tốt xấu bầu trời đều không cao, vô luận là cắt vàng sa mạc hay là xương trắng mê cung, ngẩng đầu nhìn lại, đều có thể nhìn thấy đen nghịt, liền đặt ở trên đỉnh đầu bầu trời. Duy chỉ có tầng này, bầu trời đơn giản cao đến làm cho người liễu lưới. Cái này vô biên cánh đồng bát ngát càng làm cho nhân tâm sinh tuyệt vọng. Tại cái này tồn tại khủng bố cự nhân giữa đồng hoang, muốn làm sao tìm tới thông hướng tầng tiếp theo đường? Chẳng lẽ tầng này thật không có cuối cùng sao? Y Bù Kỳ Hữu gần lời nói để đám người trầm mặc. Không, chưa hẳn. Mộ Sĩ Dụ Kỳ sẽ trong mắt chớp động lên trước nay chưa có hào hứng, càng là tuyệt vọng tình cảnh, càng là sinh lộ chỗ. Đồng dạng, càng là nhìn vô giải vấn đề, thường thường đáp án cũng ngoài dự liệu đơn giản. Các ngươi không cho rằng như vậy sao? Chẳng ai ngờ rằng Mộ Sĩ Dụ Kỳ sẽ ở thời khắc thế này nói lời như vậy, bất quá hắn lời nói ngược lại để đám người hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng không có người chú ý tới, ngay tại bọn chúng lúc nói chuyện, một ít mắt thường không thấy đồ vật, chậm rãi chui vào thân thể của bọn chúng. Có tầng trên kinh nghiệm, lần này không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng mà không bao lâu, một mực duy trì cao độ cảnh giác bốn người gần như đồng thời phát hiện dị dạng. Các ngươi có cảm giác hay không đến? Chúng ta đang thay đổi cao. Mộ Sĩ Dụ Kỳ sẽ hơi có vẻ kinh ngạc cùng hưng phấn nói để trong lòng ba người hãi nhiên. Đối với, thật đang thay đổi cao. Tần Văn Ngọc vốn là hơn một thước bảy vóc dáng, giờ phút này nhìn, lại bành trướng đến gần 2 mét. Trừ hắn ra, những người khác cũng là đồng dạng cảnh ngộ, thân thể tại mất tự nhiên biến lớn. Chúng ta đang thay đổi thành bọn chúng. Y Bù Kỳ Hữu gần thanh em run nhẹ nhẹ. Những này tới lui tại giữa đồng hoang khủng bố cự nhân, chẳng lẽ là cùng bọn hắn đồng dạng nhân loại biến thành? Dưới mắt tình huống tựa hồ cũng nói điểm này. Mà lại, tầng trên bên trong sa mạc hải cốt cũng đích thật là nhân loại hải cốt, cái này tựa hồ nói rõ trừ bọn hắn bên ngoài, trước kia cũng có người đến qua nơi này. Cái nhìn này nhìn sang không có giới hạn giữa đồng hoang, dù đặng đếm không hết cự nhân, rốt cuộc muốn làm thế nào? Lúc đầu nghĩ đến từ suy nghĩ chủ ý mấy người cũng bắt đầu lo lắng. Bọn hắn không có cách nào không lo lắng, những cự nhân này căn bản cũng không có bất luận cái gì trí tuệ, bọn chúng đã mất đi gương mặt, trở nên dị dạng khổng lồ. Nếu như đây chính là bọn họ hạ chẳng, vậy đơn giản so trực tiếp tử vong còn muốn làm người tuyệt vọng. Tần Văn Ngọc đồng dạng có chút tính sai, hắn không nghĩ tới tầng này quỷ dị như vậy, bọn hắn còn nửa bước không động thân thể cũng đã bắt đầu từ lớn lên. Những cự nhân kia, Tần Văn Ngọc cơ hồ có thể khẳng định bọn chúng chính là trước kia có thể mặt người nắm giữ. Nhìn như vậy đứng lên, bọn chúng tựa hồ bị đoạt đi mặt. Tỉnh táo lại. Tần Văn Ngọc mâu quang dần dần bình tĩnh, cứ việc Mộ Sĩ Dụ Kỳ xảy là thằng điên, nhưng hắn có một chút nói rất đúng. Càng là tuyệt vọng tình cảnh, càng là sinh lộ chỗ. Đồng dạng, càng là nhìn vô giải vấn đề. Thường thường đáp án cũng ngoài dự liệu đơn giản. Đối với câu nói này, Tần Văn Ngọc tương đương tán đồng. Tầng này, hoặc là nói, thế giới này, dùng trời cao đất xa để hình dung tựa hồ cũng không đủ chuẩn xác. Phương xa một chút không nhìn thấy cuối cùng, đen nghịt mái vòm dán mấy mảnh mây vân, trên cánh đồng bát ngát thổi rất nhỏ gió, thảm thực vật là chưa từng thấy quá thảo, thiên hình vạn trạng dây leo mở rộng mà ra, tại âm trầm thiên quang bên dưới tản ra dị dạng khí tức. Chân trụi trên mặt đất trên tảng đá không có bất kỳ cái gì đường vân, phảng phất đã nằm vô tận tuyết nguyệt. Thời gian từng chút đi qua, mà theo thân thể biến dạng cao lớn, những vật khác cũng đang phát sinh biến hóa. Ta cảm giác tư duy trở nên chậm. Tạ Mạ Kỳ ỉ chìa chậm rãi tay giơ lên, lúc này hắn đã biến thành một cái cao hơn 5 mét cự nhân, hắn nhìn xem bàn tay của mình, ánh mắt cũng càng ngày càng ngốc trệ. Không sai, Mộ Sĩ Dụ Kỳ ỉ sẩy cũng nhìn mình chằm chằm thân thể, thần sắc không còn tùy ý như vậy, chúng ta tựa như một tấm bị phóng đại ảnh chụp, khi chỉnh thể bị pha loãng đến ít xeo đơn vị lúc, tư duy cùng linh hồn đều sẽ không còn tồn tại. Lối nói của hắn làm cho người vô cùng bất an. Tần Văn Ngọc cũng suy tư. Dưới mắt, thân thể đang lớn lên, nhưng linh hồn thể tích không thay đổi, khi thân thể lớn tới trình độ nhất định lúc, linh hồn đã không đủ để bổ sung đầy bộ thân thể này, cho nên thân thể sẽ trở nên không nhận bọn hắn khống chế. Cái này còn khá tốt tình hình. Nếu như đem linh hồn ví von thành một chén nước, khi thân thể là bình thường lớn nhỏ lúc, ly kia thủy túc lấy khống chế toàn bộ thân thể, nhưng khi thân thể biến lớn vô số lần sau, nước muốn khống chế thân thể, chỉ có thể đem chính mình bốc hơi thành hơi nước, nhưng mà cứ như vậy, lực khống chế cũng bản thân ý thức cũng đem càng ngày càng yếu, thẳng đến cùng những ngày tại giữa đồng hoang du đãng cái sắc không hồn một dạng. muốn đuổi mau tìm đến thông hướng tầng tiếp theo đường, tầng này cảm giác cấp bách, muốn xa xa cao hơn mấy tầng trước. Không đến 10 phút đồng hồ, bốn người cũng đã gần đến 10 mét cao độ. Mà theo thời gian trôi qua, suy nghĩ của bọn hắn sẽ càng ngày càng chậm chạp, nghĩ ra biện pháp khả năng cũng càng thấp. Cho nên, không có khả năng kéo. Chương 393, vô diện quanh quẩn một chỗ. Chương 393, vô diện quanh quẩn một chỗ. Bọn hắn đại khái hiểu giữa đồng hoang những cái kia khủng bố cự nhân hình thành chi mê. Bọn hắn trước kia cũng đều là nhân loại, cùng Tần Văn Ngọc mấy người một dạng, bị tế yến nhân loại được chọn. Đáng tiếc là, bọn hắn đang lớn lên trong quá trình, không nghĩ trốn đi qua một kiếp biện pháp, vô lực kết thúc biến lớn quá trình, cuối cùng thân là nhân loại ý thức bị pha loãng đến gần như không, biến thành một bộ chỉ biết là tại trống trải trong hoang dã hành tẩu quái vật to lớn. Nếu như Tần Văn Ngọc bốn người nghĩ không ra biện pháp, kết quả của bọn hắn cũng sẽ cùng những quái vật kia một dạng. Thế nhưng là, cái này nói nghe thì dễ. Đầu tiên, thời gian cũng không đứng ở nhân loại bên này, dị vãng coi như thời gian cấp bách, nhưng một khi bắt đầu suy nghĩ, chắc chắn sẽ có cái thành quả. Nhưng lần này, theo thời gian trôi qua, thân thể dần dần bị lớn, bọn hắn năng lực suy tính cũng sẽ trở nên càng ngày càng yếu. Đây mới thật sự là chỗ kinh khủng. Không có bất kỳ cái gì một cái sinh vật có trí khôn có thể chịu được trơ mắt nhìn trí tuệ của mình bị đoạt đi sợ hãi. Tần Văn Ngọc cũng không ngoại lệ. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng đầu óc của mình cũng đang trở nên chỉ độn, đối với thân thể chi phối cũng càng ngày càng chậm chạp tốn sức. Ta có một cái ý nghĩ. Giờ khắc này, Tạ Mạ Kỳ ỉ chĩa lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc. Còn lại ba cái đã tiếp cận 10 mét cự nhân quay đầu nhìn về phía hắn. Tạ Mạ Kỳ ỉ chĩa hết sức duy trì đầu não thanh tỉnh, nói ra, ta cho là chúng ta hẳn là động, chí ít tuyển định một cái phương hướng. Chạy. Vì cái gì? Tần Văn Ngọc nhìn xem hắn, đưa ra nghi vấn của mình, trên cánh đồng bắt ngát cự nhân làm sao bây giờ? Ngươi xác định bọn chúng sẽ không công kích chúng ta? Tạ Mạ Kỳ ỉ chĩa lắc đầu, nói, ta không biết, trước đó chúng ta vóc dáng quá nhỏ, những cái kia cao càng ngàn mét cự nhân căn bản là không nhìn thấy chúng ta, huống chi bọn chúng không có ngũ quan, có lẽ ngay cả cảm giác phương thức của chúng ta đều không có. Nhưng chúng ta biến lớn đằng sau, ta không cách nào xác định. Bất quá, tuyển định một cái phương hướng tiến lên chuyện này, ta cho rằng là cần thiết. Ta vừa rồi một mực đang nghĩ một vấn đề, những này mở mịt cự nhân tại giữa đồng hoang du đãng cái gì? Tạ Mạ Kỳ ỉ chia đưa ra một vấn đề. Lúc này, hắn đã cất bước chạy. Tần Văn Ngọc ba người gặp hắn chạy mấy bước, cũng không có gây nên những cự nhân kia chú ý đằng sau, cũng đi theo hắn. Bọn chúng không giống như là tại đi săn, cũng không giống bị nuôi nhốt dã thú, càng giống người lạc đường. Tạ Mạ Kỳ ỉ chia nói ra, bọn chúng không có ngũ quan, có lẽ đây là biến lớn sau dị tượng, nhưng ta muốn, nó cũng có thể có giải thích khác, tỉ như cố ý xóa đi bọn chúng ngũ quan, để cho chúng ta không cách nào phán đoán ánh mắt của bọn nó, từ đó tiến hành phỏng đoán. Nói tới chỗ này, Tạ Mạ Kỳ ỉ chia dừng lại một lát, nhìn về phía nơi xa, nói ra, cho nên ta cho là, có hay không dạng này một loại khả năng, mảnh này cánh đồng bắt ngát, cũng không phải là vô cùng vô tận. Lời vừa nói ra, Tần Văn Ngọc cùng Mộ Sĩ Dụ Kỳ ỉ sẽ hai mắt lập tức phát sáng lên. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít minh bạch một chút Tạ Mạ Kỳ ỉ chia ý tứ. Tạ Mạ Kỳ ý của tiên sinh là, chúng ta sở dĩ cảm thấy cánh đồng bắt ngát vô tận, là bởi vì chúng ta vóc dáng quá nhỏ, quá thấp, không cách nào trông thấy cuối cùng. Ỉ Bù Kỳ ủ gần suy nghĩ đằng sau, cũng bừng tỉnh đại ngộ. Tạ Mạ Kỳ ỉ chia gật gật đầu, trong thanh âm tự tin càng ngày càng đậm, hắn cũng là tại cho mọi người giảng giải trong quá trình không ngừng chỉnh lý logic, hiện tại, hắn cơ hồ đã khẳng định chính mình suy đoán. Những cự nhân này sở dĩ sẽ bị xóa đi ngũ quan, rất có thể là bởi vì bọn chúng ngũ quan bên trên thần sắc sẽ bộc lộ ra chân chính sinh lộ. Ngũ quan bên trên thần sắc sẽ bộc lộ ra chân chính sinh lộ. Tạ Mạ Kỳ ỉ chia vừa nói như vậy, đáp án liền hết sức rõ ràng. Ý của ngài là, kỳ thật bọn chúng trên mặt thần sắc là ảo não, tiên mới. Ỉ Bù Kỳ ủ gần nói ra. Tạ Mạ Kỳ ỉ chia gật gật đầu, có lẽ càng nhiều hơn chính là không cam lòng cùng hối hận đi. Ta chỉ có thể nghĩ đến loại giải thích này, một khi chúng ta thấy được cự nhân trên mặt không cam lòng cùng hối hận, hẳn là rất nhanh liền có thể hiểu được sinh lộ đến cùng ở đâu. Bọn chúng một mực tại giữa đồng hoang quanh quẩn một chỗ du đãng cũng có thể đạt được giải thích. Tần Văn Ngọc cùng Mộ Sĩ Dụ Kỳ ỉ sẩy đều nhẹ gật đầu, công nhận Tạ Mạ Kỳ ỉ chia thuyết pháp. Không sai. Nếu như trên mặt của bọn nó là không cam lòng cùng hối hận, cái kia hết thể liền giải thích thông được. Bởi vì có thể làm cho bọn chúng lộ ra vẻ mặt này đáp án chỉ có một cái. Đó chính là, sinh lộ kỳ thật gần ngay trước mắt. Vì cái gì nói như vậy? Vóc dáng thấp bé thời điểm không nhìn thấy, thân thể từ từ lớn lên sau, lại bởi vì sợ hãi cùng tư duy trì độn không dám hành động. Chờ chúng nó chân chính biến thành mấy trăm mét, hơn ngàn mét cao độ lúc, một bước liền có thể vượt qua ngàn mét, khi đó bọn chúng có lẽ phát hiện. Kỳ thật thế giới này là có biên giới, chỉ cần sớm một chút mở rộng bước chân, sớm một chút hành động, liền có thể đến biên giới. Mà cái kia biên giới rất có thể chính là tầng tiếp theo lối vào. Cho nên, bọn chúng không gì sánh được ảo não, không gì sánh được không cam lòng. Hoàn toàn mất đi ý thức nhân loại trước, bọn chúng ảo não cùng không cam lòng đều ngưng kết trên mặt, mà cái này liền thành bọn chúng bị xóa đi ngũ quan nguyên nhân. Tạ Mạ Kỳ ỉ Triệu tiên sinh, ta đối với ngài lau mắt mà nhìn, nếu như ngài không phải một cái thuần túy yêu đương não, ta sẽ rất vui lòng hợp tác với ngươi. Mộ Sĩ Dụ Kỳ ỉ xây đầu tiên là tán thưởng một câu, sau đó lại tiếp nối nói ra. Yêu đương não? Hắn là tại chỉ Tạ Mạ Kỳ ỉ Triệu đối với Tạ Cạ Hạ Sĩ Vũ Dụ Kỳ đặc thù đối đãi đi. Dù sao hắn không chút nào che lấp, là cá nhân cũng nhìn ra được hắn đối với Tạ Cạ Hạ Sĩ Vũ Dụ Kỳ giữ gìn. Đồng thời, hắn loại thái độ này cũng là đang cảnh cáo những người khác, nếu như tại tế yến trong nhiệm vụ đối với Tạ Cạ Hạ Sĩ Vũ Dụ Kỳ ra tay, tuyệt đối sẽ nên đón hắn trả thù. Mục đích của hắn đặt đến, hắn đối với Tạ Cạ Hạ Sĩ Vũ Dụ Kỳ tình cảm, hiện tại tế yến bên trong cơ hồ mọi người đều biết, nhưng chỉ có số người cực ít biết, Tạ Mạ Kỳ ý chia đối với Tạ Cả Hạ Sĩ Uzuki, cơ hồ hoàn toàn là tình huynh muội. Nếu như ngươi còn có thời gian dỗi nói nhảm nói, không bằng tìm một chút còn có cái gì bỏ sót địa phương không có. Tạ Mạ Kỳ ý chia vốn cũng không có ý định để ý tới hắn, nhưng bây giờ hắn đã có thể cảm giác được đầu óc của mình chuyển không quá động, hắn cần những người khác đến bổ sung mạch suy nghĩ. Không chỉ có hắn, kỳ thật tất cả mọi người ý thức được chuyện này. Thân thể bành trướng sẽ pha loãng thân là nhân loại ý thức, từ đó suy yếu rất lớn bọn hắn năng lực suy tính. Biện pháp tốt nhất chính là chân thành hợp tác, tìm tới một cái tất cả mọi người tán đồng phương hướng, riêng phần mình chỉ cung cấp một đầu mạch suy nghĩ, dạng này sẽ tốt hơn nhiều. Dù sao, đầu óc của bọn hắn đã không ủng hộ đa giác độ suy tư. Mộ Sĩ rủ kỳ ý xây minh bạch Tạ Mạ Kỳ ý triệt ý tứ, liền cũng không còn trò đùa, nói ra, ngươi mặt khác phân tích rất hợp lý, nhưng có một chút, vì cái gì tùy ý một cái phương hướng liền có thể. Ngươi giả thiết này xây dựng ở biên giới chính là tầng tiếp theo lối vào điều phỏng đoán này phía trên, mà điều phỏng đoán này hiển nhiên là không có bất kỳ chứng cứ nào, thậm chí hiện tượng đi chèo trống. Bất quá, còn tốt, ta đã tìm được phương hướng chính xác, các vị, xin hơi bị lệch một chút vị trí, chúng ta chạy hướng phương hướng chính xác cũng không xa, đi theo ta. Mộ Sĩ rủ kỳ ý sẽ tự tin nói. Chương 394, điểm khả nghi mọc thành bụi. Chương 394, điểm khả nghi mọc thành bụi. Mộ Sĩ rủ kỳ ý sẽ tự tin thái độ rõ ràng như thế, hiển nhiên là hắn phát hiện cái gì. Quả nhiên, khi mọi người thuận hắn ra hiệu phương hướng nhìn lại đằng sau, rốt cuộc hiểu rõ hắn tự tin nơi phát ra. Nguyên lai, cứ việc mảnh này giữa đồng hoang tất cả cự nhân đều tại chẳng có mục đích chung quanh du tẩu, nhưng chúng nó ngôn ngữ tay chân cùng bộ mặt hướng, bại lộ một ít gì đó, tuyệt đại đa số cự nhân đều ẩn hướng Mộ Sĩ rủ kỳ ý sẽ chỉ phương hướng. Mặc dù loại này hướng rất không rõ ràng, không mang theo nghi vấn đi xem rất khó coi đi ra, nhưng này tuyệt không có khả năng là trùng hợp. Thì ra là thế. Tạ Mạ Kỳ ý triệt cũng đồng ý Mộ Sĩ rủ kỳ ý sẩy thuyết pháp. Một người kế ngắn hai người kế dáng dấp đạo lý tại bất cứ lúc nào đều chẳng qua lúc. Chuyện đã định xuống tới đằng sau đó phải làm sự tình liền đơn giản. Tại hoàn toàn mất đi lý trí, hoàn toàn đánh mất thân thể quyền khống chế trước, vọt tới bên dưới, tiến vào tầng tiếp theo. Bốn người đều hơi thở dài một hơi. Tầng này bí mật phát hiện đến sớm như vậy, nghĩ đến là có rất lớn còn sống tỷ lệ. Cao viễn dưới bầu trời, bốn cái càng lúc càng lớn người đang phi nước đại. Mặc dù bọn hắn muốn hết tốc độ tiến về phía trước, nhưng tốc độ cũng không có dám quá nhanh, không chỉ có bởi vì nơi này địa hình là cánh đồng bát ngát, cũng không phải là bình nguyên, nơi nào mặt đất có cái hố, có chướng ngại, thậm chí là đầm lầy loại hình bọn hắn hoàn toàn không rõ ràng. Vạn nhất xuất hiện một chút ngoài ý muốn, nhiều thời giờ đều phải tốn ra ngoài. Mà tại tầng này, thời gian chính là sinh mệnh. Thân thể của bọn hắn tại theo thời gian trôi qua không ngừng biến lớn, năng lực suy tính cũng đang không ngừng giảm xuống, đồng thời thể lực cũng đang tiêu hao. Lúc đầu xâm la diện tướng dược vật cung cấp năng lượng đầy đủ dùng tới một đoạn thời gian rất dài. Có lẽ là thân thể biến lớn tiêu hao, thể lực của bọn họ tựa hồ cũng trở về đến bình thường trình độ. Thời gian dài nói cho lao vụt không cách nào kéo dài, mà lấy dưới mắt tốc độ, lại đầy đủ bọn hắn chạy lên một đoạn thời gian rất dài. Tại khống chế tốc độ cùng nắm chặt thời gian ở giữa, bọn hắn nhất định phải tìm tới cái điểm cân bằng kia. Đồng thời, bọn hắn còn cần quan sát xung quanh tình huống, chú ý những cái kia du đáng cự nhân động tĩnh. Dù sao không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh bọn chúng là không công kích người. Các ngươi có phát hiện hay không, những cự nhân này riêng phần mình đều duy trì một khoảng cách. Tạ Mạ Kỳ ý chia nói ra. Ân, có lẽ là lãnh địa ý thức đã mất đi làm nhân loại lý trí, lại bảo lưu lại bản năng của động vật loại hình. Mộ Sĩ rủ Kỳ ý xây nói ra. Cho nên chúng ta tốt nhất cách chúng nó xa một chút. Xuất hiện tại chúng ta muốn đi phương hướng bên trên cự nhân, có thể lựa chọn cuốn một chút đường, vạn nhất bị bọn chúng công kích, coi như được không bù mất. Hắn rất nhuần nhuyễn nói Tần Văn Ngọc biết rõ tục ngữ. Lời nói này tự nhiên cũng là đạt được tán đồng. Nhưng, Ý Bù Kỳ Hữu gần chú ý tới, Tần Văn Ngọc một mực không nói gì. Tần tiên sinh, ngươi có ý khác sao? Ý Bù Kỳ Hữu gần vấn đề để Tạ Mạ Kỳ ý triệu cùng Mộ Sĩ Dù Kỳ ý sẩy cũng nhắc lên tinh thần, mặc dù không có quay đầu, nhưng đều chú ý Tần Văn Ngọc trả lời. Tần Văn Ngọc lại khẽ lắc đầu, nói ra, ta rất tán đồng những phân tích này, tạm thời cũng không có xuất hiện ý khác. Ta chẳng qua là cảm thấy nơi nào có chút không đúng lắm, nhưng lại nói không ra. Nói như vậy, dạng này tâm huyết dâng trào là không thế nào bị chú ý, nhưng ở đây người đều biết Tần Văn Ngọc sẽ không nói nhảm, hắn cảm giác đến có chút không đúng lắm, nhưng lại nói không ra, đã đầy đủ gây nên mọi người cảnh giác. Nó, kỳ thật, ta cũng cảm thấy như vậy. Ý Bù Kỳ Hữu gần nói lời này lúc đó có chút không có ý tứ, bởi vì câu nói này đặt ở Tần Văn Ngọc đằng sau nói, lộ ra nàng giống như là tại bắt chước lời người khác. Nhưng nàng cảm giác thật cũng là như thế. Ân Mộ Sĩ rủ Kỳ ý xây mặc dù không có dừng bước lại, nhưng thần sắc rõ ràng chăm chú rất nhiều, có thể nói đơn giản nói chuyện cảm thấy kỳ quái điểm sao. Bất kỳ địa phương nào đều có thể, chỉ là hoài nghi cũng có thể. Hắn nói như vậy. Tần Văn Ngọc trầm mặc đi theo chạy, hắn thậm chí tìm không ra một cái thích hợp để cho người ta hoài nghi điểm. Ngược lại là Ý Bù Kỳ hệ đủ gần, nàng nghĩ nghĩ sau, lấy dũng khí nói ra, ta cho là quá thuận lợi. A, Mộ Sĩ rủ Kỳ ý xây mặt người, không chỉ có kinh nghi lên tiếng, đây là nghi ngờ của ngươi. Ý Bù Kỳ ủ gần gật gật đầu, nghiêm túc nói ra, ta biết tất cả mọi người rất lợi hại, thế nhưng là từ phát hiện mánh khỏe đến chúng ta tìm tới phương hướng, bắt đầu hướng phương xa chạy trốn, đây hết thảy mọi người không cảm thấy quá nhanh sao? Ta biết thời gian cấp bách, chúng ta tới không kịp suy nghĩ, thế nhưng là này sẽ không cũng chính là mục đích của nó. Ý Bù Kỳ ủ gần trong miệng nó, không đơn giản chỉ Asmua, còn có thể đến phía sau cái kia thần bí chủ nhân. Trên thực tế, tầng trên trong sa mạc cố kia to lớn đầu dê hải cốt xuất hiện đằng sau, mặc dù mọi người đều chưa từng nói rõ, nhưng đúng A Tư Chớ Đức phải chăng vẫn chân chính tồn tại, tất cả mọi người ôm lấy nghi vấn. Ý của ngươi là, chúng ta tại bị dẫn đạo? Tạ Mạ Kỳ Ý chĩa nhíu chặt lông mày, lên tiếng dò hỏi. Ý Bù Kỳ Ú gần lần nữa gật đầu, ta có cảm giác như vậy, thật sự là quá thuận lợi, chúng ta cần gì phát hiện mới đến trèo trong lúc, cái gì liền sẽ bị phát hiện. Ta thực sự không cách nào khinh địch như vậy thuyết phục chính mình hết thảy đều là trùng hợp. Ý Bù Kỳ Ú gần thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại giống như một đạo như kinh lôi đánh thức Tần Văn Ngọc. À, hắn phát ra thanh âm, đều dừng lại. Chạy bộ pháp im bặt mà dừng. Tần Văn Ngọc năng lực cùng phẩm cách đã được đến tán đồng, cho dù là mổ xỉ dù kỳ ý sấy người như vậy cũng đúng Tần Văn Ngọc duy trì tương đương trình độ tín nhiệm. Thân thể của bọn hắn còn tại không ngừng biến lớn, năng lực suy tính cũng càng ngày càng yếu. Trong miệng ngươi Asmoert là có ý gì? Tạ Mạ Kỳ ý chưa hỏi. Tần Văn Ngọc cũng không có trì hoãn thời gian, cực nhanh nói ra ý nghĩ của mình. Suy nghĩ gì? Đến cái gì? Asmoert sẽ theo ý nghĩ của chúng ta xuất hiện, hành động của nó phương thức không phải dịch chuyển tức thời, nhưng có thể làm đến dịch chuyển tức thời, bất quá cũng là bị động dịch chuyển tức thời. Tần Văn Ngọc ánh mắt đảo qua mọi người, thấp giọng nói ra, thế nhưng là tại chúng ta tiến vào dãy cao ốc này, hoặc là nói tiến vào cái này mấy tầng không gian dưới đất sau, quy tắc này lại mất hiệu lực, thẳng đến tầng này tương tự quy tắc lại xuất hiện, cần chứng cứ cùng hiện tượng duy trì lúc bọn chúng liền sẽ vừa vặn xuất hiện, cũng bị chúng ta phát hiện, cái này rất như là Asmoert năng lực kéo dài tới. Tần Văn Ngọc nhìn về phía dưới chân đại địa, còn có chính mình không ngừng biến lớn biến cao thân thể, phát ra làm lòng người đấy phát lạnh nghi vấn, chúng ta thật đi vào tầng thứ tư sao? Tầng này cùng ba tầng trước hoàn toàn khác biệt, ly kỳ nhất chính là độ cao của nó cùng xa độ, cái này đã vượt xa khỏi số tầng hạn chế, hoàn toàn có thể trở thành một cái thế giới mới. Không sai, tầng thứ nhất hắc ám, nhưng lại có trần nhà, tầng thứ hai sương trắng, nhưng tương tự có trần nhà, tầng thứ ba sa mạc, mặc dù nhìn không thấy trần nhà, nhưng bầu trời đồng dạng thấp bé, cũng không cao. Mà tầng này, cao đến vượt ra khỏi lẽ thường. Có khả năng hay không, không phải tầng này biến cao biến lớn, mà là chúng ta nhỏ đi. Tần Văn Ngọc nói ra. Chương 395, mộng ảo hiện thực chương 395, mộng ảo hiện thực cũng không phải là không gian biến lớn, mà là người nhỏ đi. Cái quan điểm này phi thường mới lạ, nhưng là có chút ít khả năng. Nhưng vô luận chúng ta thu nhỏ hay là biến lớn, đối với kết luận ảnh hưởng cơ hồ không có, chẳng lẽ không đúng sao? Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý Sẩy nói ra. Không, có ảnh hưởng. Tạ Mạ Kỳ Ý chĩa ánh mắt chớp động, giải thích nói, thân hình biến lớn dẫn đến linh hồn pha loãng, cuối cùng hoàn toàn đánh mất lý trí, không có khả năng khống chế thân thể của mình, trở thành cái xác không hồn, đây là một bộ logic. Nhưng nếu như chỉ là chúng ta thu nhỏ, không gian cùng thân thể không có đổi lớn, cái gọi là thân thể biến lớn chỉ là đang khôi phục lời nói, linh hồn kia bị pha loãng nguyên nhân liền không tồn tại. Những cự nhân này biến thành bộ dáng này liền cần tìm tới mặt khác lý do trèo trống, cũng liền mang ý nghĩa xây dựng ở bên trên một bộ logic dưới suy luận tất cả đều là sai lầm. Chúng ta phải thận trọng đối đãi. Tạ Mạ Kỳ Ý chĩa nghiêm túc nói ra. Đây là một câu chính xác nói nhảm, mà giờ khắc này đối bọn hắn tới nói, thời gian cũng không phải là đứng tại bọn hắn bên này, lại mang xuống, vô luận thân thể là biến lớn hay là khôi phục thành lúc đầu lớn nhỏ, linh hồn của bọn hắn đều sẽ không còn tồn tại, trở thành cái xác không hồn. Ta cảm thấy Ý Bù Kỳ Ủ gần đông nhiên lên tiếng nói ra, chúng ta bây giờ ngay tại không ngừng biến lớn, chúng ta năng lực suy tính cũng càng ngày càng yếu, đối với thân thể khống chế cũng là, hiện tượng này càng thêm phù hợp bên trên một bộ logic phỏng đoán, bằng không, chúng ta hay là tiếp tục chạy về phía trước đi. Ý Bù Kỳ Ủ gần có rất ít phản bác Tần Văn Ngọc thời điểm, nhưng lần này, nàng mặc dù cũng cảm giác có chút quá mức thuận lợi, quá mức thuận lý thành chương, nhưng vẫn là cảm thấy xây dựng ở trước mắt dưới điều kiện phỏng đoán tới nói, bộ thứ nhất logic càng thêm hợp lý. Tần Văn Ngọc cũng nhẹ gật đầu. Hắn cũng tốt, mọi người cũng tốt, kỳ thật đều không phải là tại tranh luận hoặc là nhằm vào cái gì, hết thể đối chuyện không đối người, cũng là vì từ nơi này địa phương quỷ quái còn sống ra ngoài mà thôi. Thời gian rất trọng yếu, hiện tại xác thực không phải đứng tại chỗ lúc nói chuyện. Muốn thuyết phục mọi người, trừ đưa ra nghi vấn bên ngoài, còn muốn tìm tới một biện pháp khác, hoặc là nói, một cái khác cụ thể mục tiêu. Tần Văn Ngọc giờ phút này có chỉ là nghi vấn, cùng hết thể không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm huyết dâng lên. Chính hắn đều không giải thích được những cái kia, nếu như giờ phút này tình trạng của bọn họ không phải đang lớn lên, mà là tại khôi phục bình thường thân thể ý vị như thế nào. Mọi người tiếp tục đi tới. Tần Văn Ngọc ngẩng đầu, nhìn về phía âm trầm một mảnh, cao xa vô biên chân trời. Tầng này cũng có gió, rất gió âm lãnh, thổi vào người không thế nào để cho người ta cảm thấy vui sướng, phản phất xuyên thấu qua làn da chui vào đầu khớp xương. Hắn một bên chạy một bên tự hỏi, nếu như là đang lớn lên, cái kia không hề nghi ngờ Tạ Mạ Kỳ Ý chỉ ý nghĩ là chính xác, Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý sẽ tìm tới phương hướng cũng là chính xác. Coi như giống mỗi người bọn họ đều loáng thoáng có cảm thụ mở dạng, đây hết thảy quá mức thuận lợi, quá mức hợp lý, kỳ thật bao quát Tạ Mạ Kỳ Ý chỉ chính mình đáy lòng cũng tồn tại mấy phần bất an. Chỉ là mặc dù có Tần Văn Ngọc nói lên cái thứ hai mạch suy nghĩ, nhưng cũng không thể tìm tới đầy đủ hiện tượng chéo chống mạch suy nghĩ này triển khai xuống dưới. Hiện tại Tần Văn Ngọc bản nhân cũng có chút bất đắc dĩ. Cùng bọn hắn suy nghĩ một dạng, Tần Văn Ngọc đã rõ ràng cảm giác được suy nghĩ của mình trở nên trì hoãn. Đó cũng không phải ảo giác, xem ra quả nhiên vẫn là bộ thứ nhất logic càng thêm hợp lý. Ai ngờ lúc này, Tạ Mạ Kỳ Ý chợt bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu nói ra, "Mọi người chờ chút." Tiến lên đội ngũ lần nữa ngừng lại, Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý sẽ có chút bất mãn, ta chán ghét do dự, loại thời điểm này, liền xem như cái sai lầm mục tiêu, cũng cần kiên trì tới cùng, không phải vậy chúng ta đã không cách nào đến biên giới, cũng không thể dừng ở nguyên địa, cùng tự sát không có khác nhau. Hắn mặc dù nói chuyện khó nghe, nhưng đạo lý thật là dạng này. Tạ Mạ Kỳ Ý Triệu cũng nói ngắn gọn, nói ra, ta bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, nếu như chúng ta là con kiến, tại con kiến trong thế giới, chúng ta tiện tay vứt xuống một khối đá chính là bọn chúng khó mà vượt qua lại trời. Nếu như giống Tần Tiên Sinh nói như vậy, chúng ta bị rút nhỏ, những cự nhân kia mới là nhân loại bình thường lớn nhỏ, vậy chúng ta kỳ thật cùng con kiến lớn nhỏ không có bao nhiêu khác biệt. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ỷ Sẩy nói ra. Tạ Mạ Kỳ Ỷ Chia nhìn về phía Tần Văn Ngọc, nghiêm túc nói, ta đang suy nghĩ, có hay không một loại khả năng, những cự nhân này không có ngũ quan nguyên nhân là chúng ta phỏng đoán như thế, không cam lòng là thật, tiếc nuối cũng là thật, nhưng có lẽ bọn chúng tiếp nối cùng không cam lòng cũng không phải là sớm một chút hành động liền có thể đến biên giới, chạm đến tầm tiếp theo lối vào, mà là nguyên lai cửa vào vẫn ở bên người, chính mình nhưng không có phát hiện. Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệu cái này thần kỳ mạch suy nghĩ cho Tần Văn Ngọc mang đến một cái ý nghĩ mới. Tựa như con kiến, chúng ta đem một khối to lớn đến mấy ngàn bội số vạn lần tại con kiến bánh ngọt đặt ở nó trước mắt, nó cũng sẽ không nhận ra đó là bánh ngọt, bởi vì nó quá nhỏ, khối kia bánh ngọt thậm chí có thể chiếm hết nó trong tầm mắt toàn bộ thế giới, nó nhận biết không cách nào làm cho nó ra kết luận tình cảnh của chúng ta bây giờ. Chẳng lẽ cùng con kiến không giống sao? Tần Văn Ngọc tán thành gật gật đầu, nói tiếp, Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệu nói không sai, ta rốt cục nhớ tới là lạ ở chỗ nào. A. Tần Văn Ngọc lời nói để tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo. Nhanh đừng thừa nước đục thả câu, thời gian đúng vậy đứng tại chúng ta bên này. Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ỷ Sẩy mặc dù đối với Tần Văn Ngọc đầu óc rất tín nhiệm, nhưng đối với hắn phương thức nói chuyện có chút bất mãn. Không quan hệ, ta đã tìm tới tầng tiếp theo lối vào. Mà lại, một khi ta nói rõ nguyên do, chúng ta sẽ lập tức thoát ly nơi này, quá trình này không cách nào nghịch chuyển. Tần Văn Ngọc nói ra. Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ỷ Sẩy thần sắc khẽ biến, thấy vậy tình trạng, hắn liền không nói gì nữa. Thần tiên sinh, đây rốt cuộc là ý bù kỳ ủ gần hỏi. Tần Văn Ngọc nhìn về phía nàng, ánh mắt lại quét về phía mọi người, nói ra, kỳ thật, chúng ta gặp được tình huống tương tự. Nghĩ đến cái gì liền sẽ phát sinh, thế giới trở nên màu sắc sặc sỡ, không có logic, suy nghĩ trì độn, mơ hồ không rõ, cuối cùng thậm chí ngay cả mình là ai đều sẽ sinh ra nghi hoặc. Nói tới chỗ này, mọi người chỗ nào còn có thể hiểu không tới. Chúng ta thật đến tầng thứ tư sao? Hoặc là nói, nơi này thật là tầng thứ tư sao? Tần Văn Ngọc ngữ tốc càng lúc càng nhanh, trong lòng của hắn cũng càng ngày càng chắc chắn. Không sai, là như vậy, hắn cảm giác đến, mình tại tỉnh táo lại. Suy nghĩ kỹ một chút. Từ tầng thứ ba cửa vào đến tầng thứ tư, cùng mặt khác mây tầng đến tầng tiếp theo lúc châu khác biệt. Ta nhắm mắt lại. Tần Văn Ngọc nói ra. Ta không biết tình hình của các ngươi, nhưng ta biết, ta khi tiến vào tầng tiếp theo trong quá trình, nhắm mắt lại. Vừa rồi ta rốt cục ý thức được chỗ không đúng, chính là cái này nhắm mắt động tác, ta có lẽ sẽ ngắn ngủi nhắm mắt, nhưng nơi này nguy cơ từ phía, ta căn bản không có khả năng một mực nhắm mắt lại, nhưng ta đích xác làm như vậy, điều này nói rõ, nhắm mắt động tác này cũng không bằng vào ta ý chí của mình là chuyện gì, ta muốn. Các ngươi cũng giống vậy đi. Tại rơi xuống đến tầng thứ tư lúc, không hiểu nhắm mắt lại. Cuối cùng có một cái mở mắt động tác, cho nên đây là mộng thế giới. Vừa mới nói xong, bốn người đầu đột nhiên một trận thanh tỉnh. Mộng loại vật này, tại ngươi ý thức được nó là mộng một khắc này, liền sẽ tỉnh lại. Mà bọn hắn, tỉnh. Chương 396, U Lam băng thạch chương 396, U Lam băng thạch mộng cảnh tỉnh lại trong nháy mắt, bốn người lập tức nhìn một phía. Cùng ba tầng trước khác biệt, tầng thứ tư dấu tuyết, xuất hiện tại bốn người trước mặt chỉ có một chiếc gương. Tại bọn hắn tỉnh lại trong nháy mắt, tấm gương một trận mờ mịt, phản chiếu ra bốn người thân ảnh cũng đục ngầu thành một đoàn, biến thành một cái vặn vẹo xoắn ốc cửa hang. Đồng thời, tại dưới gương phương, Tần Văn Ngọc lại thấy được cái kia đồ văn giống như văn tự. Đi xa, đồng quy lần này từ ngữ, chỉ có hai cái. Còn lại ba người nhìn về phía Tần Văn Ngọc, loại văn tự này chỉ có một mình hắn nhận biết, nhưng không có nghĩa là chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ. Xuất hiện tại tế đến trong thế giới hết thảy, đều cùng bọn hắn cùng một nhịp thở. Chỉ có thể nói, Tần Văn Ngọc so sánh với những người khác, càng thêm đặc thù thôi. Đồng dạng tình huống đặc biệt cũng xuất hiện ở ý bù kỳ hữu gần trên thân, nàng có thể mặt lại có thể sử dụng năng lực, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người nhận biết. Tiến vào tầng tiếp theo đi. Tạ Mạ Kỳ Ỷ Chia nói ra. Hắn nhớ kỹ Tần Văn Ngọc đọc lên từ ngữ, trừ lần này đi xa cùng đồng quy bên ngoài, ba tầng trước cũng đi xuống. Ân. Tần Văn Ngọc không có nghĩ nhiều nữa, đem hết thể đặt ở đáy lòng. Thừa dịp xâm la diện tướng viên thuốc tại tiếp tục có hiệu lực, phải nhanh một chút rời đi trận này trò chơi tử vong. Bốn người trước sau chân bước vào trong gương. Lần này, bọn hắn không có ngủ, mà là tận mắt nhìn thấy hết thể biến hóa. Biển cả biến rộn râu, dòng nước đổ đi, tia sáng thu về, khi mọi vấn đề đã lắng xuống, xuất hiện tại bốn người trước mắt, là từng khối màu u lam nhọn đứng băng thạch. Đưa mắt nhìn lại, tầng cao 4-5 mét, nhưng trung quanh đều là khối băng, như là quân cờ giống như tinh la dày đặc, tản ra khí tức băng hàn. Tần Văn Ngọc bốn người dưới chân là một khối bằng phẳng băng thạch, gió rét thổi tới, tay áo phần phật, bốn phương tám hướng băng thạch phản chiếu ra thân ảnh của bọn hắn, lại từng cái ánh mắt lạnh lẽo trơ mặc, quỷ dị không gì sánh được. Tầng trên lối vào là một chiếc gương, tầng này liền xuất hiện giống như tấm gương mặt băng. Nhìn kỹ hướng bốn bề phủ kín trong tầm mắt băng thạch, những này băng thạch hoàn toàn có thể chiếu ra thân ảnh của bọn hắn, lộ ra cực kỳ khủng bố. Giống như là tại bị cùng mình giống nhau như lúc bốn người gắt gao nhìn chằm chằm một dạng. Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệu mặt lộ đắng chát, hắn trầm mặt xuống, không nói gì, tựa hồ có chút thất thần. Tần Văn Ngọc nghi ngờ nhìn thoáng qua, lại nghe Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ỷ Sẩy nói ra, ta nhớ được, Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệu tiên sinh đã từng tiến hành qua một trận tế yến, cái kia tế yến tựa hồ là tấm gương tạo thành mê cung, chân chính lêu lồng hỗn tạp tại tấm gương trong cái bóng, ta muốn, cùng hiện tại tình huống không kém là bao nhiêu đi. Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệu thở nhẹ chỗ một hơi, kết xuất màu trắng sương mù. Hắn khẽ lắc đầu, nói, nhìn như một dạng, nhưng lại khác biệt, đầu tiên, nơi này cũng không phải là mê cung, khối băng mặc dù nhiều, nhưng bày ra cũng không phức tạp. chỉ cần tìm được tầng tiếp theo cửa vào khả năng tồn tại vị trí, trực tiếp đi qua không khó lắm. Khó khăn là nói đến đây, hắn hé miệng, thở một hơi, a hắn đưa tay trái ra, phiến mất rồi chính mình a ra khí tức, nói, nhiệt độ của nơi này rất thấp, cùng Hokkaido lạnh nhất thời tiết đều không khác mấy, chúng ta không có nhiều thời gian. Lại là thời gian sao? Bất quá, lần này nên đi nơi nào tìm tầng tiếp theo lối vào? Bốn người đều không có bất cứ manh mối nào, rơi vào đường cùng, chỉ có thể hiện tại băng thạch trận bên trong lục lọi tiến lên. Vô luận bao nhiêu lần ta cũng không thể thói quen những vật này. Mộ Sĩ rủ kỳ ý sẩy thầm nói, hắn không tính sợ sẽ quỷ, nhưng hắn chán ghét một chút làm hắn buồn nôn đồ vật, tỉ như đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt. Theo lý thuyết những này cũng chỉ là trong khối băng cái bóng của bọn hắn mà thôi, cũng không tồn tại ánh mắt loại vật này, nhưng có lẽ là tâm lý tác dụng, không chỉ có là Mộ Sĩ rủ kỳ ý sẩy, Tần Văn Ngọc ba người cũng có thể cảm nhận được xung quanh trong khối băng ánh mắt. Ta nói, bằng không chúng ta đánh nát một khối băng thử một chút. Mộ Sĩ rủ kỳ ý sẩy nói ra, những thứ này ánh mắt để cho ta buồn nôn. Hắn không che giấu chút nào tâm tình của mình. Tần Văn Ngọc quay đầu nhìn về phía bên người một khối băng thạch, chậm rãi tới gần nó. Trong khối băng cái kia chính mình cũng chậm rãi ních lại gần. Trong chốc lát, hắn sinh ra một tia cảm giác kỳ diệu, phản phất có một chính mình khác đột nhiên xuất hiện tại trong khối băng, nhìn chăm chú khối băng bên ngoài chính mình. Một số việc, một chút hình ảnh, giống như kinh hồng chiếu ảnh, trong đầu hiện lên một cái chớp mắt sau, lại lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đó là, Tần Văn Ngọc cắn một chút đầu lưỡi, lấy lại bình tĩnh. Hắn vừa rồi tựa hồ thấy được một chút liên quan tới chính mình, nhưng lại hoàn toàn chưa từng tồn tại qua ký ức. Không được, nếu lại một lần nhìn. Mặc dù đã dự cảm được khí tức cực kỳ nguy hiểm, nhưng Tần Văn Ngọc vẫn là không nhịn được chậm rãi tới gần khối băng. Hắn rất muốn biết mình đến cùng là ai, hoặc là nói, đến cùng là cái gì. Còn lại ba người cũng nhìn thấy Tần Văn Ngọc người quỷ dị động tác. Y Bù Kỳ Hữu gần vừa định mở miệng gọi lại Tần Văn Ngọc, lại bị Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý sẽ cùng Tạ Mạ Kỳ Ý chia đồng thời kéo lại. "Đừng lo lắng, hắn không có chuyện gì." Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý sẽ cười híp mắt nói, "Tần tiên sinh là một cái người trí tuệ, hắn làm như vậy nhất định có lý do của mình, chúng ta nhìn xem là được rồi, nếu có ngoài ý muốn, lại đi đem hắn kéo qua cũng không muộn." Y Bù Kỳ Hữu gần có chút chần chờ, nàng nhìn về phía Tần Văn Ngọc, gặp hắn động tác phi thường quả quyết, không có bị mê hoặc cảm giác, cái này đích xác là Tần Văn Ngọc bản nhân ý thức đang hành động. Nàng dần xuống bất an trong lòng, lại kiềm chế không xuống lo lắng. Mà giờ khắc này Tần Văn Ngọc cùng trong khối băng cái bóng của mình đã càng ngày càng gần, hắn gần như sắp dán vào trên khối băng. Mà giờ khắc này, một cỗ trước nay chưa có khủng bố cảm giác cũng từ trước mặt của tới. Tần Văn Ngọc trung quy là không có đến không màng sống chết tình trạng, hắn lui về sau một bước, từ bỏ dùng bộ mặt dán chặt lấy mặt băng, thấy rõ càng nhiều ký ức ý nghĩ, mà là lựa chọn lấy tay đục vào. Tay của hắn chậm rãi tới gần mặt băng, băng bên trong cái tay kia cũng chậm rãi ních lại gần, rốt cục cách một khối băng, hai cánh tay phảng phất chạm đến cùng một chỗ. Ông, Tần Văn Ngọc chỉ cảm thấy đại não một trận oanh minh, xung quanh rõ ràng không có một giọt nước, nhưng hắn lại phảng phất lâm vào đầm sâu. Thân thể rất băng lãnh, băng đến thân thể đều có chút tê dại. Bốn phía là mê miễn màu đen, thế giới trước mắt không có khối băng, mà là nhấc lên sóng to sóng dữ, giống một đầu đánh thức hung thú, gầm thét phóng tới Tần Văn Ngọc trái tim. Chỉ một thoáng, hắn phảng phất bị cuốn vào một cái kinh khủng ký ức trong vòng xoáy, khủng bố mà phá thành mảnh nhỏ lực từ bốn phương tám hướng xông đến, muốn đem hắn xé rách đến phấn thân bạch cốt. Cổ đại, sóng biển, thuyền gỗ, đêm mưa, bãi cát, trẻ mồ côi. Một vài bức hình ảnh mãnh liệt mà tới, Tần Văn Ngọc lỗ mũi chảy ra ngoài da màu tươi. Y Bù Kỳ Hữu gần thấy thế, lập tức bắt lại bờ vai của hắn, đem hắn dẫn tới. Giáng tại trên khối băng bàn tay vừa mới thoát ly, quét sạch đến trong đầu tư duy sóng cuồng liền phút chốc biến mất, phản phất biển động lập tức lui chiều. Nhưng Tần Văn Ngọc lại là một thân mồ hôi lạnh, sờ lên người bên trong, đã tràn đầy vết máu. Đây là cái gì? Mộ Sĩ rủ Kỳ Ý sấy hỏi. Tần Văn Ngọc không có giấu giếm, ngẩng đầu nhìn về phía khối băng, trong khối băng hắn cũng nhìn xem hắn nói ra, ký ức. Chương 397, ký ức hành lang gấp khúc chương 397, ký ức hành lang gấp khúc ta biết đại khái, chúng ta vì cái gì không đi ra ngoài được? Tần Văn Ngọc nói ra. Hắn nhìn bốn phía u lam khối băng, nói, vây cuốn chúng ta không phải những ngày băng thạch, mà là ký ức. Đều đến đây đi. Tần Văn Ngọc nói ra chính mình suy đoán. Mặc dù hắn cũng hoàn toàn không nghĩ ra, vì cái gì Asmo ở chi yến hội dùng kỳ quái như thế thủ đoạn, cái này cùng dị vãng tê đến hoàn toàn khác biệt, cái này không giống như là chỉ vì để bọn hắn chết trò chơi, mà càng giống một trận khảo thí. Đào móc đáy lòng bị chôn giấu ký ức. Mộ Sĩ rủ Kỳ Ý sẩy nói ra lời như vậy sau chính mình cũng cảm thấy không thú vị, liền nhẹ giọng cười một tiếng, tê đến là đang chọn tuyển người thừa kế sao? Bất quá, dưới mắt cũng không có biện pháp khác. Tần Văn Ngọc xoa xoa chảy ra máu mũi, nói, ký ức trùng kích rất mãnh liệt, cẩn thận một chút. Nói, hắn liền lại muốn đi chạm đến băng bích. Y Bù Kỳ Hữu gần nhìn xem hắn, muốn nói lại thôi. Nàng cảm thấy, Tần Văn Ngọc tình huống có chút kỳ quái, hắn quá để ý những ngày băng thạch, hoặc là nói, hắn quá để ý băng thạch phản chiếu ra, hắn bị che giấu ký ức. Không chỉ có là nàng, Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý sự cùng Tạ Mạ Kỳ Ý Triệt cũng nhìn ra chuyện này, chỉ bất quá, hai người bọn họ không có lập trường, cũng không có hứng thú đi quan tâm Tần Văn Ngọc sự tình. Mà lại, bọn hắn mặc dù không hiểu Asmo ở chi yến làm như thế lý do, nhưng cũng tán thành thử một chút cách làm. Dù sao hiện tại bọn hắn không có lựa chọn khác. Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý sẩy xoay người, nhìn xem băng thạch bên trong chính mình, một mặt chán ghét. Tay phải hắn nắm tay, nhìn chằm chằm băng thạch, đột nhiên một quyền đập đi lên. Khối băng phát ra tiếng động rất nhỏ, nhưng không có nửa điểm vỡ vụn vết tích. Ngược lại là Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý sẩy nắm đấm tại tiếp xúc đến mặt băng sát na, trong óc của mình, phản phất có một chút sáng ngời phút chốc xuất hiện. Một chút, hai điểm, ba điểm, như là từng chiếc sáng lên đèn, đốt sáng lên đáy lòng của hắn âm u nơi hẻo lánh. Lấy trực giác tới nói, Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý sẽ cực kỳ phản cảm những ngày sáng ngời. Nhưng hắn không cách nào thoát đi ý thức của mình, cả người cũng triệt để đắm chìm đến trong khối băng thế giới ký ức bên trong đi, mà trong trí nhớ cảnh tượng cũng tại dần dần ánh đèn sáng lên chiếu rọi xuống, từng cái rõ ràng hiện hiện, đem phủ đuổi ký ức màn vải màu đen chậm rãi để lộ. Đó là mẫu thân. Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý xây nhìn xem cái kia quần áo đoan trang, ngồi quỳ chân tại bàn trà trước nữ nhân. Dù cho thấy không rõ khuôn mặt, nàng vẫn là như vậy ưu nhã mê người. Đúng vậy, mẫu thân. Đang nhìn tháng cả đời trông thấy ký ức trong tấm hình nàng một sát na. Nàng tựa hồ lòng có cảm giác, quay đầu hướng hắn cái này liền nhìn. Hắn cùng nàng ánh mắt bỗng nhiên gặp nhau, nàng lại tựa hồ như nhìn không thấy hắn, nghi ngờ quay đầu đi. Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý sẽ há to miệng, đột nhiên, một trận tiếng bước chân vang lên. Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý sẽ căng thẳng trong lòng, hắn rốt cục ý thức được cái gì. Mãnh liệt sợ hãi cùng nội vàng từ linh hồn của hắn chỗ sâu gột rửa mở, hắn điên cuồng bỏ tới, muốn đi kéo nữ nhân kia. Mau tránh đứng lên, đừng đi ra. Hắn nhớ tới. Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý sẽ ký ức tất cả đều trở về. Hắn không muốn nhớ lại ký ức. Những cái kia liên quan tới tuổi thơ, liên quan tới mẫu thân ký ức. Đó là một cái mưa đêm, phụ thân không ở nhà, lớn như vậy trong đình viện chỉ có hắn cùng mẫu thân. Mưa không lớn, tại mờ nhạt dưới ánh đèn, mưa bụi hiện ra vôi chi sắc, dài nhỏ lại dày đặc, nhẹ nhàng gõ nóc nhà, phảng phất chỉ là một trận đơn giản mùa xuân mưa đêm. Một cái chờ đợi trượng phu tuổi trẻ mẫu thân, một cái đã nằm ngủ hài tử, bị tiếng mưa rơi ướt nhẹp ban đêm. Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý ánh mắt càng ngày càng dữ tợn, trí nhớ của hắn trong đại não điểm sáng càng ngày càng nhiều, giống như là đầy trời lưu hình. Hắn hãi nhiên từ những điểm sáng kia trông, thấy được tấm kia cả một đời cũng vô pháp quên được gương mặt. Tinh mịn mưa bụi đập xuống tại nóc nhà. Thân yêu, là ngươi sao? Mẫu thân thanh âm ôn nhu để giấc ngủ không sâu Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý sẩy tỉnh lại. Hắn nghe được trong đình viện tiếng bước chân. Thanh âm kia nghe không quá sạch sẽ, là xen xệt, đội vàng. Hô, một trận mang theo gió mưa đụng vào trên cửa, bốn bề phảng phất đông nhiên tối rất nhiều. Mẫu thân thanh âm cũng hoảng sợ một chút. Xin mời. Xin hỏi, ngươi là ai? Tiếng bước chân chủ nhân không có trả lời, chỉ là vang lên kịch liệt dãy rủa âm thanh. Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý sẽ triệt để tỉnh. Hắn vội vàng mở cửa phòng, phóng tới mẫu thân ra phòng, cửa không khóa, hắn liếc mắt liền thấy được trong phòng chuyện phát sinh. Mẫu thân quần áo đã bị giật ra một mảng lớn, thậm chí ngay cả tóc đều bị giật xuống đến một thanh, vốn nên trắng non ôn nhu trên khuôn mặt, giờ phút này tràn đầy sợ hãi cùng hết dịch. Tước át gió đêm thổi vào, mẫu thân vì phụ thân chuẩn bị xong đàn hương chung quanh phiêu tán, dưới ánh đèn lờ mờ, đung đưa cái kia cao lớn người xa lạ bỏ ra bóng đen. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Không, không, không. Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý sẩy mắt ư một nước. Hắn điên cuồng mà hống lên lấy, muốn đi kéo trong trí nhớ người kia, nhưng là hắn kéo không nổi. Tay của hắn từ mẫu thân trên thân xuyên thấu đi qua, tựa như xuyên thấu một tầng mây mù. Hắn là người thông tuệ, có thể nào không biết hết thảy trước mắt đều chỉ nói ký ức tái diễn, nhưng hắn không thể nào tiếp thu được. Cũng vô pháp trơ mắt nhìn chuyện cũ lại đến một lần. Không, không thể, trốn đi, mau tránh đứng lên. Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý sẽ ánh mắt chung quanh quét tới, cái bàn, cái ghế, trên đầu đèn, hết thảy hắn đều thử đi lắc lư, đi phá hư, nhưng hắn cái gì đều tiếp xúc không đến. Hắn hoàn toàn không cách nào ngăn cản chuyện tiếp tục phát sinh. Nếu như hết thể dựa theo trong trí nhớ tái diễn, như vậy, mẫu thân Y Nguyên sẽ chết bởi đêm nay, mà lại là sỉ nhục nhất, thống khổ nhất kiểu chết. Không thể, nhất định có biện pháp. Nếu là ký ức tái diễn, liền tuyệt không chỉ là để cho ta hồi ức đi qua đơn giản như vậy, cái này đích xác là ta không muốn hồi tưởng quá khứ, nhưng cái này cũng không hề có thể làm cho ta điên cuồng. Ta đã giết con chó dại kia, dùng hắn bẩn thỉu huyết đục tế điện mẫu thân, ta sẽ không bị hư ảo tái diễn hình ảnh đánh ngã. Có thể. Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý sẽ hít vào một hơi thật sâu, hắn trợn mắt nhìn mẫu thân, đi qua cầm lên rủ, muốn chiều đỉnh ngoài viện đi đến. Sau đó, mẫu thân sẽ hỏi ngoài cửa là ai, tên hôn đảng kia sẽ trả lời, chính mình là một cái không nhà để về người, chỉ muốn mượn một gian phòng mái hiên nhà tránh mưa. Nhưng mà, bi kịch liền phát sinh. Cho nên cho đến ngày nay, Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý sẩy cũng từ trước tới giờ không tin tưởng người tốt lành gì có hà báo, cũng hoàn toàn không tin ngẩng đầu ba thước có thần minh loại hình nói nhảm. Tất cả thiện ác, tất cả thù hận, đều là nhân tính hai đầu rằng co mà thôi. Không có thần can thiệp, cũng không có quỷ dụ hoặc. Thậm chí tê yến bên trong hết thảy, đang nhìn tháng cả đời xem ra, cũng chỉ là vận mẹo nhân tính tùy ý tùy tiện thôi. Cho dù thân ở tê yến, hắn cũng không tin quỷ thần, hắn chỉ tin tưởng người khác tính. Mà lại, là bản ác nhân tính. Muốn ngăn cản mẫu thân ra ngoài, đi đưa cho người kia mở cửa. Gió thổi tới. Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý sẽ có thể cảm nhận được hàn ý, cố hàn ý này càng giống là từ hắn đáy lòng nhiệt lên. Mà hắn khỏe mắt liếc qua, lại thấy được để cho mình mừng rỡ đồ vật. Chính là cái này, ta vậy mà có thể ảnh hưởng vật này. Ánh mắt của hắn, rơi vào mặt bản đàn hương bên trên. Cái kia bị gió đêm nhiễu loạn, từng kia từng sợi khói trắng, có thể bị hắn ảnh hưởng. Như vậy, cũng có thể cải biến những thứ gì. Chương 398, bản ngã đối thoại. Chương 398, bản ngã đối thoại. Băng bên trong thế giới ký ức đàn hương sương mù, đang nhìn thắng cả đời ảnh hưởng dưới bắt đầu quỷ dị khuyết tán ra đến. Cái này cực độ khác thường hiện tượng rốt cục để nữ nhân chú ý tới. Nàng cũng không có cách nào không chú ý đến, trực tiếp hướng lên hơi khói đột nhiên khuyết tán đến đầy phòng đều là, ai cũng biết phát sinh sự tình kỳ quái gì. Nàng quay đầu, kinh ngạc nhìn xem hơi khói, mà tại cái này ngắn ngủi trì hoãn một lát sau, trong trí nhớ hình ảnh thật phát sinh biến hóa. Mẫu thân vốn nên đã đi mở cửa, nhưng bây giờ, nàng còn tại trong phòng, nhìn xem đàn hương là người. Mà như vậy một lát trì hoãn, để bên ngoài đỉnh viện gõ cửa người tựa hồ đã đợi không kịp. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa biến thành tiếng phá cửa. Cho dù là kẻ ngu ngốc đến mấy đều cảm giác được không được bình thường, huống chi mẫu thân vốn cũng không phải là trì độ người, nàng hoảng sợ nhìn về phía phá cửa phương hướng, trong lòng biết không tốt lắm. Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ỷ Sây nhìn xem những này xuất hiện biến hóa hình ảnh, hắn có chút hưng phấn, có chút kích động, bởi vì ký ức thật thay đổi. Hắn tựa hồ đã hoàn toàn quên coi như hắn cải biến sự tình phát triển, nhưng cũng chỉ là cải biến ký ức, cũng không có ảnh hưởng đến hiện thực, càng không nói đến sớm đã lịch sử quá khứ. Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ỷ Sây tất cả tâm tư đều đắm chìm đến ký ức thể nghiệm bên trong. Hắn chỉ là nghĩ, sau đó nên làm cái gì? Ngoài cửa người kia cưỡng ép phá cửa mà vào làm sao bây giờ? Bất quá, so với bị phá cửa mà vào, hắn lo lắng hơn người kia từ đỉnh viện trên tường rào lật tiến đến. Nói cho cùng, cao 2 mét tường đối với người hữu tâm căn bản không tạo được bất kỳ trở ngại nào, đối phương hoàn toàn không cần phá cửa. Đúng lúc này, tiếng phá cửa ngừng. Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ỷ Sự cùng mẹ của hắn đồng thời nhìn về phía cạnh cửa, người trước nhíu chặt lông mày, mà cái sau lại hơi lộ ra chút an tâm thần sắc. Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ỷ Sự nhìn thấy mẫu thân thần sắc, hắn phi thường ngông ngữ. Đây là có thể an tâm tình huống sao? Không nhanh trốn đi, lập tức báo động loại hình, còn ở nơi này ở lại. Rất nhanh, Mộ Sĩ Dụ Kỳ sinh ý biết đến, mẫu thân căn bản cũng không có quá nhiều ý thức nguy cơ, tại trong quan niệm của nàng, hiện tại chuyện phát sinh xác suất lớn chỉ là một cái có chút táo bạo người đi đường rời đi mà thôi. Nàng không có quá đem chuyện này để ở trong lòng, nói cách khác, nàng đối với mình tình cảnh nguy hiểm không có bất kỳ cái gì nhận biết, vẫn như cũ chỉ là đang chờ đợi trượng phu trở về. Nhưng Mộ Sĩ Dụ Kỳ ý sẽ biết, nếu như không phải mình vừa rồi chặn ngang một tay, lịch sử đã sớm dựa theo dự định quỹ tích phát triển. Mẫu thân sẽ chết thảm, quốc gia này truyền thông sẽ trắng trợn đưa tin lần này sự kiện, sau đó nói một chút không quan hệ đau khổ, Đường Hoàng lời nói, sau đó không giải quyết được gì. Mà lại hắn cũng biết, ngoài phòng người kia, căn bản liền sẽ không tùy tiện rời đi. Người kia là có dự mưu, sớm đã làm xong phạm tội chuẩn bị mới tới. Hắn biết đêm nay nam nhân kia không ở nhà, cũng biết cái này nhìn xa hoa đình viện kỳ thật chỉ có một cái trai trai hài tử cùng một cái yếu đuối nữ nhân xinh đẹp. Hắn đã sớm để mắt tới mẫu thân. Nhất định, muốn cái biện pháp tốt hơn, thực tế tiến vào trong thế giới này, mới có khả năng hiểu đời tính phát triển. Thế nhưng là, muốn làm thế nào mới có thể? Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ỷ Sẩy vắt hết óc, nhưng như cũ tìm không thấy biện pháp gì. Can thiệp xương mù đã là hắn có thể làm được trình độ lớn nhất chuyện, nhưng tương tự, nếu xương mù đều có thể bị hắn ảnh hưởng, theo lý thuyết sự vật khác cũng có thể bị ảnh hưởng mới đối. Đúng lúc này, một viên màu u lam băng phút chốc xuất hiện tại trước mắt hắn, ký ức hình ảnh trong nháy mắt đông kết, hàn khí thấu xương hướng phía thân thể của hắn bốn phía cấp tốc lan tràn, đem thời gian, không gian, trừ suy nghĩ bên ngoài hết thảy đều đông kết. Ngay sau đó, một cái cùng hắn giống nhau như lúc người, từ u lam trong khối băng đi ra. Khí tức băng lãnh nhẹ nhàng đánh tới, Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ỷ Sợi tóc đang lặng lẽ đông đưa, thế giới của hắn yên tĩnh như chết, một giọt mồ hôi lạnh từ trán của hắn từ từ lăn xuống phía dưới. Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ỷ Sợi là không sợ bất luận cái gì quỷ quái, nhưng tại đối mặt cái này cùng mình giống nhau như lúc băng bên trong người lúc, hắn cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Người đang sợ ta? Cái kia Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ỷ Sợi bỗng nhiên cười hỏi, người rõ ràng chính là ta. Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ỷ Sợi không nói gì, lại nghe một chính mình khác tiếp tục nói, ngươi chán ghét thế giới này, rối trá, nhàm chán, xấu xí, không có bất kỳ cái gì mỹ cảm. Ta cũng giống vậy. Trong băng Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ỷ Sợi nhìn xem hắn, hỏi, tất cả vật chất hữu hình đều đem mục nát, chỉ có ký ức là vĩnh hằng vật dẫn. Ghi chép lại đẹp nhất trong nháy mắt, đưa nó vĩnh viễn bảo tồn lại, mới thật sự là đẹp, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn hỏi. Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ỷ Sợi gật gật đầu, nói, ngươi nói đúng, nhưng ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi thảo luận những sự tình này, ngươi là quỷ hay là Asmodeus? Băng bên trong người có chút tiếc nuối lắc đầu, ta nói qua, ta là ngươi, ngươi rất có thiên phú, ngươi hiểu rõ thế giới này bộ phận chân thực, nhưng lại không thể thoát khỏi, ta cho ngươi một cái cơ hội. Pháo hoa chỉ có tại sáng nhất một khắc này đẹp nhất, rơi xuống không trung sau chỉ có thể biến thành từng hạt bị người đạp xuống dưới chân bùn. Đông tuyết cũng chỉ có bay múa trên không trung một khắc này mới thuần khiết nhất, một khi rơi xuống mặt đất cũng thay đổi thành nước bẩn. Cho nên mẹ của ngươi coi như muốn chết cũng muốn tại xinh đẹp nhất thời khắc chết đi, xinh đẹp nhất tư thái chết đi, không có khả năng bị làm bẩn, không có khả năng. Như quá khứ chuyện phát sinh như thế, ngươi đang nói cái gì nói nhảm? Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ỷ Sợi bỗng nhiên có chút kích động, gầm nhẹ nói, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Ta mặc kệ ngươi là người hay quỷ, ta hỏi ngươi, có hay không biện pháp để cho ta đi vào, tiến vào trong cối băng, tiến vào trí nhớ của ta thế giới? Đương nhiên. Băng bên trong người vừa cười vừa nói. Bất quá, trước lúc này, ta cần ngươi trả lời ta một vấn đề, chỉ cần ngươi nói ra nội tâm đáp án, ta liền có thể thực hiện yêu cầu của ngươi. Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ỷ Sợi kiềm chế lại nội tâm khó chịu, nói, hỏi. Băng bên trong người nhìn xem hắn, đem đầu chậm rãi dò xét tới, thấp giọng hỏi, ngươi, những năm gần đây một mực tức giận như thế, đến cùng là bởi vì đối với mâu thân chết mà bi thương mới canh cánh trong lòng, hay là đối với nàng xấu xí tử vong mang cho ngươi tới mặt trái trùng kích mà bất mãn? Hoặc là, ta một lần nữa đổi một cái cách hỏi. Gặp Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ỷ Sợi nửa ngày không đáp, băng bên trong người lại hỏi, đối với ngươi mà nói, mâu thân bị làm bẩn sau xấu xí còn sống, cùng giữ lại tôn nghiêm mỹ lệ chết đi, cái nào quan trọng hơn? Vấn đề này, tựa như một viên đạn pháo thẳng tắp va vào Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ỷ Sợi lồng ngực. Mà lúc này ngoại giới, Tần Văn Ngọc ba người đã tất cả đều hồi tỉnh lại. Ba người đều có chút trầm mặc, nhưng phản ứng đều không có Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ỷ Sợi lớn như vậy. Ký ức loại vật này là nhất không bị nhân loại chính mình khống chế đồ vật một trong, nhất là một chút cất giấu ký ức. Tần Văn Ngọc có chút vẻ mặt hốt hoảng, ỷ phụ kỳ hữu gần cũng là, duy chỉ có Ngọc một, càng thêm kiên định chút. Bất quá, ba người bọn họ ánh mắt đều rơi vào Mộ Xỉ Dụ Kỳ Ý Sẩy trên thân. Thời khắc này Mộ Xỉ Dụ Kỳ Ý Sẩy vẫn như cũ giằng chặt lấy mặt băng, không nhúc nhích. Chỉ là trên mặt mỗi một cái huyệt thiếu đều tại chảy ra ngoài chảy xuống máu tươi. Chương 399, tín niệm sụp đổ chương 399, tín niệm sụp đổ Mộ Xỉ Dụ Kỳ Ý Sẩy sát thực rất dày vò, bất quá cũng không phải là nhục thể, mà là tinh thần. Băng bên trong cái kia mình chạm tới linh hồn của hắn. Cho tới bây giờ hắn mới phản ứng được, nguyên lai mình một mực tại trốn tránh. Qua nhiều năm như vậy, một mực tại trốn tránh. Không phải trốn tránh mẫu thân tử vong chuyện này, mà là mẫu thân chịu nhục mà chết chuyện này mang đến cho mình sỉ nhục cảm giác. Không sai. Hắn rốt cục ý thức được, nguyên lai mình sinh khí cùng phẫn nộ, cũng không phải là mẫu thân bị một cái cưỡng gian tội phạm giết người lấy mất rồi tính mệnh, mà là mẫu thân chịu nhục mà chết sau bị trắng trợn đưa tin, để hắn từ đây không ngẩng đầu được lên. Cho dù chết, vì cái gì không thể làm sạch sẽ tịnh địa đi chết. Phẫn nộ của hắn đến từ nơi này. Nhận thức đến chuyện này Mộ Xỉ Dụ Kỳ Ý Sẩy, trong ý thức tựa hồ có đồ vật gì sụp đổ. Thiên tính lương bạc loại này từ, cũng không phải là từ không sinh có, nguyên lai trên thế giới thật sự có loại người này, chính hắn chính là loại người này. Ngẩng đầu nhìn về phía băng bên trong người, Mộ Xỉ Dụ Kỳ Ý Sẩy nói ra cái kia đã sớm xác định đáp án. Đối phương cười một tiếng, nói ra, rất tốt, ngươi có thể tiến bảo. Phản phát hiện thực cùng ký ức hai cái này không gian ở giữa, phá vỡ một cái khe hở, Mộ Xỉ Dụ Kỳ Ý Sẩy thân thể cảm nhận được mãnh liệt lôi kéo cảm giác. Ở bên ngoài Tần Văn Ngọc bọn người xem ra, Mộ Xỉ Dụ Kỳ Ý Sẩy chính chạm đến trên mặt băng. Giờ phút này đã nứt ra một đường nhỏ, mà cả người hắn cũng tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kinh khủng trở nên gầy gò. Cùng lúc đó, băng bên trong người hình tượng cũng càng thêm đầy đặn, càng thêm chân thực, đơn giản giống như là muốn từ băng bên trong đi ra đến một dạng. Hắn giống như không thích hợp. Tạ Mạ Kỳ ỷ Triệu thanh âm có chút gấp rút. Chúng ta đem Mộ Xỉ Dụ Kỳ tiên sinh lôi ra tới sao? Lại không hành động lời nói. Hắn liền bị hút vào đến trong khối băng ỷ bổ kỳ ủ gần cũng nói. Tần Văn Ngọc gật gật đầu, ba người cùng tiến lên tiến đến, bắt lấy Mộ Xỉ Dụ Kỳ ỷ sẩy bà bay. Đây là đã sớm nói xong sự tình. Một khi ngoại ý muốn nổi lên, người bên ngoài muốn cùng một chỗ hỗ trợ. Nhưng mà, sự tình cũng không có thuận lợi như vậy. Khi bọn hắn tay rơi xuống Mộ Xỉ Dụ Kỳ Ý Sẩy trên bờ bãi lúc, một cú cực kỳ khí tức băng hàn chuyển tới, Ý Bụ Kỳ Ủ gần lúc này dùng mình một cái. Tốt băng Tạ Mạ Kỳ Ý Triệt cũng không nhịn được lên tiếng kinh hô, thủ hạ của hắn ý thức bung ra, thân thể cũng theo đó hướng về sau lùi lại mấy bước, kém chút té ngã trên đất. Hai người bọn họ động tác để Tần Văn Ngọc chấn động trong lòng, hắn biết, Mộ Xỉ Dụ Kỳ Ý Sẩy tình huống hiện tại đã cực kỳ nguy hiểm, nếu như không nhanh chút đem hắn lôi ra tới, hắn sẽ chết. Thế nhưng là tình huống hiện tại phi thường khó giải quyết. Mộ Xỉ Dụ Kỳ Ý Sẩy thân thể đã lạnh đến giống khối băng, trên người huyết đục cũng đang nhanh chóng gầy gò. Nếu như không phải hắn hô hấp vẫn còn tồn tại, lồng ngực còn tại trên dưới chập trùng, đơn giản làm cho người hoài nghi hắn là có hay không còn sống. Tại sao có thể như vậy? Mộ Xỉ Dụ Kỳ Ý Sẩy đến cùng nhìn thấy cái gì? Tần Văn Ngọc Bách Tư không hiểu được, mặc dù ba người không có giao lưu vừa rồi chính mình nhìn thấy ký ức, nhưng từ thần sắc đi lên phỏng đoán, những ký ức kia xác suất lớn cũng là tuổi thơ một chút ngắn, có tiếc nuối, có phẫn nộ, có bi thương, nhưng càng nhiều hẳn là sớm đã cảnh còn người mất buồn vô cớ mới đối. Nơi nào sẽ giống Mộ Xỉ Dụ Kỳ Ý Sẩy dạng này, đơn giản giống như là nội tâm tín niệm sụp đổ, đã không quan tâm muốn đi nghiệm chứng chuyện nào đó một dạng. Thả ta ra đi. Lúc này, Mộ Xỉ Dụ Kỳ Ý Sẩy nói chuyện. Hắn rõ ràng sắp bị hút vào đến trong khối băng, nhưng thời khắc này ngự khí lại so dĩ vãng hắn càng thêm bình tĩnh. Mộ Xỉ Dụ Kỳ Ý Sẩy từ trước đến nay là cái lệ khí rất nặng người, hắn không từ thủ đoạn, làm việc chuẩn tắc chỉ có niềm vui thú hai chữ. Hết thảy ngăn cản hắn tìm thú vui người cùng sự, đều sẽ trở thành hắn quét dọn mục tiêu. Mà hết thảy có thể cho hắn mang đến mới niềm vui thú đồ vật, đều sẽ để hắn liều lĩnh đi truy tìm, dù là đại giới là sinh mệnh. Gặp hắn loại trạng thái này, Tần Văn Ngọc mấy người liếc nhìn nhau. Chẳng lẽ Mộ Xỉ Dụ Kỳ Ý Sẩy ra hỏa này là tìm tới niềm vui thú mới? Hắn bộ dáng như hiện tại, quả thực là chủ động tại hướng băng trong đá chui, căn bản cũng không có muốn dễ rùa ý tứ. Không nên tin ngươi thấy, chớ bị mê hoặc. Tạ Mạ Kỳ Ý chia lớn tiếng nhắc nhở. Đây không phải hữu nghị nhắc nhở, hắn cùng Mộ Xỉ Dụ Kỳ Ý ở giữa chưa nói tới cái gì hữu nghị. Tạ Mạ Kỳ Ý chia chẳng qua là cảm thấy, Mộ Xỉ Dụ Kỳ Ý Sẩy người như vậy, không đáng chết ở chỗ này. Mà lại, Mộ Xỉ Dụ Kỳ Ý Sẩy mặc dù làm việc thay đổi thất thường, từng có cực kỳ ác liệt hành vi, nhưng ở lần này trong hành trình, hắn cũng không có làm trò gì, cũng không có hại qua những người khác. Luận sự, lần này Mộ Xỉ Dụ Kỳ Ý Sẩy là Tạ Mạ Kỳ Ý Triệu công nhận người đồng hành. Mộ Xỉ Dụ Kỳ Ý Sẩy đang nghe Tạ Mạ Kỳ Ý Triệu kêu gọi hậu thân thể run lên, tựa hồ cũng rất kinh ngạc. Nguyên lai, nơi này còn có người sẽ lo lắng an nguy của hắn. Bao lâu chưa từng xảy ra loại chuyện này. Thật sự là, buồn cười. A Mộ Xỉ Dụ Kỳ Ý Sẩy gầy gò trên khuôn mặt lộ ra cực kỳ nụ cười miễn cưỡng. Tự hồ, đối với giờ phút này hắn mà nói chỉ là khiên động trên mặt biểu lộ liền đã phải dùng dốc hết toàn lực. Ta không có bị mê hoặc. Mộ Xỉ Dụ Kỳ Ý Sẩy nói ra, hắn thậm chí không cách nào quay đầu, ta chỉ là thấy rõ chính mình. Tại trong mắt các ngươi, ta là một cái thuần túy ác ôn, đúng không? Đám người không có trả lời, nhưng trầm mặc bản thân liền là một loại thái độ. Nhưng Mộ Xỉ Dụ Kỳ Ý Sẩy không có sinh khí, ngược lại đối bọn hắn loại tỏ thái độ này có chút tự đắc. Không sai, ta chính là một cái ác ôn. Ta truy cầu niềm vui thú, ta hưởng chú ý nhân mạng. Ta không thèm để ý chết sống, vô luận là các ngươi hay là chính ta nói đến đây. Mộ Xỉ Dụ Kỳ Ý Sẩy trầm mặt xuống, mắt thấy thân thể của hắn đã gầy thành khô lâu, Tần Văn Ngọc ba người đã hoàn toàn buông lỏng tay ra, không còn dám dây vào hắn. hắn loại bộ dáng này, đơn giản khí lực lớn một chút liền có thể đem hắn thân thể chia rẽ đỡ. Ta không cần đồng tình, không cần đáng thương, ta là hỗn đản. Ta trực diện nội tâm của mình, ta thật cao hứng. Nhưng Mộ Sĩ Dụ Kỳ ỉ sẽ ánh mắt tràn đầy mờ mịt cùng sợ hãi, hắn nhìn chằm chằm mặt băng, mỗi chữ mỗi câu nói, trí nhớ của ta nói cho ta biết, có chuyện, ta một mực sai. Ta đang trốn tránh, ta không dám đối mặt nguyên lai chơi đến phẫn nộ, cũng không phải tới từ mẫu thân tử vong, mà là dơ bẩn. Ta cho là mẫu thân chết, là bẩn thỉu tử vong, là nàng chết cho ta tuổi thơ mang đến bất hạnh. Cùng nói ta là tại căm hận kẻ giết người, không bằng nói ta là tại căm hận mang theo ô danh mà chết mẫu thần. Ta không thể nào tiếp thu được. Hắn toàn thân run rẩy, chuyện này đối với hắn mà nói, tựa hồ so sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Các ngươi biết không? Những năm gần đây, ta một mực tại phẫn nộ, thẳng đến vừa rồi ta mới tìm được tức giận căn nguyên. Khó trách ta tự tay giết người kia cũng không thể giải quyết phẫn nộ của ta. Khó trách thoại âm rơi xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Mộ Sĩ Dụ Kỳ ỉ sẩy thân thể đã vỡ thành đầy đất khô lâu. Mà băng bên trong cái kia hắn, huyết nhục sung mãn, sinh động như thật. Chỉ gặp băng bên trong người hé miệng, phảng phất tại nói cái gì, nhưng không có âm thanh truyền tới. Cẩn thận phân biệt sau, có thể nhìn ra một chút mánh khóe, hắn nói chính là, các ngươi đi thôi, ta đến chỉ đường. Con đường của ta dừng ở đây rồi. Chương 400, ngã vào luyện ngục. Chương 400, ngã vào luyện ngục. Không nói gì thân thiết với người quen sơ lời nói, Mộ Sĩ Dụ Kỳ ỉ sẩy làm ra lựa chọn của mình, hắn muốn tại thế giới ký ức bên trong còn sống, hắn muốn đi cải biến đã thành kết cục đã định hồi ức. Thân ảnh của hắn không ngừng tại băng trong đá biến hóa, Tần Văn Ngọc ba người chăm chú theo sát hắn, bảy lần quạt tám lần rẽ phía dưới, lại thật đi ra cái này loạn thạch trận. Quay đầu nhìn lại, Mộ Sĩ Dụ Kỳ ỉ sẩy thân ảnh tại trong khối băng chậm rãi giảm đi, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua. Không nghĩ tới hắn lại như vậy lựa chọn, Tạ Mạ Kỳ ỉ triệt chưa bao giờ lộ ra qua dạng này ngoài ý muốn thần sắc. Tần Văn Ngọc cũng không nói một lời, Mộ Sĩ Dụ Kỳ ỉ sẩy cũng không tuyệt vọng, tương phản, ánh mắt của hắn một mực rất vui vẻ, cái này không giống như là rơi vào ảo mộng ở trong tay nên có biểu hiện, phản phất cái kia trong trí nhớ thế giới, mới là hắn thật muốn tồn tại thế giới. Kỳ thật, vô luận thật giả, chỉ cần là mình thích địa phương, ở nơi nào có cái gì khác biệt đâu. Hiện thực, giả lập, đi qua, tương lai, có lẽ cũng không có trọng yếu như vậy. Tần Văn Ngọc nghĩ đến, suy nghĩ của hắn cũng bắt đầu biến loạn. Ba người bọn họ trước mặt là một cái cự đại lỗ thủng, cứ như vậy kỳ quái nằm trên mặt đất, nếu như không phải bên cạnh xuất hiện đồ văn thần bí, điêu khắc tại trên khối băng, bọn hắn còn không thể hoàn toàn xác định nơi này chính là tầng tiếp theo lối vào. Những cái kia thần bí, chỉ có Tần Văn Ngọc nhận biết đồ văn, phản phất đã thành quá quan tiêu chí. Tần Văn Ngọc thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía đồ văn, trong miệng không tự chủ phát ra âm thanh, nhớ ra rồi sao câu nói này đồng dạng rơi vào Tạ Mạ Kỳ ỉ triệu cùng ỉ bù kỳ ủ gần trong tai. Lần này xuất hiện, lại là một câu đầy đủ. Liên hệ trước đó những cái kia từ ngữ, đây quả thực tựa như là tại cùng Tần Văn Ngọc đối thoại. Dù sao nơi này chỉ có hắn có thể nhìn hiểu những đồ văn này. Không, nói chính xác hơn, những văn tự này là đang cùng có thể xem hiểu những văn tự này người đối thoại, đây là bọn hắn chuyên môn một loại giao lưu phương thức. Tạ Mạ Kỳ ỉ triệu nhìn Tần Văn Ngọc một chút, bây giờ trở về quay đầu lại muốn. Tần Văn Ngọc một mực là một cái đặc thù tồn tại, từ tiến vào tế yến một khắc kia trở đi chính là những người khác là bị tế yến chọn chúng, không thể không tiến vào bên trong. Mà Tần Văn Ngọc, nghe hắn mình nói qua, càng giống là ngàn dặm xa xôi chạy tới tham gia trận này tế yến một dạng. Đây quả thực quá kỳ quái. Mà lại, những này từ Tần Văn Ngọc trong miệng thuật lại đi ra văn tự thật là hắn nói như vậy sao? Vạn nhất hắn chỉ là giả bộ như không bị khống chế nói ra những lời kia đâu, chỉ là vì lừa dối bọn hắn, hoặc là giấu giếm một chút tin tức. Đây không phải không có khả năng, Tạ Mạ Kỳ ỷ triệt xưa nay sẽ không hoàn toàn đi tín nhiệm một người. Bởi vì hắn biết rõ, trên đời này, bất cứ người nào danh giới cuối cùng cũng có thể bị cải biến. Đang làm xã trưởng trong lúc đó, hắn gặp quá nhiều sự tình, một người có thể vì một vạn nguyên lựa chọn không quỷ, nhưng khi số lượng đề cao đến 10 vạn, mấy triệu, ngàn vạn, thậm chí ước mấy lúc, không có người sẽ tự tuyệt. Cho nên, hết thể danh giới cuối cùng đều có thể bị đánh phá, tiêu chuẩn chỉ ở tại người trong cuộc đấy lòng cân nhắc lợi ích được mất thôi. Tần Văn Ngọc đích thật là một cái coi như không tệ người, chỉ khi nào hắn muốn lấy được lợi ích vượt ra khỏi danh giới cuối cùng của hắn, hắn sẽ làm gì lựa chọn đâu. Chúng ta đi thôi, kế tiếp là tầng cuối cùng. Asmus, Chi Yến, Tạ Mạ Kỳ ỉ triệt chủ động đánh gây dưới mắt gái này trầm tĩnh cung khí, mở miệng nói ra. Tần Văn Ngọc gật gật đầu, chợt nhìn về phía ý bù kỳ ủ gần cùng Tạ Mạ Kỳ ỉ triệt, nói ra, lần này ta đi vào trước. Dứt lời, không đợi hai người đáp lại, Tần Văn Ngọc một bước nhảy vào đen kịt trong đập băng. Nóng dực khí lãng tại hắn hạ lạc trong quá trình không ngừng đánh tới, Tần Văn Ngọc lại mặt không đổi sắc. Nhớ ra rồi sao? Câu nói kia đích thật là đang hỏi hắn, mà lại, Tần Văn Ngọc thậm chí biết lưu lại loại kia người hỏi là ai. Tần Dã, ký ức tuổi thơ cơ hồ không nhớ nổi. Nhưng mới rồi một đường xuống tới, hắn ký ức tưởng trắng kia ngói đen trong sơn thôn tuổi thơ bên trong đại đa số sự tình. Tại cái kia Tần Dã còn tại thời gian, tại cái kia hạ nghị phụ mỹ cổ cổ rồ cùng hắn cùng nhau lớn lên thời gian, Tần Dã thường xuyên ngồi xổm người xuống, sờ lấy đầu của hắn, hỏi, nhớ ra rồi sao? Hắn luôn luôn hỏi như vậy, chính mình cũng hầu như là lắc đầu. Năm đó, hắn không hiểu, về sau, hắn quên. Mà bây giờ, hắn hết thảy đều muốn đi lên. Suy nghĩ ở giữa, Thần Văn Ngọc thân thể bỗng nhiên dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn lại, chính mình lại dẫm tại một đoàn sương mù bên trên. Một chút nhìn sang sau, dưới chân sương mù đột nhiên tản ra, hắn thình lình phát hiện mình tại đứng lơ lửng giữa không trung. Dưới chân là một ngụm khổng lồ nồi sắt, nóng rực huyết hồng ngọn lửa liếm láp đáy nồi, thoát ra cạnh nồi, trong nồi sôi trào dầu nóng, cô lô ra bên ngoài nổi lên, kinh khủng nhiệt lượng trong nháy mắt hun đến Tần Văn Ngọc choáng váng. Ta làm sao lại trống rỗng đứng tại một ngụm chảo dầu bên trên? Tâm niệm vừa động, Tần Văn Ngọc đột nhiên liền một cái ngã xuống, chưa bao giờ mảy may dựa vào giữa không trung nện vào chiếc kia to lớn trong chảo dầu. Hoa, trong chốc lát váng dầu bắn lên, nóng hổi nhiệt độ trong nháy mắt xâm thấu Tần Văn Ngọc toàn thân, hắn trong nháy mắt đau đến diện mục dữ tợn, dầu nóng bọc lấy thân thể, chỉ là trong chớp mắt liền ra chóp thịt bong, nâng lên từng cái to lớn bong bóng lại nổ tung. Đau nhức, quá đau. Rất nhanh, Ỷ Bù Kỳ Hữu gần cùng Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệu cũng từ trên trời rơi xuống. Hai người cùng Tần Văn Ngọc một dạng, trên không trung nhìn thoáng qua cái này âm trầm không gian quỷ dị sau, liền ngã vào to lớn trong chảo dầu, nóng hổi chất béo lập tức bao khỏa bọn hắn, từ làn da đến huyết nục, lại đến xương cốt, dầu càng ngày càng nóng, dãy rủa, thét lên, kêu rên, ba người đều không thể nhẫn lại, tầng này là tầng cuối cùng, nhưng cái chết như thế, cũng quá mức không nói đạo lý, trực tiếp đến rơi xuống liền tiến vào chảo dầu, còn có dãy rủa không gian sao? Thống khổ sau khi, ba người đều như vậy nghĩ đến, hẳn là sắp phải chết. Sinh mệnh trôi qua chưa bao giờ dạng này tươi sáng qua. Không đến một phút đồng hồ, ba người đều đã cảm giác không thấy đau đớn, dầu nóng nóng mù ánh mắt của bọn hắn, nóng chín huyết đục của bọn hắn, ba người tại to lớn trong chảo dầu chìm chìm nổi nổi, đã tại chết đi. Dầu còn tại càng đốt càng lăn, bọn chúng bắn ra lấy phun ra nổi bên ngoài, nổ vang thanh âm phảng phất ác ma đùa cợt. Tần Văn Ngọc ý thức càng lúc càng mờ nhạt, hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trần nhà rất thấp, nhưng không biết có phải hay không tử vong trước ảo giác, hắn phảng phất nhìn thấy trần nhà đang động. Chờ chút, sắp gặp tử vong Tần Văn Ngọc đột nhiên ý thức được, con mắt của ta không nên bị dầu nóng nóng mù sao? Loại trình độ này khủng bố nhiệt độ cao, tại trong chảo dầu chìm chìm nổi nổi, con mắt làm sao có thể không ngủ? Hắn lần nữa hướng chảo dầu nhìn ra ngoài, bên ngoài hoàn toàn biến thành một vùng biển lửa, cháy hừng hực ngàn vạn ngọn lửa tại phun ra, hỏa diễm thậm chí đốt thành hồng trung mang đen nhan sắc, cực kỳ khủng bố. Bảo trì đầu thanh tỉnh, không cần sụp đổ. Đừng cho đại não cho rằng người chính mình chết. Chúng ta không chết. Ánh mắt của chúng ta còn không có mù, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Tần Văn Ngọc hô lớn. Trong thời gian này, dầu nóng lại rót vào hắn huyết hầu, trong nháy mắt nóng lên một thiết hầu bong bóng, hắn rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể ô ô yết yết, đau đớn tới cực điểm. Mà sắp gặp tử vong Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệu cùng Ỷ Bù Kỳ Hữu gần hai người, đang nghe Tần Văn Ngọc thanh âm sau, mạnh đánh lên cuối cùng một tia tinh thần, trong đầu cái gì cũng sẽ không tiếp tục suy nghĩ, chỉ lưu lại hạ một cái ý thức, ta không chết, ta còn sống. Chương 401, dãy rủa mà ra chương 401, dãy rủa mà ra liền xem như hung ác nhất lệ quỷ, cũng không có khả năng làm ra loại chiến trận này. Bởi vì nhiều lần như vậy tử vong trò chơi xuống tới, mọi người đã hiểu một sự kiện. Tế Yến xưa nay không là vì để quỷ giết người mà tiến hành các loại nhiệm vụ, nó tựa hồ có chính mình một bộ logic tiêu chuẩn, mà tại ngàn năm huyết tế bắt đầu sau, mục đích của nó tựa hồ đã càng ngày càng rõ ràng. Nó là tại sàng chọn, cũng không phải là vì giết người, chỉ là vì đào thải rơi những cái kia không thích hợp người. Cho nên, giết người không phải Tế Yến mục đích, coi như lệ quỷ có lòng muốn làm cái mở cửa giết, làm cho nhân loại không có bất kỳ cái gì dãy rủa không gian liền tử vong, có thể Tế Yến sẽ không để cho nó làm như vậy. Bởi vậy ngục này to lớn chảo dầu căn bản chính là ảo giác. Không, có lẽ không phải ảo giác. Tần Văn Ngọc cũng không nắm chắc được, dù sao cái này toàn tâm đau đớn cùng nhiệt độ kinh khủng cũng không phải là giả, mỗi người bọn họ đều rõ ràng cảm thụ đến. Nhưng hắn có thể xác định, những này nóng hổi dầu nóng tuyệt đối muốn không được mạng của bọn hắn. Lời tuy như vậy, Tần Văn Ngọc cũng có chút rối loạn tâm lòng, hắn biết mình mấy người sẽ không chết, nhưng đau đớn là thực sự. Loại này có thể so với cực hình tra tấn đơn giản làm cho không người nào có thể tỉnh táo lại suy nghĩ, mà lại, liền ngay cả tinh thần đều tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tiếp tục như vậy, coi như người không chết, cũng sẽ biến mất. Trong chảo dầu, quay cùng dầu nóng trong lúc mơ hồ xuất hiện một tấm cùng loại mặt người hình dáng, quỷ dị lại quá dị. Nói xác thực đây không phải là người, mà là một tấm tam giác ngược hình mặt. Ba người phảng phất nghe được cả mồ ợt nghe răng cười. Không được, liền xem như bỏ, cũng muốn leo ra ngụm này chảo dầu. Tần Văn Ngọc cố giữ vững tinh thần quan sát một chút, ngụm này chảo dầu mặc dù lớn, nhưng không phải là không có giới hạn, chính mình ba người cách xa nhau đại khái xa 2-3 mét, hơi động đậy một chút liền có thể đến lẫn nhau. Nhưng bọn hắn thời khắc này vị trí, đúng là tại chảo dầu ở giữa, khoảng cách chảo dầu biên giới có hơn 10 mét. Mà lại Ỷ Bù Kỳ Hữu gần cùng Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệu trạng thái thật không tốt, hai người mặc dù còn chưa có chết, nhưng cũng bèn bèn bởi vì tin tưởng Tần Văn Ngọc lời nói, bảo vệ cuối cùng một tia thanh minh mà thôi. Tần Văn Ngọc hoàn toàn tin tưởng, một khi bọn hắn ý thức thư giãn, cảm thấy mình tại nóng hổi trong chảo dầu nấu lâu như vậy, sắp phải chết lời nói, bọn hắn liền thật sẽ tử vong. Mà chính hắn trạng thái cũng không tốt, mặc dù thân thể bị nóng chín sau, đã hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, nhưng cũng đồng dạng không còn chút sức nào. Mà lại dầu nóng rót vào trong miệng, để hắn muốn nói chuyện cũng rất khó phát ra âm thanh. Bèn bèn là một cái âm tiết liền có thể gây nên toàn tâm đau đớn. Văn Ngọc lại là Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệu đang nói chuyện. Hắn tựa hồ đã ở vào thời khắc hấp hối. "Ngươi, mau đi ra, đi cạnh nổi, dùng dây thừng kéo chúng ta." Vừa nói, Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệu một bên chỗ dùng chút sức lực cuối cùng, đem trên thân mang theo người dây ni lông lấy xuống bức cho Tần Văn Ngọc. Trên người hắn vật nhỏ rất nhiều, ở loại địa phương này, lo trước khỏi họa mới là đúng lý. "Tốt, ngươi kiên trì một chút." Tần Văn Ngọc nhìn Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệu một chút, vừa nhìn về phía Ỷ Bù Kỳ Hữu gần. Ỷ Bù Kỳ Hữu gần trạng thái càng không tốt, không nói nổi một lời nào. Tần Văn Ngọc thậm chí hoài nghi, dạng này nàng, coi như mình muốn dùng dây thừng đem nàng kéo ra ngoài, nàng có sức lực đi đón ở dây thừng sao? Nghĩ tới đây, dứt khoát Tần Văn Ngọc trước một bước đem dây thừng bọc tại Ỷ Bù Kỳ Hữu gần trên lưng. Hơn 10 mét khoảng cách, hoàn toàn có thể đem nàng trước kéo ra ngoài. Ỷ Bù Kỳ Hữu gần trong hoàng hốt, cũng đã nhận ra Tần Văn Ngọc động tác, nàng dốc hết toàn lực thuyết phục chính mình, ta không chết. Đây chỉ là ảo giác mà thôi, không chết. Nhưng nàng cùng Tần Văn Ngọc không giống với, Tần Văn Ngọc là thật thuyết phục ý thức của mình, trừ thân thể không dùng được khí lực, cùng thỉnh thoảng đau đớn bên ngoài, cái này chảo dầu hoàn toàn không muốn mệnh của hắn. Khả Y thì thổi có dây làm không được điểm ấy, nàng còn sống, chỉ là từ đối với Tần Văn Ngọc tín nhiệm. Không phải vậy nàng liền sớm bị đầu góc của mình nóng chết. Nàng đã phân không ra dư thừa tinh lực lại phối hợp Tần Văn Ngọc động tác. Cứ như vậy, Tần Văn Ngọc cực kỳ khó khăn kéo lấy ý bù kỳ hệ đủ gần, tại trong chảo dầu từ từ hướng phía biên giới di động. Dây ni lông lâm vào hắn đã nát thấu huyết đục bên trong, tìm xương cốt, đau đến toàn tâm. Ngắn ngủi hơn 10 mét, hắn bơi cũng kém không nhiều 10 phút đồng hồ. Rốt cục nhanh đến chảo dầu biên giới lúc, Tần Văn Ngọc cắn răng một cái, đem một bàn tay dựng đi lên, bắt lấy chảo dầu biên giới. Nhưng mà, suy, nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt đem hắn dựng vào đi trên tay phải kia huyết đục hoàn toàn thành than. Dạng này đau đớn, đã hoàn toàn không phải nhân loại có thể chịu đựng. Tần Văn Ngọc lâm vào ngắn ngủi trong mê muội. Thần tiên sinh, Tần Văn Ngọc, Tần Văn Ngọc. Còn tại trong chảo dầu tâm tạ mạ kia y chỉ gặp tình hình này, cơ hồ tuyệt vọng. Hắn tại đem dây thừng ném cho Tần Văn Ngọc lúc liền đã đoán được Tần Văn Ngọc sẽ chọn chức mang theo ỷ bù kỳ ủ gần ra ngoài. Hắn cũng làm xong loại chuẩn bị này, thậm chí không có xét chuyện này. Bởi vì ỷ bù kỳ ủ gần trạng thái ai nấy đều thấy được, lại không rời đi chảo dầu lời nói nàng không chống được bao lâu, ý chí của nàng lúc nào cũng có thể sụp đổ. Mà chính mình vẫn ít nhiều có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Có thể đây hết thảy đều là xây dựng ở Tần Văn Ngọc có thể an toàn đi ra điều kiện trước tiên phía dưới. Hiện tại Tần Văn Ngọc bởi vì đau đớn mà hôn mê bất tỉnh, ỷ bù kỳ ủ gần cũng tại sắp chết trạng thái, vậy mình chẳng phải là chết chắc. Tạ Mạ Kỳ ỷ triệt gắt gao cắn răng, hắn không cam tâm, nhưng cuối cùng hắn cũng nghĩ di động, lại hoàn toàn làm không được. Ý chí của hắn có thể cam đoan sinh mệnh của mình, nhưng còn làm không được Tần Văn Ngọc như thế, không nhìn thân thể tổn thương tại trong chảo dầu di động. Cũng may, Tần Văn Ngọc mê muội chỉ là ngắn ngủi sự tỉnh. Hắn rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Thành than tay phải lại một lần nữa dựng vào cạnh nồi, bị bỏng đến từ từ rung động. Nhưng lần này hắn không có bung ra, cũng không có kêu lên thảm thiết, mà là bỗng nhiên vừa dùng lực, đem ý bù kỳ ủ gần dán cạnh nồi ném tới. Cái này vừa dùng lực phía dưới, Tần Văn Ngọc lồng ngực huyết đục bỗng nhiên xé rách. Chất béo rót đi vào, theo lý thuyết, hắn đã sớm đáng chết. Nhưng Tần Văn Ngọc tín niệm vô cùng kiên định, hắn vững tin ngụm này chảo dầu sẽ không tạo thành tử vong, cho nên, cho dù là khủng bố đến đâu tổn thương, lại khó nhịn đau đớn, hắn đều kiên trì xuống dưới. Đợi ý bù kỳ ủ gần sau khi rời khỏi đây, Tần Văn Ngọc cũng xoay người leo ra ngoài chảo dầu, thân thể bị bỏng đến sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Hắn thậm chí không kịp nhìn một chút chảo dầu bên ngoài thế giới, liền nhanh lên đem dây ni lông lấy xuống, ném cho Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệt. Ném qua tới, tiếp được. Dây ni lông xẹt qua một đường vòng cung, đập xuống tại Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệt trước người. Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệt dốc hết toàn lực bắt lấy dây thừng, đem nó quấn tại chính mình trên một cánh tay, hắn lo lắng cánh tay bởi vì chảo dầu thiêu đốt nóng mà trở nên yếu ớt, vạn nhất bị kéo đứt liền vạn sự đều yên. Liên còn chưa lại một cái đầu sợi, đem đầu sợi gắt gao cắn lấy trong miệng. Gặp Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệt đã làm tốt chuẩn bị, Tần Văn Ngọc liền bắt đầu dùng sức, thân thể của hắn giờ phút này vô cùng thê thảm. Nói là lệ quỷ tại thế cũng không đủ, nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là còn sống. Cái này cũng càng ấn chứng, Tần Văn Ngọc suy đoán là chính xác. Chảo dầu sẽ không cần mạng của bọn hắn, chân chính muốn mạng bọn họ, là ý nghĩ của mình. Một khi cảm thấy mình rơi vào chảo dầu chết chắc, vậy liền thật chết chắc. Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệt một chút xíu bị kéo tới, tại vượt qua chảo dầu cạnh nồi một khắc này, hai người đều tê liệt xuống tới, ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Nhưng mà, khi bọn hắn khỏe mắt liếc qua rốt cục có rảnh nhìn bốn phía lúc, lại hoảng sợ nói không ra lời. Nơi này là địa ngục. Chương 402, Đao Sơn chảo dầu chương 402, Đao Sơn chảo dầu không trách ba người nghĩ như vậy. Dù sao, trước mắt sự vật lực trùng kích thực sự quá lớn. Một đầu hoàn toàn do đao nhọn xếp thành sườn núi dài nghiêng hướng lên kéo dài, tạo thành một toàn núi cao. Mà đỉnh núi kia cuối cùng chỗ, lóe lên một cái lấy rượu nhãn quang mang màu trắng cửa hàng chính lơ lửng lấy. Đây là Đao Sơn. Vừa hạ chảo dầu, sau khi ra ngoài lại muốn lên núi lao. Đây không phải địa ngục còn có thể là địa phương nào? Đương nhiên cũng có thể lựa chọn không đi leo lên tòa núi lao kia, bốn phía này, trừ ngọn núi kia bên ngoài, ngược lại là không thấy được nguy hiểm gì khác. Bất quá, cái kia treo tại đỉnh núi màu trắng cửa hang là rõ ràng cửa ra vào a. Thật vất vả đi tới tầng thứ 6, thấy được rời đi cái này khủng bố địa phương hy vọng, làm sao có thể tại một bước này từ bỏ. Thế nhưng là, đó là Đao Sơn a. Cứ như vậy dẫm lên đao nhọn leo đi lên, nhất định sẽ bị đâm đến ruột xuyên bụng nát. Mà lại, ba người trạng thái đều phi thường không xong. Cứ việc cũng còn không chết, nhưng chảo dầu tạo thành tổn thương tựa hồ là thực sự, đau đớn cũng là thật sự, có thể nói trừ không cách nào làm cho bọn hắn chân chính tử vong bên ngoài, hết thảy tổn thương đều chân thực tồn tại. Trừ trên nhục thể tổn thương, trên tinh thần tổn thương đồng dạng không thể khinh thường. Ngay cả Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệt dạng này ý chí kiên định hạng người đều tại sắp chết biên giới dãy rủa, càng không nói đến mới vô tội bị cuốn vào tế yến không lâu ý thổi có dây. Hai người bọn họ liên hành động nhìn cũng khó khăn, loại trạng thái này còn có thể leo lên Đao Sơn. Mà lại, không nói bọn hắn, liền ngay cả Tần Văn Ngọc chính mình cũng làm không được. Hắn mặc dù trạng thái tinh thần tốt nhất, nhưng tình trạng cơ thể đồng dạng không ủng hộ hắn tiếp tục đi tới. Huống chi, tòa Đao Sơn này liền xem như để thân thể hoàn hảo không chút tổn hại bọn hắn đến bỏ, cũng tuyệt đối là không có khả năng leo núi đi. Đao Sơn nhìn không cao, nhưng cũng có mấy chục mét. Lóe ra sâm bạch hàn quang lưới đao cắm trên mặt đất, mặc dù đao cùng đao ở giữa có khoảng cách, nhưng này khoảng cách khó khăn lắm chỉ có thể dung hạ một chân. Đơn giản tới nói, nếu như đầy đủ coi chừng, quả thật có thể làm đến dẫm lên đao cùng đao ở giữa khe hở leo đi lên loại sự tình này. nhưng loại này tinh chuẩn đến centimet cấp động tác, liền xem như xuất sắc nhất cực hạn vận động viên đến cũng làm không được. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị lưỡi dao mở ngực một bụng. Đến cùng nên làm cái gì? Tần Văn Ngọc nhìn chăm chú lên trước mắt Đao Sơn, trong đầu suy nghĩ nhanh chóng lướt qua. Đầu tiên phải rõ ràng một điểm là, coi như lấy hoàn hảo không chút tổn hại thân thể cùng trạng thái tinh thần tới khiêu chiến tòa Đao Sơn này, đều quyết định không cách nào thành công, càng không nói đến hiện tại bộ này nửa chết nửa sống trạng thái dưới bọn hắn. Nói cách khác, núi đao này vốn là không thể nào là dùng bình thường đường đi đến leo lên. Chờ chút, cùng nói là leo lên đường đi, không bằng nói là ẩn tàng, cái nào đó có thể lấy xảo phương pháp. Đối với mạch suy nghĩ này hẳn là đúng, Tế Yến không có khả năng an bài một cái tình thế chắc chắn phải chết, vậy liền đã mất đi nó sàng chọn ý nghĩa. Nói cách khác, Tần Văn Ngọc ánh mắt bốn phía liếc nhìn, hắn quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Nơi này điểm đáng ngờ có rất nhiều. Tỷ như tại trong chảo dầu lúc, rõ ràng nhìn thấy trần nhà chỉ có cao 5-6 mét, nhưng leo ra chảo dầu sau, lại thấy được một tòa cao mấy chục mét đao sơn. Mà lại, theo lý thuyết cao như vậy đao sơn, tại trong chảo dầu lúc nên có thể thấy được. Vì cái gì tại trong chảo dầu không nhìn thấy, leo ra chảo dầu lại có thể thấy được đâu? Tần Văn Ngọc quay đầu nhìn thoáng qua chảo dầu. Chảo dầu phía dưới vẫn như cũng là liệt diễm hừng hực, váng dầu lốt bốt địa bạo lấy. Tầm mắt của hắn tại đao sơn cùng chảo dầu ở giữa không ngừng quanh quẩn một chỗ. Tần Văn Ngọc thời khắc đều nhớ, từ dưới đất một tầng bắt đầu, bọn hắn đã trải qua hắc ám mê tảng, mô phỏng sinh vật sương mù, phệ thịt cắt vàng, to lớn một cảnh, cùng hồi ức băng cứng, vô luận tầng nào, vô luận hoàn cảnh làm sao ẩn vực ở xét, không gian này cao độ từ đầu tới cuối duy trì lấy tương đối khắc chế, cũng chính là chừng 5 mét, tựa hồ còn tại tầng lầu cho phép phạm vi bên trong. Mà tại phá giải mộng cảnh thời điểm, tầng lầu cao độ đúng là hắn tìm tới sơ hở cùng chứng cứ một trong. Mà bây giờ, cái này tầng thứ 6 lại tới. Nhưng không giống với chính là, chảo dầu vị trí chỉ có chừng 5 mét, mà đao sơn chỗ lại có mấy chục mét. Hết lần này tới lần khác chảo dầu cùng đao sơn lại đang cùng một cái không gian phía dưới. Loại cảm giác mâu thuẫn này cùng cắt đứt cảm giác đơn giản làm cho lòng người đáy run rẩy, thậm chí sẽ chất vấn chính mình phải chăng vẫn thân ở trong động. Tần Văn Ngọc càng không ngừng tại chảo dầu cùng đao sơn ở giữa quay đầu, tầm mắt của hắn lên đỉnh đầu cái nào đó không thể gặp vị trí một mực quanh quẩn một chỗ. Nhất định có một đầu nhìn không thấy đường ranh giới, đem hai cái cao độ không đồng nhất không gian giao qua cùng một chỗ. Nếu như có thể tìm tới cái kia đường ranh giới, nói không chừng có thể dẫm lên đầu kia nhìn không thấy tuyến trống rỗng leo núi cao mấy chục mét đao sơn. Tần Văn Ngọc con mắt đột nhiên sáng lên. Hắn không phải đang nghĩ ngợi hao huyền, thật sự là hắn là rõ ràng dạng này coi là. Nếu quả như thật đần độn đi leo tòa kia cao mấy chục mét đao sơn, liền xem như thân thể hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái cũng sẽ chết ở trên nửa đường. Loại độ cao kia, loại kia lưới đao dày đặc trình độ, căn bản chính là không có ý định để cho người ta đi leo. Một con đường khác tồn tại khả năng là thực sự. Mà lại, nếu quả như thật đi qua, đi vào đao sơn không gian, Tần Văn Ngọc lo lắng không gian cao độ thật liền sẽ biến thành mấy chục mét. Mà chỉ cần tạm thời ở tại chảo dầu cái này một nửa không gian, cao độ cũng chỉ có vài mét. Từ trên logic tới nói, chảo dầu cùng đao sơn là tồn tại ở cùng một không gian, chảo dầu cái này một nửa không gian có thể chạm tới trần nhà, vậy cũng nhất định là đao sơn trần nhà. Chỉ cần tìm được đầu kia nhìn không thấy đường, liền có thể thuận lợi quá độ đến mấy chục mét đao sơn trên đỉnh núi đi. Chính nghĩ như vậy, Thần Văn Ngọc chợt nghe Tạ Mạ Kỳ ỉ chia thanh âm. Thần tiên sinh, ta cho là tầng này mấu chốt tại phản. Phản? Tần Văn Ngọc nhìn về phía Tạ Mạ Kỳ ỉ chia, tình trạng của người đàn ông này tốt hơn một chút, nhưng vẫn không phải có thể tự do hành động dáng vẻ. Tạ Mạ Kỳ ỉ chia đáp lại Tần Văn Ngọc ánh mắt, nói ra: Ngươi cũng phát hiện, chảo dầu bên này không gian cao độ cùng đao sơn phía bên kia không gian cao độ không giống với, nhưng chúng nó lại ở vào cùng một cái không gian bên dưới, cho nên ta cảm thấy chúng ta có thể đem bọn chúng nhìn thành một cái chỉnh thể. Ý của ngươi là dùng chảo dầu logic đi sử dụng đao sơn? Tần Văn Ngọc hỏi. Tạ Mạ Kỳ ỉ chia lắc đầu, nói: Không hoàn toàn là. Chúng ta hiện trạng nói rõ Tần tiên sinh phỏng đoán là đúng. Chảo dầu mặc dù nhìn sẽ để cho chúng ta tử vong, nhưng chỉ cần chúng ta tin tưởng vững chắc chính mình không chết, nó cũng sẽ chỉ cho chúng ta tạo thành tổn thương, sẽ không thật để cho chúng ta tử vong. Có thể logic này cầm tới đao sơn đến, ta cho là nói không thông. Chảo dầu không gian chỉ có cao 5 mét, đao sơn không gian lại cao tới mấy chục mét, cái này cùng trước đó mộng cảnh không gian rất tương tự, nhưng ta không cho rằng Tế Yến hội cùng một cái mánh khóe dùng hai lần. Cho nên, ta đang suy nghĩ, chảo dầu tại cho chúng ta tạo thành chúng ta nhất định sẽ chết tổn thương, nhưng lại giết không được chúng ta. Như vậy đao sơn, có phải hay không là cho chúng ta một đầu nhìn điểm cuối cùng ngay tại đỉnh núi đường, nhưng kỳ thật, chân chính đường lại tại chân núi. Chương 403, thân thế chi mê. Chương 403, thân thế chi mê. Cho nên, là phương pháp trái ngược sao? Không chỉ là hành vi bên trên phản, còn có trên tư duy phản. Tạ Mạ Kỳ ỉ chia đề nghị cho Tần Văn Ngọc rất lớn dẫn dắt, để hắn vô ý thức nhìn về hướng đao sơn dưới đáy. Nhưng mà đao sơn dưới đáy cái gì cũng không có, phải dùng thời gian quý giá đi cược một lần suy đoán sao? Tần Văn Ngọc đang do dự. Lúc này, Tạ Mạ Kỳ ỉ chia bỗng nhiên lần nữa mở miệng nói: Tần tiên sinh, có thể nhờ ngươi một sự kiện sao? Ân. Tần Văn Ngọc hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tạ Mạ Kỳ ỉ chia bỗng nhiên vung tay lên, một tầng mặt nạ quỷ dị xuất hiện ở trên mặt hắn. Sủ kèn đủ gì, đó là hắn có thể mặt. Rất lâu không thấy được thứ này xuất hiện, vẫn là như vậy càng làm cho ta dễ chịu. Tạ Mạ Kỳ ỉ chia thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ truyền đến. Hắn cho người ta cảm giác càng thêm cân đối cùng chân thực, phảng phất đeo lên mặt nạ hắn, càng giống là tháo xuống mặt nạ. Ngươi muốn xin nhờ ta? Tần Văn Ngọc lặp lại một lần nghi ngờ của mình. Tạ Mạ Kỳ ỉ chia gật gật đầu. Hắn giờ phút này mang theo sụt kẹn đủ gì mặt nạ, đã hoàn toàn thấy không rõ biểu lộ. Ta cho là trận này tê yến có thể sống đến người cuối cùng chỉ có ngươi. Tạ Mạ Kỳ Ỉ Triệu đột nhiên nói ra để Tần Văn Ngọc phi thường kinh ngạc. Nhìn thấy mặt nạ này sao? Tạ Mạ Kỳ Ỉ Triệu bỗng nhiên chỉ mặt mình. Ngược lại là rất lâu không nhìn thấy có thể mặt. Tần Văn Ngọc nghĩ như vậy. Trên thực tế, có năng lực chủ động đem có thể mặt triệu hoán đi ra đeo lên người, tại tê yến bên trong là vô cùng ít ỏi đếm được tồn tại. Bọn hắn phần lớn khai phát ra một chút có thể mặt năng lực, nhưng cũng không thể dùng nhiều, mà lại cũng không thể phát huy bao lớn tác dụng là được. Thí dụ như thời khắc này sụ tèn đủ gì mặt nạ, Tần Văn Ngọc mặc dù không biết tác dụng của nó là cái gì, nhưng cũng biết nó không cách nào cải biến cục diện trước mắt, hẳn là Tạ Mạ Kỳ Ỉ Triệu muốn mượn nó nói cái gì. Quả nhiên, gặp Tần Văn Ngọc chăm chú nhìn xem chính mình sau, Tạ Mạ Kỳ Ỉ Triệu nói ra, ta rất sớm đã tại bắt đầu điều tra tê yến, có lẽ chúng ta trừ Tần Giã tiên sinh bên ngoài, hiểu rõ nhất tê yến người. Hắn đột nhiên nói ra. Tần Văn Ngọc nghe được Tần Giã danh tự sau, không làm ra bao lớn phản ứng, nhưng thần sắc rõ ràng càng thêm chú ý trải qua đại lượng nghiên cứu. Sâm La Diện Tướng cho ra một cái kết luận, đó chính là những này có thể mặt đến từ Bình An thời đại, cũng chính là ngàn năm trước. Nói một cách khác, tê yến hội lựa chọn người là trong thân thể cất giấu có thể mặt lực lượng quỷ dị người, mà những cái kia lực lượng quỷ dị đến từ ngàn năm trước Bình An thời đại, tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra. Tỷ, như ta có thể mặt, hắn lần nữa chỉ mặt mình. Su Tenduji, tại Nhật Bản, đây là một cái trong truyền thuyết yêu quái, nó ngay tại Bình An thời đại sinh động, là trong truyền thuyết quỷ tộc thủ lĩnh, háo sát thích rượu, thích ăn thịt người. Trừ cái đó ra, ngươi quen thuộc có thể mặt cơ hồ tất cả đều là Bình An thời đại có danh tiếng yêu quỷ, đại nhân, tiểu diện, mẹ ơi ký hủ, nệ cố mà ta, đều là như vậy. Bọn chúng có thể là sơn dã tinh quái thành hình, có thể là nhân loại cảm xúc ngưng tụ, có thể là tự nhiên đản sinh ố huế, ngươi không cho rằng thật kỳ quái sao? Tạ Mạ Kỳ Ỉ Chia nhìn chăm chú Tần Văn Ngọc, hỏi, vì cái gì Bình An thời đại trước đó yêu quỷ truyền thuyết không như vậy hung mãnh, Bình An thời đại đằng sau cũng là, duy chỉ có Bình An thời đại, phản phất trong lúc bất chợt toát ra đại lượng yêu quỷ đồ vật, thậm chí xuất hiện bách quỷ dạ hành khủng bố như vậy truyền thuyết. Tần Văn Ngọc nghe vậy túi đầu trầm tư, hắn đối với Nhật Bản hiểu rõ không nhiều, Tạ Mạ Kỳ Ỉ Chia nói đến sự tình hắn cũng chỉ là hơi có nghe thấy, cũng không rõ ràng. Thấy vậy tình trạng, Tạ Mạ Kỳ Ỉ Chia liền giải thích nói, trong truyền thuyết, yêu quỷ chỗ ở cùng nhân loại chỗ ở địa phương, kỳ thật trên không gian là trùng điệp, cả hai không liên quan tới nhau. Đột nhiên, có một ngày, hai cái này trùng điệp không gian tầng bích trướng kia bung lỏng, có bất hạnh nhân loại một lần tỉnh cờ di thất đến yêu quỷ trong thế giới, cũng có hung ác yêu quỷ trong lúc vô tình đặt chân thế giới nhân loại, trắng trợn phá hư. Những người sau này phát hiện, chỉ có ban ngày, yêu quỷ sẽ không xuất hiện, mà yêu quỷ cũng phát hiện, đêm đó muộn lâm thời điểm, bọn chúng liền có thể xuyên qua trùng điệp bích trướng, xuất hiện tại thế giới loài người. Lúc này, nhân loại thành thị, khu phố, tất cả con đường đều không có mờ ai, rất nhiều hình thù kỳ quái yêu quỷ tà ma đồ vật sẽ xuất hiện tại trên đường phố dạo bước, đơn giản tựa như quỷ mở hội chùa, bọn chúng khuôn mặt dữ tợn tựa như mang theo mặt nạ, tình hình như vậy bị người chính mắt trông thấy đến, liền được xưng là bách quỷ dạ hành. Tạ Mạ Kỳ Ỉ Triệu thanh âm càng ngày càng kiên định hữu lực, hắn thậm chí chậm rãi từ dưới đất bò dậy, đứng ở Tần Văn Ngọc diện trước, nhìn thẳng hắn, nói: "Ta hiện tại phải nói cho ngươi, bị tê yến chọn chúng tất cả mọi người, bao quát lần này ngàn năm huyết tế chính mình tham gia tất cả mọi người, đều là thể nội chất chứa có bách quỷ chi lực người, những lực lượng này tại trên người của chúng ta huyễn hóa thành mặt nạ, chúng ta không cách nào khống chế nó, ngược lại sẽ bị nó tổn thương, mà tê yến tồn tại chính là dẫn đạo những này bởi vì ngoại ý muốn từ ngàn năm trước Bình An thời đại đột nhiên biến mất, mà sau đó đến hiện đại thế giới bách quỷ. Trở về ngàn năm trước Bình An thời đại, hoặc là nói, cái kia cùng nhân loại thế giới trùng điệp, lại không thể liên hệ một thế giới khác. Trong miệng ngươi ngoài ý muốn, là ta đưa đến." Tần Văn Ngọc đột nhiên ý thức được thứ gì, hắn trong khoảng thời gian này đến nay mảnh vỡ ký ức đang điên cuồng lấp lóe, hình thành hình ảnh cũng càng ngày càng nhiều, hắn không khó đoán ra thân phận của mình, chỉ là có chút khó mà tiếp thụ. Cái này tại trong Sâm La Diện Tướng kỳ thật cũng không tính bí mật. Tạ Mạ Kỳ Ỉ Chia nói ra, Tần Giã tiên sinh từng nói qua, hắn cùng thê tử của hắn cũng là bởi vì một lần ngoài ý muốn xuyên qua đến ngàn năm trước Bình An thời đại, bọn hắn đến Bình An thời đại lúc, nghe nói có 9 tòa pho tượng từ trên trời giáng xuống, mà cái kia chính là hết thảy bắt đầu. Về phần ngươi, Tần tiên sinh Tạ Mạ Kỳ Ỉ Chia mỗi chữ mỗi câu nói, ngươi là Tần Giã tiên sinh, từ Bình An thời đại mang về hài tử, ngươi cũng không phải là thân sinh, bọn hắn chân chính hài tử là Hạ Nghị phủ mỹ cổ cổ rồ tiên sinh, ngươi đến từ Hải Dương. Chúng ta phát hiện một chiếc rách nước thuyền gỗ, bên bờ biển ngổn ngang lộn xộn nằm bị trương phình thi thể, chỉ có một đứa bé tiếng khóc vang dội. Ta ôm lấy hắn, trên người hắn không có bất kỳ cái gì liên quan tới thân phận tin tức, bị sóng gió hủy đi trên thuyền cũng không có. Nhưng những này vải vóc, đường vân, còn có trên thuyền hỏng vật phẩm cùng văn tự, đều tại nói cho ta biết, hài tử này đến từ cố hương của ta, mặc dù là ngàn năm trước cố hương, nhưng vẫn như cũ để cho ta không gì sánh được thân thiết, ta quyết định thu dưỡng hắn. Tạ Mạ Kỳ Ỉ Chia thuật lại lấy. Đây là Tần Giã tiên sinh tại cung cấp nghiên cứu tư liệu lúc nói tới sự tình, ta muốn, Tần tiên sinh hẳn là đối với hắn trong miệng đứa bé kia miêu tả sẽ không cảm thấy lạ lẫm đi. Mang theo khí đốt gió có một cỗ đốt người nhiệt lượng, nhưng giờ phút này, Tần Văn Ngọc lại toàn thân băng hàn. Tạ Mạ Kỳ Ỉ Chia không hề nghi ngờ không cách nào nhìn thấy mảnh vỡ trí nhớ của hắn, cho nên kết hợp trong khoảng thời gian này đến nay xuất hiện mảnh vỡ ký ức xem xét, hắn có thể rất dễ dàng địa phân biệt ra Tạ Mạ Kỳ Ỉ Chia nói đến cùng là thật là giả. Cẩn thận phán đoán phân tích sau, Tần Văn Ngọc cho ra kết luận. Vô luận là giảng thuật Tần Giã hoặc là Tạ Mạ Kỳ Ỉ Chia có hay không giấu giếm hoặc lừa gạt, nhưng nói ra những lời này, 89 phần 10 là thật. Bởi vì nó cùng trí nhớ của hắn là có thể ăn khớp. Cho nên, ngươi mới là Bình An thời đại người, có thể lưu lại kết thúc yêu quỷ, kết thúc tế đến người. Chỉ có ngươi, Tần tiên sinh. Chương 404, cuối cùng thỉnh cầu chương 404, cuối cùng thỉnh cầu những văn tự kia, ta cũng nhận biết một chút. Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệu đông nhiên nói ra. Tần Văn Ngọc kịp phản ứng, hắn nói chính là mỗi một tầng xuất hiện cổ quái đồ văn, hắn muốn cho rằng chỉ có chính mình nhận biết những cái kia đồ văn. Tần Giã dạy cho các ngươi. Hắn hỏi. Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệu lắc đầu, nói, không tính là dạy, đây là Xâm La diện tướng các vị cộng đồng nghiên cứu kết quả. Hắn ngửa đầu nhìn về phía Lao Sơn, giờ phút này, hắn đã hoàn toàn đứng thẳng lên, sự kiện đủ gì có thể mặt càng ngày càng chân thực. Ngươi biết, gia nhập Xâm La diện tướng người đều không phải là bị uy bức lợi dụng, bọn hắn đều có mục đích của mình, phụ thân của ngươi là, ta cũng là. Chỉ có thể nói trong Xâm La diện tướng tuyệt đại đa số người có một cái giống nhau mục tiêu, phá giải quỷ bí mật, đem nhân loại linh hồn chuyển hóa làm vĩnh sinh bất tử quỷ. Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệu chậm rãi nói ra. Cái này động lòng người mục tiêu đem tất cả thanh âm không hài hòa ngắn ngủi thống nhất lại, đồng thời che giấu một bộ phận vấn đề, nhưng tựa như ta nói như thế, truy cầu vĩnh sinh người mặc dù nhiều, nhưng cũng chỉ là một bộ phận, càng nhiều người mục đích cũng không hoàn toàn nhất trí, chúng ta chỉ có thể coi là trên một con đường người đồng hành, đến riêng phần mình bệ đứng liền sẽ rời đi. Những năm gần đây, Tần Giã tiên sinh quyền uy không ngừng hạ xuống, không phải năng lực của hắn không đủ, mà là mọi người phát hiện, Tần Giã tiên sinh theo đuổi cùng nói là giải khai vĩnh sinh bí mật, càng giống là muốn triệt để xóa đi vĩnh sinh bí mật. Hắn mặc dù cũng ủng hộ các loại thí nghiệm, nhưng truyền lại ra thái độ lại hoàn toàn khác biệt. Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệu cười cười, nói, ta cũng là. Mặc dù ta cũng muốn giải khai quỷ bí mật, nhưng ta muốn là thông qua cái kia bọn cấp gì đâm chiêu lực lượng chữa trị tật bệnh, chỉ thế thôi. Thân thể của hắn đứng nghiêm, lại bắt đầu mở rộng bước chân, đi hướng Đao Sơn, có lẽ ta là nhát gan, vĩnh sinh loại sự tình này, trong mắt của ta là hoàn toàn phá vỡ tự nhiên quy tắc hành vi, đó là bệnh trạng, mất tự nhiên, coi như có thể làm đến, cũng chắc chắn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Tần Văn Ngọc nghe được câu này, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, câu nói này rất quen thuộc. Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệu đi lại không ngừng, tiếp tục nói, không sai, đây là Tần Giã tiên sinh đã từng nói. Có lẽ hắn cũng đúng hồi nhỏ ngươi nói qua. Ngươi muốn đi làm cái gì? Tần Văn Ngọc nhìn xem tiếp tục hướng phía Đao Sơn tiền hành Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệu, lên tiếng ngăn cản đạo. Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệu thân thể dừng một chút, bước chân ngừng một lát, không có quay đầu, chỉ nói là lấy, suýt nữa quên mất muốn nhờ ngươi sự tình, ta. Không, Tạ Cạ Hạ Sĩ Vũ Vũ Kỳ tiểu thư, xin ngươi có thể chiếu cố nàng một chút. Ta không cách nào làm ra hứa hẹn, đây là ngươi phải hoàn thành sự tình. Tần Văn Ngọc không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệu lại lắc đầu, nói, không còn kịp rồi. Mời xem, ta hiện tại có thể đi lại, có thể tinh tường giao lưu, ngươi vẫn chưa rõ sao? Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệu rốt cục quay đầu lại. Tần Văn Ngọc lúc này mới hoảng sợ phát hiện, trên cổ của hắn hở ra từng cây vật sống bình thường màu đen kinh lạc, ngay tại dưới làn da nhanh chóng toán loạn. Nhìn xem Tần Văn Ngọc kinh ngạc ánh mắt, Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệu nói ra, cái này xác thực không phải ta lần thứ nhất phục dụng loại dược vật này. Nói chính xác hơn, ta là loại dược vật này sớm nhất người dùng. Vậy cũng không có khả năng. Tần Văn Ngọc lời còn chưa nói hết, đột nhiên ý thức được thứ gì, hỏi, những thuốc này ngay từ đầu khai phát mục đích là ân. Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệu gật đầu xác nhận Tần Văn Ngọc suy đoán. Là chữa bệnh, tại dược vật khai phát sơ kỳ, ta liền dùng qua những thuốc này phiến, nếu như thuận lợi, nó có thể rất nhanh sử dụng tại Tạ Cạ Hạ Sĩ tiểu thư trên thân, rất đáng tiếc, nó hiệu quả cũng không ổn định, mà lại tác dụng phụ rất lớn. Lúc đầu coi là, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể lại phục dụng một lần. Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệu thanh âm có chút tự giễu. Nhìn, những dược vật này đem người chuyển hóa làm quỷ số lượng là cái nào đó cố định giá trị, mà lại cũng không lấy người ý chí chuyển di đâu. Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệu nói lời này lúc, thanh âm trở nên càng ngày càng kỳ quái, thậm chí có một chút quỷ dị tạp âm, tựa như có một hắn khác tại dị không gian nói chuyện một dạng. Tần Văn Ngọc trầm mặt xuống, khó trách. Khó trách Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệu đột nhiên đem tự mình biết hết thảy đều nói thẳng ra, hơn nữa còn thỉnh cầu hắn. Nguyên lai viên kia viên thuốc chính là áp đảo hắn cuối cùng một cây dâm dạng. Trong cơ thể hắn góp nhặt dược vật độc tố đã đến lâm môn một cấp trình độ, tại sa mạc tầng ăn vào viên kia viên thuốc, để hắn triệt để lâm vào không thể nghịch chuyển quỷ hóa quá trình bên trong. Thừa dịp ta hiện tại ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, Tần tiên sinh, Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệu quay đầu đi. Hắn toàn thân trên dưới huyết nục đều tại bắt đầu biến dạng, con mắt cũng triệt để thành màu đen, cực kỳ khủng bố. Nhưng giờ phút này, một mực áp chế hắn quỷ hóa tiến trình, hoàn toàn là đồng dạng có thể đem người biến thành quỷ có thể mặt. Su Ten đủ gì có thể mặt đắp lên trên mặt của hắn, phản phất cho hắn bảo lưu lại cuối cùng một tia thanh minh, vặn vẹo kinh lạc huyết nục tại lan tràn đến cổ, muốn tiếp tục đi lên lúc, liền sẽ bị một loại nào đó không thể gặp lực lượng ép trở về. Ta hiện tại có thể nói cho ngươi, tế đến chân chính lai lịch là chín tòa pho tượng tham ô bình an thời đại bách quỷ chi lực, hình thành không gian đặc thù, mà bách quỷ chân chính nội hạch, thất lạc tại thế giới loài người, cũng chính là trên người chúng ta. Mỗi một lần luân hồi tế đến, đều sẽ để một tòa pho tượng vĩnh viễn biến mất, mà bây giờ chỉ còn lại có cuối cùng một tòa. Chính là nhiệm vụ lần này lúc bắt đầu, ngươi đụng chạm đến tòa kia, chỉ cần nó cũng biến mất, bởi vì chín tòa pho tượng giáng lâm mà mất cân bằng ngàn năm bách quỷ chi lực liền có thể trở lại bình an thời đại, hết thể liền có thể trở lại quỹ đạo. Cho nên nhân loại, bách quỷ, tế đến, kỳ thật lập trường là thống nhất, chỉ là đối với tham dự trong đó chúng ta cá nhân mà nói, cái này cuối cùng chỉ là một trận bi kịch, ngươi rõ chưa? Thần tiên sinh, Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệu thanh âm im bặt mà dừng. Nam dạp trên mặt đất y bù kỳ có dây, tựa hồ cũng bị Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệu dạng này giảng thuật tỉnh lại một loại nào đó ký ức, lẩm bẩm nói, ngàn năm huyết tế sẽ lấy máu lên, còn lấy máu cuối cùng nói ra câu nói này, thanh âm phảng phất không phải chính nàng, nói ra sau, y bù kỳ có dây liền triệt để hôn mê bất tỉnh. Bất quá, ngươi là một cái ngoại lệ, Tần tiên sinh, tế đến đang tìm ngươi, không, là chín tòa pho tượng kia đang tìm ngươi, ngươi là bọn chúng tìm ngàn năm người, những cái kia đồ văn, những văn tự kia đều là bọn chúng để lại cho ngươi tin tức, ngươi có được kết thúc đây hết thảy năng lực, ta thỉnh cầu ngươi. Nếu như có thể, xin cho Tạ Cả Hạ Xi tiểu thư. Bình an rời đi trận này nhất định tử vong trò chơi. Tần Văn Ngọc há to miệng, còn chưa lên tiếng, liền bị Tạ Mạ Kỳ ỉ chĩa ngắt lời nói, xin mời không cần trả lời ngay ta cũng không biết ngươi phải làm những gì, nên làm như thế nào. Đây chỉ là, ta là một cái nhân loại sau cùng thỉnh cầu. Tạ Mạ Kỳ ỉ chĩa bản nhân thanh âm càng ngày càng thấp, tạp âm lại càng ngày càng cao. Nói ra cuối cùng, những cái kia âm điệu đều vặn vẹo biến hình đứng lên. Tần Văn Ngọc kinh ngạc nhìn hắn, Tạ Mạ Kỳ ỉ chĩa thân thể đã khoa trương hở ra, tứ chi cũng chia hóa ra quỷ dị xúc giác, trừ đầu coi như bình thường bên ngoài, đơn giản chính là một cái phóng đại bản nện. Làm thù lao, để cho ta cuối cùng xác minh một lần, con đường đúng đắn đi. Tạ Mạ Kỳ ỉ chĩa vặn vẹo thân ảnh tại câu nói này sau, giẫm lên mũi đao leo lên đao sơn. Tần Văn Ngọc tinh tường nhìn thấy, những cái kia đao đã không gây thương tổn được hắn thân thể, hắn làm người bộ phận đã biến mất. Quỷ năng lực cùng người ý thức sau cùng tại trên thân thể của hắn lẫn nhau quấn giao, mà trên đỉnh núi kia lóe ra quang huy vòng tròn, cũng bị cặp kia vặn vẹo xúc giác bắt lấy, hướng phía Tần Văn Ngọc phương hướng ném xuống rồi. Chương 405, huyết tế cống phẩm. Chương 405, huyết tế cống phẩm. Asmo ở chi đến bên ngoài. Tần Gia bên cạnh, đi theo rất nhiều Sâm La diện tướng thành viên. Bọn hắn đã tại xa lạ trong rừng đi không biết bao lâu. Tần tiên sinh, cái này cùng chúng ta ngay từ đầu đã nói xong tựa hồ không giống với. Có người rốt cục nhịn không được đưa ra vấn đề. Theo tiếng nhìn lại, nói chuyện chính là một vị Nhật Bản siêu cấp tài phiệt gia chủ, Xì Bạ Tạ gia tộc. Xì Bạ Tạ tài phiệt cùng Tạ Cả Hạ Xì tài phiệt thực lực khó phân sàn sàn nhau, đồng thời, cái này hai đại tài phiệt đều là Sâm La diện tướng người hợp tác. Kỳ thật đối với Nhật Bản cao tầng nhân sĩ tới nói, Sâm La diện tướng tồn tại không phải bí mật. Tài phú, quyền lực, trên thế giới hết thảy đều tích lũy đến một loại nào đó trình độ thời điểm, làm nhân loại có thể theo đuổi đồ vật liền đã không nhiều lắm. Vô luận là phương Tây kỹ thuật đen hay là phương Đông huyền học bí thuật, những này các siêu cấp phú hào đều có đọc lướt qua, sở cầu không quá lớn sinh hai chữ. Vị này Xì Bạ Tạ gia chủ cũng giống như thế, đã qua tuổi thất tuần hắn càng ngày càng cảm giác được tử vong tới gần. Đây là hắn sự tình không cách nào dễ dàng tha thứ, cái này cường thế lao đầu đưa thích hết thảy đều tại trong khống chế cảm giác, bao quát sinh mệnh của mình. Cho nên, khi hắn biết Sâm La diện tướng nghiên cứu nội dung chủ yếu chính là vĩnh sinh bất tử lúc, đầu tư của hắn lại bắt đầu. Cũng chính bởi vì cùng loại nhân vật như hắn đại lực duy trì, Sâm La diện tướng mới có thể tại Nhật Bản sừng sững không ngã, lại tiền vốn đặc biệt dư giả. Mà bị bọn hắn coi là hy vọng tần dã, ngay từ đầu cũng không có cô phụ bọn hắn hy vọng. Có một bộ phận nhân viên thành công biến thành quỷ, có thể loại trạng thái kia không chỉ có không ổn định, mà lại tràn đầy hung hiểm. Thẳng đến, ngàn năm huyết tế mới đến. Nhưng, tại sao lại trong rừng ghé qua nhiều ngày sau, những đại nhân vật này rốt cục nhịn không được. Người đã nói xong, đưa chúng ta đi hướng bình an thời đại, tìm kiếm vĩnh sinh dược vật đâu. Nơi này là bình an thời đại sao? Xì Bạ Tạ gia chủ lớn tiếng thét hỏi đạo. Nếu như ngươi không thể cho ra giải thích hợp lý, ta sẽ để cho ngươi bây giờ liền trả giá đắt. Tần Dã nghe vậy, lại là bất vi sở động, hắn trực tiếp đứng đấy, hít sâu một hơi, híp mắt ngẩng đầu lên, nói, nơi này kỳ thật cũng không tệ lắm, đúng không? Tần Dã tiên sinh. Xì Bạ Tạ gia chủ căm tức nhìn hắn, xem ở chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy về mặt tình cảm, ta lại cho ngươi một cơ hội. Tần Dã rốt cục cười ra tiếng, hắn quay đầu, ánh mắt không có chút ba động nào mà nhìn xem đối phương, nói, tình cảm. Không không không, chúng ta chỉ là đơn thuần quan hệ hợp tác, thân là đại tài phiệt chi chủ ngươi hẳn là sẽ không ngây thơ như thế đi. Chúng ta theo như nhu cầu, chỉ thế thôi. Ừ, liền xem như dạng này. Tại trong hợp tác ước định cẩn thận sự tình chúng ta đã hoàn thành, có thể ngươi đây, ngươi cam kết sự tình đâu? Nơi này là bình an thời đại sao? Nơi này căn bản cũng không phải là 1000 năm trước, mà là 1000 năm sau. Ngươi đến cùng động tay chân gì? Tần Giã một mặt bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài, ta là rất coi trọng chữ tín người, ta đáp ứng các ngươi, là dẫn đầu các ngươi tìm kiếm vĩnh sinh bất tử phương pháp, về phần tiến về 1000 năm trước hay là 1000 năm sau, cái này cũng không tại lời hứa của ta phạm vi bên trong. Cho ta bắt hắn lại. Xì Bạ Tạ gia chủ phẫn nộ, hắn cảm giác đến Tần Giã đùa bỡn, loại thái độ này để hắn giận không kèm được. Nhưng mà Tần Giã nhưng căn bản bất vi sở động, hắn chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, nói ra, chuyện cho tới bây giờ, ta liền thẳng thắn nói cho các ngươi biết đi. Hắn, để ở đây tất cả mọi người ngừng lại. Trong đó có Sâm La diện tướng thành viên, cũng có một chút cùng Sâm La diện tướng tương quan người hợp tác. Tin tưởng các vị đều nghe được, khi tiến vào thời không xoắn ốc lúc, có một thanh âm quả thật nâng lên, ngàn năm huyết tế. Ngàn năm huyết tế cũng hoàn toàn chính xác hẳn là phát sinh ở bình an thời đại, bất quá, nơi này xác thực không phải ngàn năm trước bình an thời đại, mà là ngàn năm sau. Tịch diệt thời đại. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Xì Bạ Tạ gia chủ cho mày. Đơn giản tới nói, đây là từ thân cây dọc theo một đầu khác chặt cây, chúng ta muốn đi, vốn nên là tên là bình an thời đại một đầu khác chặt cây. Mà nơi này, là ta sáng tạo ra thế giới. Tần Giã có chút tự đắc cười cười. Thân thể của hắn liền đứng ở nơi đó, nụ cười trên mặt có chút rõ ràng, nhưng lại để cho người ta sinh ra một loại dự cảm cực kỳ không ổn. Chỉ nghe Tần Giã tiếp tục nói, không sai, là ta động một chút tay chân, bất quá cái này cũng không thể trách ta, bởi vì các ngươi hoàn toàn chính xác không có tư cách tiến vào ngàn năm huyết tế, các ngươi không có vé cửa. Cho nên, vì mọi người tốt, ta đem các vị mang đến ngàn năm sau tịch diệt thời đại, nơi này nói không chừng cũng cất giấu vĩnh sinh bí mật, mời mọi người tự hành tìm kiếm đi, ta không phục hồi, gặp lại. Nói, hắn liền một bộ phất tay muốn đi tư thái. Hỗn đản, nổ súng. Xì Bạ Tạ giận dữ nói. Phanh phanh phanh, kịch liệt tiếng súng ở trong rừng vang lên, nhưng mà những viên đạn kia lại quỷ dị xuyên qua Tần Giã thân thể, xuất vào phía sau hắn trên cây. Không thể tưởng tượng một màn làm cho tất cả mọi người đều quá sợ hãi. Tần Giã đồng dạng cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, sau đó vươn tay, vô vô cũng không tồn tại cho bụi. Các ngươi a, thật sự là không biết tốt xấu. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng từng cái đảo qua đám người, nói ra, ta nói qua, các ngươi không có tư cách tiến vào ngàn năm huyết tế, ngàn năm huyết tế vé vào cửa là có thể mặt, mà các ngươi cũng không có được có thể mặt, các ngươi là mở cửa chất dinh dưỡng, các ngươi bẩn thỉu huyết nhục cùng linh hồn, sẽ thành ngàn năm huyết tế tốt nhất cống phẩm. Cuối cùng một tòa pho tượng đã phát động, khi nó lúc kết thúc, chân chính ngàn năm huyết tế sắp mở ra. Có được có thể mặt người mới có thể bước vào trong đó. Mà các ngươi, Tần Giã cười khẩy, phẩm vị tử vong đi. Dứt lời, thân ảnh của hắn chậm rãi ở trong không khí trở nên trong suốt. Không, ngăn lại hắn, ngăn cản hắn. Không chỉ có Xi Bạ Tạ, tất cả mọi người thay đổi cả sắc mặt. Tần Giã nói ra một cái bí mật kinh người. Hắn căn bản chính là vì mở ra chân chính ngàn năm huyết tế mới mang lên bọn hắn những người này, mà lại, từ vừa mới bắt đầu tới cũng không phải là bình an thời đại, mà là trong miệng hắn cái gì tịch diệt thời đại. Mà tác dụng của bọn họ cũng chỉ là làm huyết tế cống phẩm mà thôi. Trận này không nên tồn tại ở trong hiện thực tế yến, những này không nên tại thân thể con người bên trong quỷ thần chi lực, rốt cục muốn nên đón kết thúc này. Tần Giã ánh mắt tựa hồ có chút hoảng hốt. Hắn thấy được quá nhiều sinh tử biệt ly, thăng trầm. Hết thảy đều nguồn gốc từ một trận ngàn năm trước ngoài ý muốn, hắn từ ngàn năm trước mang đi một chiếc chìa khóa, hôm nay nên dùng cái chìa khóa này, triệt để đóng lại cánh cửa kia, kết thúc hết thảy thời điểm. Ánh mắt của hắn phảng phất vượt qua không gian, thấy được Gasmo ở chi yến bên trong Tần Văn Ngọc. Ký ức nên thức tỉnh, ngươi sẽ nhớ ký đi, đến từ ta của quốc. Bị thần quỷ nguyền rủa hải tử. Cuối cùng một tòa pho tượng, Asmo ở sớm đã hủy diệt, ta lưu lại tin tức ngươi hẳn là thấy được, còn có ngươi. Ngọc Mục, không nên quên lời hứa của ngươi. Đương nhiên, ta cũng sẽ không quên. Đáp ứng ngươi sự tình. Tần Giã ánh mắt hoàn toàn thu liễm, biến mất tại trong hư không. Chương 406, thời gian trường hà chương 406, thời gian trường hà trảo dầu không còn cuộn cuộn, đao sơn tắt huyết quang. Hiện ra ánh sáng cửa ra vào ngã xuống đất, cái này đúng là một cái hữu hình bóng sáng. Tạ Mạ Kỳ ỷ triệt thân ảnh lăng không đạp ở chỗ cao, không có xuống tới. Tần Văn Ngọc nhìn hắn một lát, lẫn nhau đều không có nói chuyện. Kết thúc đây hết thảy đi. Tần Văn Ngọc. Tạ Mạ Kỳ ỷ triệt thanh âm tại không gian bốn phía quanh quẩn, quái dị mà bặm mẻo. Tần Văn Ngọc không có trả lời hắn, từ đầu đến cuối hắn đều không có hứa hẹn qua cái gì, mặc dù ký ức đang thức tỉnh, nhưng ở Tần Văn Ngọc trong lòng, loại này áp đặt thiên mệnh để hắn sinh ra cực kỳ kháng cự cảm giác. Bất quá, hắn cũng vô pháp làm đến hoàn toàn nhìn như không thấy. Đỡ dậy ý bổ kỳ hệ ngủ gần, nàng đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Tần Văn Ngọc ngẩng đầu lên, cuối cùng nhìn Tạ Mạ Kỳ ỷ triệt một chút, hết sức nỗ lực. Cái này không có khả năng xem như hứa hẹn, bất quá, đối với Tạ Mạ Kỳ ỷ triệt mà nói, cũng đã đầy đủ. Hai người một cước bước vào vòng sáng, cả người liền đột nhiên co rụt lại, phản phất thân hình bị quang mang rút nhỏ bình thường, nhanh chóng biến mất. Quang mang màu trắng tại Tần Văn Ngọc trước mắt chợt hiện. Chờ hắn lấy lại tinh thần, mới phát hiện dưới chân mình là phát sáng hạt cát, mà trước mắt xuất hiện một đầu ầm ầm sóng dậy sông. Một đầu thon dài sông, thẳng kéo dài đến trên trời. Dây lụa trắng giống như nước sông, cuộn lại tại quang ảnh giao thoa trên bầu trời, trên mặt sông nổi bồng bềnh lung lay sương mù, tựa hồ mỗi một sợi nước sông đều có sinh mệnh của mình, lập lòe vòng xoáy một hồi xuất hiện, một hồi lại biến mất, phun ra hào hào tiếng nước chảy. Tần Văn Ngọc đúng là thấy ngây người. Tầng thứ 6, Ác Mộ Ợt Chi đến tầng thứ 6 thông qua sau, vậy mà lại đi vào dạng này một cái thần bí khó lường địa phương. Con sông này mang đến cho hắn một cảm giác, thậm chí so tế đến còn muốn thần bí. Cái này đã không giống như là tế đến có thể chi phối không gian, đây rốt cuộc là chỗ nào? Đầu trường hà này khí tức, phản phất vật đổi sao rời, thương hải tăng điển, nó chạy qua bao lâu, không người biết được. Tần Văn Ngọc đem vẫn tại mê man ý bù kỳ ủ gần đặt ở lóe ánh sáng trên nước cát, đi hướng bờ sông, vừa định nâng lên một chút nước sông tới nhìn một cái. Nhưng lại tại hắn vừa muốn động tác thời điểm, một loại dự cảm mãnh liệt đánh tới, Tần Văn Ngọc quay đầu, trống rỗng mênh mông vô biên phát sáng trong nước cát, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một người. Một người mặc câu phục, đứng nghiêm người. Lạnh lùng lại thâm thủy ánh mắt, phản phất lập tức xuyên thấu xa xôi khoảng cách, bắn thẳng đến trong lòng của hắn. Hắn chậm rãi đi tới, bàn chân không thể trên mặt cắt lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng hắn bản nhân tướng mạo, nhưng dần dần rõ ràng. Tần Giã, một cái Tần Văn Ngọc đã từng không gì sánh được quen thuộc, bây giờ lại không gì sánh được người xa lạ. Hắn rõ ràng liền đứng ở trước mặt mình, nhưng lại phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Tựa như hắn cũng không tồn tại một dạng. Đây là thời gian. Tần Giã đi vào Tần Văn Ngọc bên người, mới mở miệng, thanh âm cùng trong trí nhớ một dạng ôn hòa. Tần Văn Ngọc thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, phát hiện hắn nhìn về phía là đầu trường hà này. Không phải luôn có như thế hình dung sao? Thời gian như trường hà. Không sai, đây chính là thời gian cụ tượng. Tần Giã duỗi ra ngón tay, chỉ hướng trường hà, nói, ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề, có một số việc, ta cũng tìm không thấy đáp án. Bất quá, dưới mắt có một cái cơ hội, cũng là một cơ hội cuối cùng, đem hết thể thiết lập lại, phục hồi như cũ, để nên xuất hiện, không nên xuất hiện biến mất. Cái này thời gian trường hà, là 9 tòa pho tượng luân hồi toàn bộ thông qua sau, mới có thể xuất hiện ban thưởng, ngươi nhìn. Nói, Tần Giã vươn chân, dị thường tùy tiện đá một cái. Phát sáng cắt sỏi lập tức mạn thiên phi vũ, nhưng mà, tại Tần Văn Ngọc nhìn soi mói, những này cắt sỏi cũng không có rơi xuống đất, mà là phảng phất được trao cho sinh mệnh mới. Mỗi một hạt cắt đều tuôn ra chính mình nhan sắc, như là một gốc ngày xuân đâm chồi cây, mặc dù chỉ là vừa mới lộ ra một chút xanh mới. Có thể hoàng thần một cái ở giữa, toàn bộ thế giới đều trở nên không gì sánh được xanh ngắt. Thời gian trường hà bên cạnh trói buộc, là Trần Thế Chi Sa Tần Giã nói ra, hắn cười cười, đây là chính ta lấy danh tự, rất chuẩn xác đi. mỗi một hạt cát đều là một thế giới, bọn chúng nương theo lấy thời gian trường hà lan tràn, không cách nào thoát ly, mà ta một cước này, liền để những thế giới này xuất hiện khả năng mới tính. Tần Dã bỗng nhiên để Tần Văn Ngọc cảm giác rất lạ lẫm, bây giờ trở về quay đầu lại ngẫm lại, chính mình đối với cái này cái gọi là phụ thân, kỳ thật cũng không biết một tí gì. Hắn thường xuyên không ở nhà, coi như quá niên quá tiết lúc trở về, cũng là tại đại đa số thời điểm một người ngẩn người, thẳng đến bầu trời trắng bệnh. Hắn không chỉ có là tế yến thoát ly người, càng là Sâm La Diện Tướng người sáng lập, còn có Sâm La Diện Tướng tiền thân, chín mặt cùng nhau. Kỳ thật ngươi đã đoán được mà. Tế yến không phải có thể tùy tiện dẫn người liền có thể tiến vào đồ vật, cho nên ta đem bọn hắn lừa gạt tới bên trong một cái chi nhánh thế giới. Những người này mặc dù không có thể mặt, nhưng là Sâm La Diện Tướng có dính dớp, hoặc nhiều hoặc ít đều mang tới một chút quỷ thần chi lực, bọn hắn là tốt nhất tế phẩm. Tần Dã nói ra. Tần Văn Ngọc không nói gì, tại lúc này trong mắt của hắn, Tần Dã là cái cực kỳ mâu thuẫn tồn tại, thanh âm của hắn lanh khốc vô tình, làm việc cũng tâm ngoan thủ lạn, nhưng hắn đối với mình lại rất tốt, mà lại từ trong trí nhớ Tần Văn Ngọc nhìn thấy, trước kia Tần Dã là một nguyện ý người hy sinh. Quái dị nhất chính là, tại Tần Văn Ngọc ở sâu trong nội tâm, từ đầu đến cuối cùng hắn có một loại vi diệu liên hệ. Mối liên hệ này không phải phụ tử, bọn hắn phảng phất rất sớm đã quen biết một dạng. Thế giới của chúng ta sẽ chết. Tần Dã bỗng nhiên nói ra. Tần Văn Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, vì cái gì? Tần Dã nhìn xem nước sông, nói ra, tựa như ta vừa rồi làm như thế, có tồn tại nào đó đá một cước hạt cát, để cái này vốn nên dựa theo chính mình quy tắc vận chuyển thế giới xuất hiện biến số. Mà lại, gia hỏa kia so ta càng quá phận, ta khiến cái này hạt cát ngắn ngủi thoát khỏi trói buộc, tách ra sinh cơ, nhưng này người lại đem hai hạt cát ngạnh sinh sinh ghép lại ở cùng nhau. Tần Dã ngồi tại bên bờ sông, nói khẽ, trong đó một hạt coi như thế giới của chúng ta, mà đổi thành một hạt đến từ quỷ thần thế giới, tại Nhật Bản ngàn năm trước bình an thời đại mở ra một lỗ hổng, quỷ thần chi lực tản mát đi ra. Mặt khác, Ngọc Mộc hẳn là cùng ngươi nói qua một chút đi. Tần Dã hỏi. Ân. Tần Văn Ngọc hồi đáp. Ngươi có thể đem tế yến coi như một cánh cửa, chín tòa pho tượng là chìa khóa, mỗi một lần tế yến bắt đầu đều là trong đó một tòa pho tượng khảo nghiệm, lần này luân hồi là một lần cuối cùng khảo nghiệm. Ngươi nhìn, nơi này chính là mở cửa sau thế giới, chúng ta nhảy ra thời không, có thể nhìn thấy thời gian lưu động cùng thế giới vận hành, rất thần kỳ đi. Tần Văn Ngọc trầm mặc một lát, hỏi, ngươi không giống như là lần thứ nhất nhìn thấy đầu này trong miệng ngươi thời gian trường hạ, ngươi đối với hết thảy đều rất quen thuộc. Tần Dã kinh ngạc nhìn hắn đồng dạng, gật đầu nói, không sai, đây là ta lần thứ hai tới đây. Hắn không chút nào phủ nhận, bất quá, thần sắc của hắn cũng không còn nhẹ nhàng như vậy, thấp giọng nói ra, cũng là một lần cuối cùng. Chương 407, thời không bên ngoài chương 407, thời không bên ngoài hiện đại thế giới. Nhật Bản, Osaka. Tiến về quận Gùn Mạ dựa theo Tần Dã giao phó làm tốt hết thảy chuẩn bị Trương Ngữ Niên, đi tới Osaka. Tại Osaka vòng đô thị bên trong, có một cái tương đối tồn tại đặc thủ, Kỳ Họ Tổ. Đồng thời, nó cũng được xưng là Hơi Ẩn Kỳ. Hơi Ẩn Kỳ là Nhật Bản kinh đô cổ xưng, hai chữ bình an, chính là lấy từ bình an thời đại. Trương Ngữ Niên mục đích, chính là chỗ này. Dùng Tần Dã lời nói tới nói, chính là từ nơi nào bắt đầu, ngay tại chỗ nào kết thúc. Một thời không khác, Tần Dã cùng Tần Văn Ngọc đứng đối mặt nhau. Chúng ta muốn nhảy vào trong con sông này. Tần Dã nói ra. Bất quá, cứ như vậy xuống dưới không thể được. Tần Văn Ngọc nhìn về phía nước sông, hỏi, vì cái gì? Tần Dã cũng không đáp lời, chỉ gặp hắn tay phải mơn trớn khuôn mặt, một bộ giữ tận mặt nạ xuất hiện, dán. Ô quang lóe lên một cái rồi biến mất, Tần Dã trong tay cũng nhiều một cái đầu lâu. Tần Văn Ngọc thấy rõ ràng, cái đầu kia tựa hồ là Sâm La Diện Tướng một thành viên. Hắn thật đem những người kia tất cả đều giết, mà lại dùng thủ đoạn nào đó mang ở trên người, tùy thời chuẩn bị hiến tế. Chỉ gặp Tần Dã tiện tay ném một cái, viên kia nam nhân đầu lâu xoay một vòng mà tiến vào trong nước sông. Cái đầu kia không hề nghi ngờ thuộc về người chết, nhưng mà khi nó rơi vào trong nước sông sau, lại nhanh chóng biến thành bạch cốt âm u, sau đó lập tức phong hóa, cho nên ngay cả trò cốt đều không thấy. Nhìn, chỉ cần một cái hô hấp, tiến vào trong con sông này sự vật liền sẽ hôi phi yên diệt, hoàn toàn bị xóa đi tồn tại. Hắn cười cười, quả thực là giết người diệt khẩu chỗ tốt nhất. Người ở chỗ này giết qua người? Tần Văn Ngọc hỏi. Hắn hỏi được quá trực tiếp, lại làm cho Tần Dã trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Ngươi hẳn phải biết ta không giết bá nhân bởi vì ta mà chết câu nói này đi, không sai. Năm đó thật có người chết tại trong con sông này, nhưng không phải ta giết. Hắn nói một cách đơn giản đạo. Gặp hắn thần sắc, cái kia chết trong con sông này người tựa hồ cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Tần Văn Ngọc cũng liền không nói thêm gì nữa. Tần Dã nếu nói muốn nhảy vào trong con sông này, mới có thể trở về đến chính xác ngàn năm trước. Cái kia cho dù con sông này thoạt nhìn không có bất luận cái gì xuống nước khả năng, hắn cũng sẽ có biện pháp. Cái này thoạt nhìn như là cường toan. Cùng nói là cường toan, không bằng nói là nguyên rủa. Đây là thời gian nguyên rủa, không có bất kỳ vật gì có thể vượt qua thời gian trôi qua, cho nên thứ gì đụng phải nó đều sẽ nhanh chóng biến mất. Ngươi đừng bảo là đến như thế tuyệt đối, dù sao ngươi nói qua, chúng ta còn muốn nhảy đi xuống. Tần Văn Ngọc từ tốn nói. Ha ha, đối với, ta suýt nữa quên mất. Tần Dã bỗng nhiên hỏi ngược lại, như vậy, ngươi đoán được là cái gì chưa? Tần Văn Ngọc nhìn về phía bên bờ sông đất cát, nói, không phải rất rõ ràng sao, tính ăn mòn cực mạnh cường toàn cũng có thể trang nó vật chứa, cái này thời gian trường hà cũng giống như thế, nó chạy xuôi tại mạng ngươi tên Trần Thế Chi xa bên trên. Hiển nhiên chỉ có những hạt cát này có được ngăn cản thời gian trôi qua năng lực, mà chúng ta đứng trên mặt cát cũng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, có thể thấy được những này cát đối với chúng ta là vô hại. Tần Văn Ngọc nhìn chằm chằm đất cát, nói, cho nên, đưa nó toàn thân khỏa một vòng lại nhảy đi vào, nên vấn đề không lớn. Là, cũng không phải. Nhìn ra được, Tần Giã đối với Tần Văn Ngọc trả lời là hài lòng, thế nhưng là, câu trả lời của hắn lại có chút lập lờ nước đôi. Ta tự mình đã trải qua một lần, mặc dù thời gian trường hà lại bởi vì nếu như tồn tại phân ra vô số chi nhánh, có thể nó thân cây chỉ có một đầu, chúng ta muốn tìm tới, chính là đầu kia thân cây. Tần Giã nói ra, ta thất bại qua một lần, muốn tại ước vạn trong thế giới tìm tới duy nhất thân cây, ta không thể làm đến, cho nên, chúng lên hạt cắt nhảy vào trong sông mặc dù là đúng, nhưng ở nhảy vào trước khi đi, chúng ta muốn chọn vị trí tốt. Thân cây, nhánh sông, ai có thể triệt để phân rõ thế giới nào là thật, thế giới nào là giả? Tần Văn Ngọc đạo, không có thật giả, bọn chúng đều là thật. Tần Giã cường điệu nói, thậm chí mỗi một cái thế giới đều có ngươi và ta đồng vị thể tồn tại, đây cũng là phân biệt thân cây thế giới cùng nhánh sông nhanh nhất phương thức, ta liền đi sai địa phương, bất quá, lần này sẽ không sai. Tần Giã chắc chắn nói. Hắn nhìn xem vô tận trường hà, đột nhiên hơi xúc động, một cái lựa chọn mới, liền sẽ đản sinh ra một đầu mới nhánh sông, tận mắt nhìn thấy tràng cảnh như vậy, ngươi có thể hay không đột nhiên đối với thế giới tồn tại bản thân sinh ra dao động, thậm chí cảm thấy đến kỳ thật sinh mệnh cũng biến thành không có ý nghĩa. Bởi vì ngươi chính là ngươi, nhìn như có vô cùng nhiều lựa chọn bày ở trước mắt của ngươi, nhưng cá tính cùng kinh lịch tạo ra được ngươi, vĩnh viễn sẽ chỉ làm ra một cái kia lựa chọn. Đây quả thực liền cùng hết thảy đều quy định tốt một dạng, nhìn như có lựa chọn, kỳ thật cũng không có. Tần Văn Ngọc trầm mặc không nói. Một hồi sau, hắn nói ra, liền xem như lựa chọn tương đương, cùng là một người, sáng sớm cùng ban đêm làm ra quyết định khả năng liền sẽ khác biệt. Không sai, Tần Giã thở phào một cái, cho nên chúng ta muốn làm là đem thời gian phát trở lại lựa chọn xuất hiện trước đó. Mà cái này, chỉ có thông qua 9 tòa pho tượng khảo nghiệm mới có thể làm đến. Tần Giã nói đến đây, ngữ khí cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, nói đến, thần quỷ tồn tại thế giới ta hoàn toàn có thể lý giải cùng tưởng tượng, quỷ thần chỗ thế giới cùng chúng ta thế giới chạm vào nhau ta cũng có thể tiếp thụ, duy chỉ có cái kia 9 tòa từ trên trời giáng xuống pho tượng, ta đến nay vẫn không rõ ràng bọn chúng là cái gì. Bọn chúng tựa hồ đang vô tận trong thế giới ghé qua, giống như một mực tại tìm kiếm cái gì, mà thông qua bọn chúng khảo nghiệm người, lại có thể lại. Tới đây, Tần Giã kinh thán không thôi, lẩm bẩm nói, nơi này là thời không bên ngoài cái nước, chỉ có ở chỗ này, mới có thể chân chính làm đến lịch chuyển thời gian loại sự tình này, mới có thể đem dọc theo vô hạn khả năng cùng chi nhánh xóa đi. Cho nên Tế Yến có thể dẫn bọn hắn về ngàn năm trước loại sự tình này từ vừa mới bắt đầu chính là gặp người, chân chính có thể xuyên qua thời gian cùng không gian chính là 9 tòa pho tượng kia. Nói đến, ạt mùa ở chi Yến còn chưa kết thúc, bất quá ta dùng một điểm nhỏ thủ đoạn. Đem pho tượng khảo thí gia nhập Asmo ở chi yến bên trong, cái kia 6 tầng thế giới giao thoa, cùng Asmo ở săn giết căn bản không phải một thế giới, ngươi cũng đã phát hiện đi. Tần Giã nói ra. Tần Văn Ngọc há to miệng, không có có ý tốt nói mình kỳ thật không có phát hiện. Từ nơi này cũng có thể đã nhìn ra đúng không, pho tượng bị dị muốn tại phía xa Tế Yến phía trên, Tế Yến chỉ là ngay tại sụp đổ quỷ thần thế giới chi lực cuối cùng dãy ruộng, mà pho tượng, nó có thể liên tiếp đến thời không bên ngoài. Tốt, chúng ta có thể xuất phát. Nói đến đây, Tần Giã bỗng nhiên khẽ vươn tay, bắt lấy Tần Văn Ngọc cổ tay. Trừ hai chúng ta bên ngoài, ngươi còn có thể lựa chọn 7 người, cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào sau cùng luân hồi. À đúng rồi, còn có nàng, ngươi còn có thể lại chọn lựa 6 người. Tần Giã nhìn thoáng qua trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Y Vũ Kỳ Hữu gần nói ra. Ta tuyển. Tần Văn Ngọc có chút ngoài ý muốn. Tần Giã nhẹ gật đầu, nói, không sai, cuối cùng một cánh cửa là ngươi mở ra, làm mở cửa người, ngươi có quyền lực lựa chọn chân chính cuối cùng yến hội, ngàn năm huyết tế thành viên. Tần Giã nghiêm túc nhìn xem Tần Văn Ngọc, mỗi chữ mỗi câu nói, hiện tại, làm ra lựa chọn của ngươi đi. Chương 408, Bình An Thời Đại. Chương 408. Bình An Thời Đại tìm đủ 6 người đối với Tần Văn Ngọc mà nói cũng không khó khăn, chỉ là bọn hắn thật nguyện ý đi trận kia sát suất lớn có đi không về đến hội sao? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng đấy lòng lại quỷ thần xui khiến xuất hiện từng cái danh tự. Hani Phu Mi Cô Cô Dô, có thể mặt, tiếu. Sư Vân An, có thể mặt, mẹ ấy kỳ ủ. A Mạ Mi Dạ Y A Y Ho Y, có thể mặt, nệ cố mạ ta. Tạ Cạ Hạ Si U Dù Kỳ, có thể mặt, sẽ mị mạ dự. Còn có, đã lâm vào Asmo ở chi đến bên trong, bị viên thuốc triệt để quỷ hóa Tạ Mạ Kỳ Y Trịa cùng Mộ Sỉ Dù Kỳ Y Sầy. Nghiêm ngặt nói đến, đây không phải một loại lựa chọn, mà là những người này dành tự đối với Tần Văn Ngọc mà nói càng thêm quen thuộc, cũng giống như là một loại nào đó nhất định, tại thời khắc này, tên của bọn hắn cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trong đầu, vô luận bọn hắn sống hay chết. Tần Giác tựa hồ dự cảm được cái gì, hắn nắm lên tuổi phùng cát, vẩy vào Tần Văn Ngọc cùng Y Bù Kỳ Hữu gần trên thân. Dùng sức đẩy, phu phù, một tiếng, Tần Văn Ngọc ngã vào trong sông. Trong thoáng chốc, Tần Văn Ngọc chỉ cảm thấy từng sợi nước sông phảng phất sống lại, đến không hết con mắt nhìn chăm chú hắn, trong nháy mắt này, đối với bốn bề hết thảy cảm giác đều đang bay nhanh đi xa. Tất cả mọi thứ, vạn sự vạn vật, đều như là phim pha quay chậm bình thường nhanh chóng đổ về, đem từng trải qua đầy đủ gió sương tuế nguyệt trong khoảnh khắc hóa thành hư không, rực rỡ hẳn lên. Thân thể không ngừng mà truyền đến rơi xuống cảm giác, từng tiếng đáng sợ gào thét cùng gào thét từ chung quanh vọt tới. Trong hắc ám, tựa hồ có to lớn đến che khuất bầu trời bàn tay, lan tràn toàn bộ đại địa huyết dịch màu đỏ, đứng yên ở ảm đạm bên trong cao gầy không rõ thân ảnh, còn có nặng nề lại quỷ dị, cùng loại nhịp tim giống như tiếng vang. Bên hai truyền đến vô tận kêu khóc cùng gào rít, giống như là có vài chi không hết si mị vong lượng ở bên người xé rách, muốn đem hắn kéo vào một thế giới khác. Đột nhiên, xuyên thấu qua mí mắt chỉ có một chút màu đỏ. Vô tận rơi xuống cảm giác cũng đã biến mất, bị nước sông ngâm cảm giác cũng không thấy. Mà thân thể của hắn cũng giống là vừa đi ngủ tỉnh lại một dạng, có một ít mỏi mệt, nhưng rất nhanh liền tràn đầy tinh lực. Cảnh giác một lần nữa trở lại trong mắt, Tần Văn Ngọc lập tức hướng bên người nhìn lại. Y Bù Kỳ Hủ gần không thấy, Tần Dã cũng không thấy. Một lát suy tư sau, hắn nhìn về hướng bốn phía. Đây là thấp bé bức tường, quên có ngõ sâu. Xa xa trên núi, treo một vòng màu da cam thái dương. Tần Văn Ngọc có như vậy trong nháy mắt không có kịp phản ứng, đại hắn thanh tỉnh lúc, thấy được một tôn cao cỡ nửa người Phật Đà giống, ủy dị đứng sừng sững ở trước người hắn cách đó không xa. Hắn đã có chút thấy rõ tự thân vị trí hoàn cảnh. Bốn phía đen nghịt một mảnh, một chút nhìn đi qua, thổ trần phi dương ngai đạo bên trên tất cả đều là người, quần áo tả tơi trốn ở bên đường, bộ đao võ sĩ chen ở trung ương. Tiểu hài đang khóc, nữ nhân ở khóc, nam nhân đang mắng, giống như là có nhân vãng trong đám người rót một bầu nước sôi, kiềm chế không khí chỉ là để Tần Văn Ngọc trông thấy đều có chút không thở nổi. Cũng may, hắn cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý đúng lúc này, trong đầu cái kia quỷ dị về sau linh môi thanh âm xuất hiện. Ngàn năm huyết tế, mở ra. Chín vị khách nhân xin mời tại tháng gặp đường phố tham gia bách quỷ dạ hành. Thanh âm này để Tần Văn Ngọc có chút mắt trợn tròn. Hắn bước tin đây là chính mình lần đầu tiên nghe được linh môi có dạng này sinh động thanh âm, nó không còn như cái tuyên bố nhiệm vụ đạo cụ, mà giống như là cái chân chính có hồn linh người. Cũng là lần này, Tần Văn Ngọc thật sự xác định, nơi này thật là ngàn năm trước. Bình an thời đại. Chân chính bình an thời đại. Thời đại này, không biết có phải hay không là bởi vì Thái Dương quan hệ, tựa như bị kín một tầng mờ nhạt kính lọc, vô luận người hay là vật, đều nhiều một lớp bụi trắng nhan sắc. Chóc ra tường đất, tổn hại cửa sổ, nhan sắc đơn điệu lại xấu xí dơ giấy bẩn thỉu y phục. Liền ngay cả trong không khí đều là thất bại, làm cho người buồn nôn hương vị. Cái này tới gần trời tối điểm thời gian, nhiều người như vậy tụ tập ở trên đường làm cái gì? Tần Văn Ngọc tâm một chút xíu chìm xuống dưới. Nói đến mê tín, người Nhật Bản ở thế giới phạm vi bên trong cũng coi là không thua bao nhiêu, bọn hắn xưng hô Thái Dương sắp xuống núi thời khắc là gặp ma thời khắc. Bọn hắn hết lòng tin theo đây là một cái bị nguyền rủa thời gian, tất cả tà mị cùng u hồn cũng sẽ ở lúc này xuất hiện ở trên bầu trời. Ma đơn độc hành tàu ở trên đường người, sẽ bị mê hoặc mà mất đi linh hồn. Mà giờ khắc này, lại vô luận thân phận cao thấp quý tiện, một đám người đều chen tại trên đường phố. Hỗn loạn, chen chúc, ồn ào, gây mũi. Những người khác đâu? Tần Văn Ngọc ánh mắt đảo qua đám người, cũng không có nhìn thấy bất kỳ một cái nào khuôn mặt quen thuộc. Không bao lâu, chỉ nghe một tiếng ầm vang, rõ ràng treo mở nhạt trời chiều bầu trời, vậy mà xuất hiện tiếng sấm. Mà lại liền thời gian một cái nháy mắt, mưa to liền rơi xuống, hạt mưa lớn chừng hạt đậu lốt bốt kích tại bụi đất trên mặt đất, tụ tại trên đường phố đám người, thân ảnh cũng rất nhanh bị nước mưa mơ hồ. Mở. Bắt đầu. Không cần là ta, ngàn bạn. Không cần là ta. Tần Văn Ngọc quay đầu nhìn lại, một cái gầy còm người trẻ tuổi chỗ bên đường, y phục rách dưới bị mưa to xối quá chặt chẽ dán tại trên thân, hắn không để ý nói một mình lấy. Người này phi thường gầy, trời mưa trước rách dưới lại không vừa vặn quần áo còn thoáng đem hắn hình thể sửa một chút, hiện tại mưa vừa rơi xuống, hắn gầy yếu lập tức liền nổi bật đến mức dị thường rõ ràng. Xin hỏi, người đang sợ cái gì? Nhỏ gầy người trẻ tuổi dương mắt nhìn lại, trông thấy cha hỏi chính là bên cạnh, gần giống như hắn niên kỷ người, bất quá đối phương quần áo quái dị, nhưng hắn hay là thấp giọng nói ra, ngươi là vừa tới hờn kỳ người. Hơi hờn kỳ. Tần Văn Ngọc nhẹ gật đầu, cái này cũng không tính lừa gạt, thật sự là hắn vừa tới. Đối phương thấy thế, thần thần bí bí lại sợ hãi nói ra, chờ một lúc, quỷ thần đại nhân liền muốn đến chọn lựa ăn thịt, chúng ta còn có quý nhân các lao ra, đều như thế ai được tuyển chọn, ai liền sẽ bị ăn sạch. Tần Văn Ngọc nghe vậy, tâm dần dần chìm xuống dưới. Quỷ thần đại nhân, cái tên này xuất hiện để hắn dự cảm kém đến cực điểm. Mặc dù biết thời đại này cùng quỷ thần thế giới va chạm, đã xuất hiện vết rách, nhưng khi những truyền thuyết kia chân chính lúc xuất hiện, hay là làm cho người cảm thấy khó chịu. Ý vị này thế giới này núi, thậm chí nước cũng sẽ không tiếp tục là tử vật, bọn chúng có thể đản sinh ra tinh quái, quỷ thần cũng có thể bị vong hồn sống nhờ. Mà lại, từ nơi này người dạng này ngay thẳng nói tới quỷ thần chuyện này đến xem, tại Bình An thời đại, quỷ thần tựa hồ cũng không hiếm thấy, mà lại đã có cùng nhân loại thế giới sơ bộ khế ước. Tỷ như giờ phút này, giống súc vật một dạng đứng tại mưa to mưa như chút nước trên đường cái, chờ đợi quỷ thần chọn lựa. Nhìn, một trận này đột nhiên mưa gió đại tác, sấm sét vang dội, tựa hồ cũng không phải bình thường thiên tượng. Mà liền tại ý nghĩ này sinh ra thời điểm, không biết có phải hay không là ảo giác, Tần Văn Ngọc lập tức nhìn thấy quỷ dị đồ vật. Vậy tuyệt đối không phải nhân loại, bởi vì ngay tại cuối con đường mơ hồ trong màn mưa, một đầu cùng xung quanh phòng ở một dạng cao lớn, cao vài thước bóng người ngay tại đi tới. Chương 409, yêu quỷ chi miếu. Chương 409, yêu quỷ chi miếu. Kinh lôi cùng mưa to, đem thế giới này bổ đến vỡ nát. Trong mưa to bóng người to lớn giống như là địa ngục tới ác quỷ, từng bước xâm chiếm lấy người sau cùng lý trí. Sợ hãi kêu khóc bị mưa to che giấu, Tần Văn Ngọc dường như đã nhận ra cái gì, quay đầu nhìn lại. Người thế nào? Vừa dứt lời, Tần Văn Ngọc còn chuẩn bị hỏi lại, nhưng lại chợt thấy người trẻ tuổi sắc mặt một đổ, mặc dù gầy còm nhưng coi như có chút huyết sắc mặt cấp tốc trắng bệnh. Ngay sau đó trên mặt da thịt bắt đầu cấp tốc hư thối, hai viên tròng mắt từ trong hốc mắt rơi ra, hóa thành hai cái đấm máu lỗ thủng. Không bao lâu, lỗ tai cũng bắt đầu rớt xuống đất, bờ môi nát xong, răng liền bắt đầu rơi, răng rơi sạch đầu lưỡi cũng bắt đầu nát. Cái này vừa mới cùng Tần Văn Ngọc đáp lời người trẻ tuổi, lại ngay tại Tần Văn Ngọc trước mặt chết. Đã chết không minh bạch. Hai mũi mắt trong miệng ra bên ngoài càng không ngừng toát ra huyết thủy, cùng nước mưa hôn tạp cùng một chỗ, hướng chạy phương xa. Không bao lâu, một cái một giây trước còn rất tốt người, liền cùng chết một tháng một dạng, toàn thân trên dưới nát mấy lần, hôi thối cũng lan tràn ra, một thân huyết đục nhau nhau chốc ra, trong nháy mắt liền thành một bộ xương. Mà cái kia vừa mới còn tại trong màn mưa xuất hiện to lớn yêu quỷ, nhưng cũng đột nhiên biến mất. Mắt thấy một màn kinh khủng này, cứ việc Tần Văn Ngọc cũng coi là kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi đến đáy lòng run rẩy. Nhưng mà sự tình vẫn chưa xong, chỉ gặp cái kia quá xấu chui ra giỏi bỏ miệng, đột nhiên bắt đầu khép mở. Đầu của nó đột nhiên nhất chuyển, đối với Tần Văn Ngọc miệng nói tiếng người, hôi thối cùng thê lương kêu rên truyền đến, "Mau cứu ta, đều là bởi vì ngươi, nói chuyện cùng ngươi hại ta đau quá, cứu ta không cứu ta, ngươi liền cho ta đền mạng a." Thanh âm này thê lương lại tuyệt vọng, làm cho người tóc run lên. Có lẽ là bị mưa to ngầm, Tần Văn Ngọc cũng là run một cái, cảm giác toàn thân rét run. Hắn hướng nhìn bốn phía, loại quỷ vật này nên xử lý như thế nào? Chỗ này người nhìn đã trải qua tương tự chuyện, bọn hắn hẳn phải biết làm thế nào đi. Mưa rơi đã đang nhỏ đi, xuyên thấu qua chẳng phải mơ hồ màn mưa, Tần Văn Ngọc nhìn thấy trên đường cái mọi người từng cái trên mặt đều là sống sót sau tai nạn vẻ mừng như điên, căn bản không nhìn nơi này một chút, tất cả đều đội mưa hướng từng cái phương hướng chạy. Lúc này, chỉ nghe soạt một tiếng, cái này phát ra thê lương kêu rên thi thể đột nhiên tan ra thành từng mảnh, hoàn toàn ném xuống đất, biến thành một đống bạch cốt. Nếu như nói vừa rồi nó còn giống như là chết 10 ngày nửa tháng dáng vẻ, vậy bây giờ, người này đơn giản tựa như là chết nhiều năm. Tần Văn Ngọc nhìn thi thể một chút, sắc mặt có chút âm tình bất định, việc cấp bách tế yến nhiệm vụ trọng yếu nhất. Tìm tới tháng gặp đường phố, tham gia bách quỷ dạ hành. Đây mới là chuyện khẩn yếu nhất. Còn có, những người khác đâu? Tần gia bọn hắn ở nơi nào? Chầm chậm tâm thần, Tần Văn Ngọc từng bước hướng về sau thối lui, bây giờ có thể để hắn dung thân tạm thời địa phương tránh mưa không nhiều, trong nhà người khác từng cái đại môn đóng chặt, không có khả năng để hắn một cái quần áo cách gan mặc quái dị người xa lạ đi vào. Bây giờ có thể đi, chỉ có trước mắt giá Phật tự miếu. Đây là cái gì Phật? Tần Văn Ngọc đánh giá này quái dị miếu đường một chút, cửa khép hờ lấy, mặc dù là trời mưa xuống vẫn có thể ngửi được một cỗ hương mùi vị. Màu đen cờ kinh lộ ra tường thấp, bị nước mưa ướt nhẹp cũng không thể bay múa. Tần Văn Ngọc nheo lại mắt nhìn một chút, rất quỷ dị. Đầu có hai sừng chân xà có thể mặt đột ngột xuất hiện ở trên mặt hắn. Mà xuyên thấu qua bộ này mặt nạ, Tần Văn Ngọc lại ẩn ẩn nhìn thấy, trong chùa miếu này toàn khí trung thiên. Đến không hết hình người hắc vụ cùng mơ hồ khuôn mặt dữ tợn đang vặn vẹo dãy rủa, cứ việc nghe không được bọn chúng kêu rên, nhưng này kinh khủng bộ dáng, nói chùa miếu này là cái quỷ tự cũng không đủ. Một tòa tại bình an trong kinh chùa miếu, vậy mà lại khủng bố đến loại tình trạng này. Nơi này đến cùng chết bao nhiêu người? Tần Văn Ngọc cảm thấy rung động, tại chân xà có thể mặt ra chỉ bên dưới, hắn đẩy cửa vào. Đối diện hắn liền thấy chùa miếu này danh tự, Phật Mô Miếu. Cái này Phật Mô Miếu, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Một chút chỉ có thể nhìn thấy tiền điện. Trên điện thờ phụng một tôn nữ tướng Phật Đà, trên hai tay nâng, khuôn mặt vặn vẹo thống khổ, cực kỳ quái dị. Mà lại, cùng bên ngoài dân cư rách nát so sánh, miếu thờ này ngược lại là đặc biệt hoa mỹ. Thậm chí ngay cả nội tường đều tô son chắc phấn thành màu đỏ chót, cơ kinh cùng màu ám kim linh treo ở cùng một chỗ, tại trong mưa không lên tiếng. Hô, đột ngột, một trận thổ khí tại Tần Văn Ngọc bên tai xuất hiện. Hắn phản ứng cực nhanh quay đầu vừa trốn. Chỉ gặp một đạo bóng dáng màu đen từ bên người cực nhanh lướt qua, chui vào trong mưa, lại lẻn đến trên tường, sau đó lặng lặng ngồi xuống, mưa tuy nhỏ chút, nhưng Tần Văn Ngọc hay là nhìn không rõ lắm. Vậy rốt cuộc là cái thứ gì? Chân xà có thể mặt có chút phát nhiệt, Tần Văn Ngọc trong lòng ngược lại là không có sợ hãi, chỉ là bởi vì mặt nạ quan hệ, hắn có thể nhìn thấy cái này Phật miếu bên trong, khắp nơi đều là vặn vẹo linh thể, loại cảm giác này phi thường không dễ chịu. Mặc dù những linh thể kia cho đến trước mắt không có bất kỳ cái gì hành động thiếu suy nghĩ, có thể tầm mắt của bọn nó lại là chân thật rơi vào trên người hắn. Chẳng lẽ nói, Tần Văn Ngọc đống nhiên có cái suy đoán, cái này Phật miếu chẳng lẽ là yêu quỷ hòa bình thế giới an thời đại điểm kết nối một trong? Không phải vậy nơi này không có khả năng có nhiều như vậy linh thể tụ tập a, mà lại bách quỷ dạ hành. Chẳng lẽ nói bọn gia hỏa này chính là trong truyền thuyết bách quỷ? Bởi vì hay là ban ngày cho nên trốn ở trong miếu. Hắn tinh tế dò xét đi qua, đúng vậy nhìn còn không sao. Khi Tần Văn Ngọc hai mắt xuyên thấu qua chân xà có thể mặt, cẩn thận ngưng tụ ở trong đó một cái linh thể bên trên lúc, lập tức một tấm bản mẹo quái đản mặt liền hướng phía gào thét đánh tới. Tần Văn Ngọc cũng không có né tránh, bởi vì hắn có thể cảm giác được, chân xà có thể mặt đến thế giới này sau, tựa hồ cũng hiện đại thế giới có chỗ khác biệt. Quả nhiên, khi cái kia người bản mẹo mặt vừa bổ nhào vào phụ cận, liền thấy một cái kinh khủng hơn màu đỏ mặt quỷ nhào tới, chỉ là trong chớp mắt, mặt người kia liền bị xé thành mảnh vụn, tại trong mưa tán loạn thành một đoàn xương mù màu xám, bị chân xà có thể mặt nuốt ăn hầu như không còn. Nó có ý thức của mình. Tần Văn Ngọc chau mày, hắn rõ ràng cảm giác được chân xà có thể mặt dị biến. Đây tuyệt đối không phải từ trong cơ thể mình đản sinh ra đồ vật, chính mình nhiều nhất chỉ là nó một cái vật chứa, tại xã hội hiện đại lúc, có lẽ là thời không biến hóa, chân xà có thể mặt đánh mất linh tính. Nhưng đến bình an thời đại, cảm nhận được quỷ thần thế giới tản mát ra bá khí, sát khí, cùng thuần túy nhất ố hế ác nghiệp sau, chân xà có thể mặt có động tác của mình. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Tần Văn Ngọc ngay cả một chút ý nghĩ của mình đều không có động, là bộ này mặt nạ chính mình xuất hiện, lại chính mình sẽ nát một bộ linh thể. Trong lúc nhất thời này, Tần Văn Ngọc trong lòng lên một chút biến hóa. Có lẽ, đến cuối cùng, chân chính có thể kết thúc đây hết thảy mấu chốt, vẫn là phải rơi xuống những này không thể tưởng tượng trên mặt nạ. Bọn chúng đến cùng là cái gì? Tần Văn Ngọc thử nghiệm để chân xà có thể mặt biến mất, lại hãi nhiên phát hiện, mình đã không cách nào mệnh lệnh nó. Nói mệnh lệnh có lẽ không thích hợp, nhưng sự thật chính là, bộ này mặt nạ, hoàn toàn chính xác có ý nghĩa của mình. Chương 410, nghe ngóng tin tức chương 410, nghe ngóng tin tức mưa cạnh. Tại cái này không tưởng nổi thế giới, trái tim con người cũng rất khó cùng mưa giống nhau chính ngưng xuống. Chân xà có thể mặt đột ngột hành động cho Tần Văn Ngọc mang đến rung động rất lớn, cái này rung động muốn vượt qua dị vãng bất kỳ lần nào nguy cơ sinh tử. Dù sao, ngay từ đầu hắn lấy được thuyết pháp là tất cả có thể mặt đều là người một loại nào đó đặc chất ngưng kết thành. Mà dưới mắt loại thuyết pháp này hiển nhiên là chân đứng không vững. Mặt nạ này chỉ là ký túc tại trong thân thể của nhân loại mà thôi. Tần Văn Ngọc tin tưởng không chỉ chính mình, những người khác có thể mặt cũng là như thế. Cùng nói là nhân loại một loại nào đó đặc chất ngưng kết mà thành, không bằng nói là ngàn năm trước bách quỷ tại trong thời không du đãng lúc không cẩn thận chui vào nhân loại trong thân thể. Cho nên, bị tế yến chọn chúng người thiên kỳ bách quái cái gì cũng có. Bởi vì cái này đích xác là ngẫu nhiên. Tần Văn Ngọc ở tại Phật Mẫu miếu bên trong, lại ngẩng đầu nhìn một chút Phật tượng. Hắn cơ hồ có thể xác định, tòa này vứt bỏ miếu thờ, chính là quỷ thần thế giới cùng Bình An thời đại điểm kết nối một trong. Có thể chính mình vừa đến thế giới này liền xuất hiện ở ngoài miếu, là trùng hợp hay là một loại nào đó tất nhiên. Tần Văn Ngọc tự thân càng tin tưởng tất nhiên. Đây càng giống như là Tần Dã động tay chân. Từ Tần Dã cái kia xuất quỷ nhập thần năng lực đến xem, hắn cũng đã nắm giữ tương đương một bộ phận quỷ thần năng lực. Nói cách khác, xà diện có lẽ cùng hắn đã đạt thành giao dịch nào đó, lại hoặc là hắn dứt khoát đánh cắp xà diện lực lượng, cái kia tên là rắn quỷ thần, hoàn toàn bị tên nhân loại này tính kế. Thời gian từng chút đi qua, Tần Văn Ngọc đi ra một chuyến, bởi vì nơi này đám người quá mức thâm cư không ra ngoài, hắn tại đem trên người mình hiện đại chế phẩm móc ra rất lớn một bộ phận sau, mới rốt cục thu được một chút tình báo. Vừa rồi đường phố kia, chính là tháng gặp đường phố. Mà cái kia to lớn quỷ thần, không có ai biết nó là ai, nó có lẽ chỉ là một cái đến thu lấy cống phẩm tiểu quỷ, bởi vì dựa theo bản địa cư dân thuyết pháp, mỗi lần tới quỷ thần cũng không giống nhau, nhưng khu vực này tất cả mọi người nhất định phải trình diện, tùy ý quỷ thần chọn lựa, liền ngay cả vương công quý tộc cũng không ngoại lệ. Khu vực này, Tần Văn Ngọc bắt được một chút kỳ quái ngôn từ. Đối phương khẳng định suy đoán của hắn. Thầy ẩn kỳ thật nhiều địa phương cũng là dạng này, hoàn toàn ở cùng một ngày tiến hành. Bị quỷ thần đại nhân chọn chúng người, ai cũng trốn không thoát. Vậy các ngươi vì cái gì không trốn đi rời đi nơi này? Tần Văn Ngọc hỏi. Hắn vấn đề để trả lời hắn nông dân kia bộ dáng nam nhân sợ ngây người, xem ở Tần Văn Ngọc cho ra kim loại nhỏ chế phẩm phần bên trên, đối phương miễn cưỡng không có chạy trốn, mà là dùng một loại gặp quỷ con mắt nhìn Tần Văn Ngọc một chút, cực kỳ nhỏ giọng nói, ngươi không phải từ ngoài thành người tới sao? Chẳng lẽ ngươi không biết thế giới bên ngoài càng khủng bố hơn? Trong thành chỉ cần dựa theo kỳ hạn dâng lên cống phẩm, mà lại là quỷ thần đại nhân chính mình chọn lựa, không nhất định sẽ chọn đến chúng ta, nhưng ở ngoài thành lời nói, khắp nơi đều là du đãng quỷ thần a, bọn chúng cũng sẽ không giảm quý củ. Thì ra là thế. Xem ra cái này hơi ẩn kỳ, không chỉ có không phải quỷ thần náo động căn nguyên, ngược lại là quỷ thần tương đối thu liễm địa phương. Tân Văn Ngọc không cảm thấy những cái kia có được lực lượng siêu phàm quỷ dị tồn tại cùng nhân loại có chuyện gì đang nói, có thể làm cho đối phương làm ra loại trình độ này thỏa hiệp, chỉ có một khả năng. Đó chính là ẩn kỳ có được phản chế sức mạnh của quỷ thần. Có lẽ lực lượng kia cũng không nhiều, nhưng lại hành chi hữu hiệu, cho nên mới cùng những quỷ thần kia lập xuống như thế một quy củ. Trong cung điện các đại nhân vật cũng sẽ bị quỷ thần chọn chúng sao? Tần Văn Ngọc hỏi lần nữa. Hắn thấy, loại lực lượng này bình thường đều hẳn là nắm giữ tại hoàng quyền trong tay, làm trao đổi, tòa này mô phỏng trường An Hận Kỳ hoàng thành nội bộ hẳn là sẽ không nhận quỷ thần quấy nhiễu mới đối. Sẽ. Biết. Đối phương trả lời để Tần Văn Ngọc vô ý thức nhíu mày. Cái này cùng hắn dự đoán không giống mới. Chỉ có Phù Di Hồ Dạ gia tộc sẽ không bị chọn chúng người kia coi chừng hồi đáp. Phù Di Hồ Dạ gia tộc. Đúng vậy. Phù Di Hồ Dạ gia tộc gã bị ản thiếu gia đã từng bị quỷ thần chọn chúng mang đi qua, nhưng lại bình yên vô sự trở về Phù Di Hồ Dạ gia tộc, ạ bị ản thiếu gia. Ạ bị ản. Cái tên này, để Tần Văn Ngọc cơ hồ là lập tức nghĩ đến cái kia người kỳ quái. Ạ bị ản, hắn từng cùng Tần Giã từng có một đoạn kịch liệt giao lưu. Chính mình lúc đó cũng ở tại chỗ, bây giờ trở về nhớ tới, Tần Giã nói những lời kia, vậy mà đại bộ phận đều là gạt người. Cái gì có thể mặt là do vui, giận, lo, nghĩ, buồn, sợ, kinh ở trong đó cảm xúc phóng đại đến cực hạn mới hình dung. Cái gì còn có bốn tòa pho tượng tại Bình An thời đại, những lời kia đều là giả. Có thể mặt là Bình An thời đại quỷ thần chi lực tản mát ra ngoài ngẫu nhiên chui vào nhân thể hình thành, sau đó bị tế yến tác động triệu hồi hình thành. Mà pho tượng chỉ còn lại có cuối cùng một tòa, trước tám tòa pho tượng đều đã luân hồi qua, lần này cuối cùng một tòa pho tượng bản thể bị Tần Giã đặt ở tương lai thời không nào đó. Hắn cũng đem những người kia tất cả đều lừa giết tại thời không kia, trở thành mở ra Bình An thời đại cửa lớn tế phẩm. Hiện tại mình đã đi vào Bình An thời đại, nói rõ những cái kia xâm la diện tướng người cùng tế yến một bộ phận người đều đã bị mất mạng. Thậm chí bao gồm ngay từ đầu chính là xâm la diện tướng thành viên, thần bí nhất mấy cái kia tế yến thành viên, khả năng bọn hắn đến chết đều không rõ, vì cái gì một mực tin tưởng lão bản vậy mà lại lừa gạt chính mình. Bất quá, lời tuy như vậy, Tần Giã mục đích Tần Văn Ngọc vẫn như cũ đoán không ra. Là truy cầu vĩnh sinh sao? Hay là, thật như hắn lời nói, vì cứu vớt sắp hủy diệt thế giới. Nếu là lúc trước, Tần Văn Ngọc có lẽ sẽ tin tưởng bộ thứ hai lý do thoái thác, nhưng bây giờ, hắn đối với Tần Giã độ tín nhiệm hạ xuống quá nhanh, đã gần như không cân nhắc lời của hắn. Mà dưới mắt biết được phụ gì bổ dạ gia tộc đã từng Tần Giã cùng Á Bỉ Án đề cập tới, là cái kia phụ rổ dạ mà kỳ nạ gạ gia tộc rơi vào thế giới này pho tượng cũng là ngay từ đầu bị bọn hắn thu thập lại. Hiện đại thế giới cái kia Á Bỉ Án không hề nghi ngờ chính là thế giới này phụ gì bổ dạ gia tộc thiếu gia một trong, phụ gì bổ dạ nổ rổ mù. Phụ gì bổ dạ nổ rổ mù từng bị quỷ thần chọn chúng qua, nhưng bởi vì phụ gì bổ dạ gia tộc có được lực lượng nào đó, những quỷ thần kia liền buông tha hắn, đồng thời từ đây không còn động phụ gì bổ dạ gia tộc. Lớn nhất khả năng chính là liền tỏa trên pho tượng đồ vật nào đó, hoặc là nói lực lượng nào đó bị phụ gì hồ dạ gia tộc nắm giữ trong tay. Nói cách khác, muốn thực sự kết thúc trận này trò chơi tử vong, đi phụ gì hồ dạ gia tộc dinh thự, cơ hội là chuyện ván đã đóng thuyền. Như vậy, Tần Văn Ngọc trở lại Phật Mẫu miếu lúc, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Quỷ dị chính là, khi hắn lúc rời đi, chân xà có thể mặt chính mình biến mất, mà một khi tới gần nơi này, chân xà có thể mặt lại chính mình xuất hiện. Xuyên thấu qua mặt nạ, Tần Dã nhìn thấy những cái kia trước đó còn bặm bẻo mơ hồ bóng đen, giờ phút này cơ hồ ngưng vì thực chất. Ánh mắt của bọn nó tàn nhẫn mà băng lãnh, nhưng cũng chỉ là nhìn xem, hơn nữa nhìn vị trí rất quỷ dị, bọn chúng phảng phất không nhìn thấy Tần Văn Ngọc đầu, chỉ là theo dõi hắn đầu hướng phía dưới vị trí. Tần Văn Ngọc như có điều suy nghĩ, lại là chân xà có thể mặt tác dụng sao? Lúc này, trong đầu Linh Môi khả nghi thanh âm tái hiện, si mị vong lượng, bách quỷ gia hành, người sống chớ gần, tử môn. Sắp mở.